Chương 51, Kinh Vô Mệnh cùng A Phi lý trí thường quay về. A Phi thở dài nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi, liền tại đây vài ngày Kinh Vô Mệnh liền muốn cùng ngươi quyết đấu, có thể vào hôm nay có thể vào ngày mai, chiến thư sẽ đưa tới nơi này. Tôn Tiểu Hồng không hiểu nói, Kinh Vô Mệnh tay trái kiếm pháp chúng ta đã có thể từ Tây Môn đại hiệp trên người nhìn ra, nếu như mấy ngày nay hắn cùng A Phi giao thủ, ít nhất sẽ mất đi 2 phần 10 phần thắng. Cao thủ tranh chấp, ít đi 2 phần 10 phần thắng, đã rất chí mạng. Lý Chí Thường không tên địa cười nói, chính bởi vì các ngươi biết được, cho nên mới là quyết đấu cơ hội tốt. Thượng quan Kim Hồng nơi ở là cái rất giản lược địa phương, một tòa nho nhỏ nhà gỗ. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một chỗ thạch giường. Ngoài ra không còn cái khác bất luận là đồ vật gì, liền một sưởi ấm chậu than đều không có. Người trong võ lâm chắc chắn sẽ không nghĩ đến, cái này giờ đây trong chốn giang hồ quyền lực to lớn nhất người, chỗ ở dĩ nhiên như vậy đơn sơ. Kinh Vô Mệnh ở ngoài cửa, Thượng quan Kim Hồng ở bên trong phòng. Bên ngoài lạnh, bên trong nhà cũng lạnh. Thượng quan Kim Hồng nói, trên người ngươi có mùi máu tanh, mới giết người. Kinh Vô Mệnh hờ hững nói, đúng, ta gặp phải tiên thần Tây Môn Lu, bắt hắn luyện kiếm. Lúc rời đi, ta còn nhìn thấy A Phi. Thượng quan Kim Hồng híp mắt nói, các ngươi không hề độc thủ. Kinh Vô Mệnh nói, không có. Thượng quan Kim Hồng nói rằng, ngươi đối với Tây Môn gia bao nhiêu kiếm? Kinh Vô Mệnh nói, 33 kiếm. Thượng quan Kim Hồng lông mày hơi động, đột nhiên cười rộ lên nói, này A Phi nhất định có thể từ trên người Tây Môn Nhu vết thương, nhìn ra kiếm pháp của ngươi kiếm pháp. Rất tốt, hiện tại ta muốn ngươi 3 ngày sau cùng A Phi quyết đấu. Kinh Vô Mệnh nói, vâng. Kinh Vô Mệnh không hỏi tại sao, Thượng quan Kim Hồng hắn chỉ cần phục tùng là được rồi. Hắn không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy tại sao, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là giết người, vì là Thượng quan Kim Hồng giết người. Thượng quan Kim Hồng tiếp tục nói một câu nói, ta hy vọng ngươi dùng kiếm trong tay phải. Kinh Vô Mệnh thân thể rung động, chuyện này quan Kim Hồng biết làm sao được. Hắn ngẩng đầu lên nói, ngươi biết rồi. Thượng quan Kim Hồng nói, ta rất sớm trước liền biết rồi, bởi vì ngươi trên tay phải kén rất dày, ta thực sự không nghĩ ra tay ngươi ngoại trừ rút kiếm còn có thể làm cái gì. Kinh Vô Mệnh lặng lẽ, bất kể là tay trái kiếm vẫn là kiếm trong tay phải, thanh kiếm này chung quy là chỉ vì Thượng quan Kim Hồng mà ra. Chỉ là có chút chuyện hắn muốn biết, chỉ sợ cũng rất khó biết rồi. Lúc này Thượng quan Phi gõ cửa vào tới, hắn oán hận nhìn Kinh Vô Mệnh một chút, sau đó nói với Thượng quan Kim Hồng, phụ thân, bên ngoài có người cầu kiến ngươi. Thượng quan Kim Hồng lộ ra lánh khốc ánh mắt, quay về Kinh Vô Mệnh nói, ngươi đi đem hắn giết. Hắn liền người đến là ai đều không có hỏi, có mục đích gì cũng không có hỏi, trực tiếp gọi Kinh Vô Mệnh đi đem hắn giết. Loại này tàn khốc thủ đoạn, loại này lanh khốc thái độ, khiến cho người sợ hãi, khiến cho người sợ hãi. Kinh Vô Mệnh xoay người ra ngoài, một lát sau hắn lại trở về. Thượng quan Kim Hồng nói, ngươi không có giết hắn. Kinh Vô Mệnh nói, bởi vì hắn là đứa bé, ta không giết hải tử. Nhưng là chuyện này Thượng quan Phi trước không có nói. Thượng quan Kim Hồng lấy làm kinh hãi, 10 năm này không ai dám tới gặp hắn, chớ nói chi là một hải tử. Đây là có bao lớn can đảm. Thượng quan Kim Hồng cảm thấy hứng thú, hắn nhất định muốn gặp một lần đứa bé này, nói rằng, Phi Nhi ngươi đi đem hắn mang vào. Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi không cần đi vào nữa. Thượng quan Phi nói, phụ thân, ngươi. Thượng quan Kim Hồng nói, được rồi, ta không nghĩ nữa nói lần thứ hai. Thượng quan Kim Hồng nhìn Thượng quan Phi đi ra ngoài, lanh khốc trong ánh mắt, đột nhiên có một tia sầu lo. Hắn là vô tình tiêu hùng, nhưng hắn cũng là cá nhân, càng là một phụ thân. Kinh Vô Mệnh sở dĩ trở thành Kinh Vô Mệnh, là bởi vì hắn không muốn để cho Thượng quan Phi trở thành Kinh Vô Mệnh. Về điểm này quan phi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, dùng cho này cũng sẽ không hiểu. Hắn chỉ có thể đấu kỵ Kinh Vô Mệnh đoạt đi Thượng quan Kim Hồng sự chú ý dành cho hắn, chỉ có thể ghi hận Kinh Vô Mệnh có thể bất cứ lúc nào ở tại Thượng quan Kim Hồng bên người. Một lát sau, tiến vào đến một đứa bé. Đứa nhỏ này con người cực kỳ giống một lão nhân. Thần sắc hắn cung kính, từng bước một quỳ đi tới Thượng quan Kim Hồng trước mặt. Thượng quan Kim Hồng nở nụ cười, đột nhiên nói rằng, ngươi bây giờ nhìn ra được hắn là một hài tử sao? Kinh Vô Mệnh trả lời, không nhìn ra. Thượng quan Kim Hồng bay về đứa bé này nói, ngươi là ai hài tử? Đứa nhỏ nói, ta là con trai của Long Tiểu Vân. Long Tiểu Vân. Thượng quan Kim Hồng nói, tại sao phụ thân người không được? Long Tiểu Vân nói, bởi vì hắn tới, liền bang chủ cũng không thấy được. Thượng quan Kim Hồng nói không sai, người bình thường tới gặp ta chỉ có một kết cục, đó chính là loạn đao phân thây. Có điều lá gan của ngươi thật là không nhỏ, tới gặp ta liền không sợ sao? Long Tiểu Vân nói, tự nhiên sợ sệt. Thượng quan Kim Hồng đối với Kinh Vô Mệnh nói, ngươi xem ra hắn có sợ hãi dáng vẻ sao? Kinh Vô Mệnh lạnh lùng nói, không thấy được. Long Tiểu Vân nói, đó là bởi vì ta đang trợ giúp trước mặt không dám làm ra sợ sệt dáng vẻ. Thượng quan Kim Hồng nói, được lắm không dám, nói ngươi đến có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì. Long Tiểu Vân nói, ta tới là muốn đưa cho bang chủ Tiểu Lý Phi đao huyền bí, trên người ta cũng có thiên kiếm Lý Trí Thường lưu lại đích thật khí. Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nói, thực sự là thật một món lễ lớn, ngươi muốn cầu cái gì? Lý Trí Thường cùng Lý Tẩm, hoan là Thượng quan Kim Hồng ở trên thế giới này cuối cùng hai cái kẻ địch, cũng là hắn coi trọng nhất đối thủ. Đương kim trên đời cũng chỉ có Lý Trí Thường cùng Lý Tẩm, hoan để trong lòng hắn kiêng kỵ. Long Tiểu Vân nói, gia phụ hy vọng ngươi cùng hắn kết bái. Thượng quan Kim Hồng đống nhiên nói, nghe nói Long Tiểu Vân liền người một nam nhi. Long Tiểu Vân nói, đúng, thế nhưng bang chủ muốn dùng ta đến uy hiếp gia phụ vậy thì mười phần sai. Bởi vì gia phụ cùng bang chủ là giống nhau người. Thượng quan Kim Hồng là hạ người gì, là cái kẻ vô tình, là cái tiêu hùng. Thượng quan Kim Hồng nói, tại sao chính các ngươi không luyện Tiểu Lý Phi đao? Long Tiểu Vân cười khổ nói, bởi vì chúng ta không phải Lý Trí Thường người như vậy, cũng không phát ra được như vậy đao. Thượng quan Kim Hồng nói, được rồi, ta muốn nhìn một chút trên người ngươi bị Lý Trí Thường gieo cái gì chân khí. Thượng quan Kim Hồng bỗng nắm lấy Long Tiểu Vân vai đem hắn nâng lên, một cái tay khả sĩ còn lại đặt tại Long Tiểu Vân đan điền. Nội lực của hắn tiến vào Long Tiểu Vân trong cơ thể, rất nhanh sẽ gặp phải một luồng kỳ dị đích thật khí. Nay cỗ chân khí cũng không cường đại, nhưng dựa vào ở Long Tiểu Vân trong đan điền, chậm rãi hấp thu Long Tiểu Vân tinh khí, cũng không để cho hắn sử dụng. Đương nhiên cũng là Long Tiểu Vân không biết làm sao thôi thúc này cỗ chân khí. Từ nơi này chân khí bên trong, Thượng quan Kim Hồng đã nhận ra được Lý Chí Thường sát thực luyện thuần túy cực kỳ đạo môn công phu nội ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 52, chiến thư Thượng quan Kim Hồng đột nhiên nội lực mạnh mẽ phun một cái, trong khoảnh khắc bá đạo nội lực liền đem Long Tiểu Vân đan điền phá hủy. Nếu như Long Tiểu Vân có thể quan sát bên trong thân thể, là có thể nhìn thấy hắn đan điền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể cảm giác tự thân toàn thân trở nên ấm áp, thật dạng trong nước gấm diện ngâm quá một dạng. Hắn sở dĩ có cảm giác như vậy, là vì Lý Chí Thường này đạo chân khí bị đánh tan, một lần nữa tán về thân thể hắn trong máu thịt. Long Tiểu Vân vui vẻ nói, "Thượng quan lão bá lẽ nào người thay ta ngoại trừ này luồng nội lực, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa có thoải mái, thân thể vô cùng nhẹ nhàng." Hắn dù sao lại thành thục, cũng đích xác là đứa bé, không thể luyện võ bóng tối vẫn quấn vòng quanh hắn. Thượng quan Kim Hồng tàn khốc cười nói, "Ta đích xác đã giúp ngươi ngoại trừ này cỗ chân khí, chỉ có điều đan điền của ngươi cũng bị ta đồng thời phá hủy." Long Tiểu Vân biến sắc mặt, khuôn mặt có chút bặm mẻo, hắn nỗ lực cười nói, "Vẫn là đa tạ thượng quan lão bá giúp ta ngoại trừ đạo kia nên chân khí chết bẩm." Thế nhưng Long Tiểu Vân là tên gia con cháu, tự nhiên biết đan điền khí hải đối với người luyện võ tầm quan trọng. Trong lòng hắn đã biết đến rồi, nếu như nói trước hắn còn có một chút khả năng luyện võ, hiện tại liền này một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Thượng quan Kim Hồng chậm rãi nói rằng, "Ngươi có thể đi rồi, ngày mai giữa trưa ta sẽ cùng hắn ở Kim Tiền Bang tổng đà kết bái." Long Tiểu Vân nói, "Đến lúc đó gia phụ nhất định đem tiểu Lý Phi đao tự mình dâng." Long Tiểu Vân đi rồi, Thượng quan đột nhiên thở dài nói, "Đứa nhỏ này sinh ra sớm 20 năm, nhất định có thể cùng ta tranh một ngày hùng trường." Kinh Vô Mệnh nói, "Ta nhìn hắn cũng không có gì đặc biệt hơn người địa phương." Kinh Vô Mệnh bình thường là tuyệt sẽ không như vậy nói chuyện, nhưng là hôm nay hắn nhưng đã nói như vậy, chỉ vì năm đó hắn vẫn là đứa nhỏ thì Thượng quan Kim Hồng cũng không như vậy tán thưởng qua hắn. Thượng quan Kim Hồng sâu sắc nhìn Kinh Vô Mệnh một chút, nói rằng, "Biết tiến thôi, minh được mất, không phải tuổi như vậy nên có bản lĩnh." Kinh Vô Mệnh yên lặng thấp đầu. Thượng quan Kim Hồng nói, "Khà khà, hắn Long Tiếu Vân tính là thứ gì, cũng dám cùng ta kết bái, ngày mai ngươi liền đường trường giết hắn." Kinh Vô Mệnh đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Hắn có thể không biết người khác, nhưng hắn lại thật sâu hiểu rõ Thượng quan Kim Hồng. Bất kể là ai 20 năm cùng một người sớm chiều ở chung thì đều sẽ so với đường người hiểu hắn nhiều một chút. Tiểu Lý Phi đao bí ký Thượng quan Kim Hồng căn bản không quan tâm, hắn rất tự tin. Nếu như Kinh Vô Mệnh giết A Phi sau, Lý Chí Thường một người liền lại không cách nào uy hiếp hắn. Đến lúc đó hắn là có thể có hoàn toàn nắm đánh bại Lý Chí Thường, cứ việc hiện tại hắn đã có 7-8 phần nắm. Nhưng là lần này tái xuất giang hồ, chỉ cho phép thắng không cho phép bại, hắn mỗi một trường giao đấu đều không có thua chỗ trống. Hoàng hôn cuối cùng đã tới, đồng thời A Phi nhận được một phong thư, 3 ngày sau, ra Tây Thành 10 dặm, Trường Đình ở ngoài nơi ở ẩn. Kinh Vô Mệnh mùa đông đến rồi rất lâu, lúc này trên cây cuối cùng một mảnh lá khô cũng đã bị tây phong thổi lạc. Phong thư này màu sắc rồi cùng lá khô một dạng, là hoàng, nhưng là loại mang theo chết vị hoàng hoàng đến không có sự sống, hoàng đến đáng sợ. Nhận được phong thư này, thời điểm A Phi rất bình thản ra cửa, không làm kinh động ai, thế nhưng quan bên trong người đều biết hắn đi ra ngoài. Chuyện này quả nhiên dường như Lý Chí Thường dự liệu giống như vậy, Tôn Tiểu Hồng nói, "Ban ngày ngươi còn chưa nói sự là cái gì?" Lý Chí Thường cười nói, "Ngươi rất muốn biết." Tôn Tiểu Hồng cắn môi nói, "Dĩ nhiên muốn biết, A Phi cùng Kinh Vô Mệnh trận chiến này không khỏi quan hệ đến chính bọn họ. Càng quan hệ đến ngươi cùng Thượng quan Kim Hồng thành bại, thậm chí toàn bộ võ lâm vận mệnh." Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Ngươi tại sao lại như vậy nghĩ?" Trong đỉnh chỉ có một gốc cây cây phòng, hồng diệp từ lâu lạc nhưng đầu cảnh cây chọc lốc. Ở bắc phong bên trong như từng thanh sắc bén cực kỳ lợi kiếm. Thiên điệu túc sát, võ lâm hạo kiếp sắp nổi lên, này giang hồ sẽ chết bao nhiêu người?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Ngươi cùng Thượng quan Kim Hồng chỉ ở sàn sàn với nhau, hắn không có đối với ngươi thắng lợi vô cùng nắm, ngươi tự nhiên cũng không có đối với hắn vô cùng nắm. Càng đáng sợ chính là Thượng quan Kim Hồng có Kinh Vô Mệnh vì là giúp đỡ, cũng may ngươi có A Phi giúp đỡ, lúc này mới duy trì trụ ngươi giữa hai người thế lực ngang nhau cục diện." Lý Chí Thường nói, "Cho nên nói chỉ cần A Phi cùng Kinh Vô Mệnh trong lúc đó bất cứ người nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, này cục diện rằng có ngay lập tức sẽ đánh bỡ. Thế nhưng tại sao ngươi liền không nhận vì một mình ta liền ngươi có thể đối kháng Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh đây, hoặc giả cho ta có thể tìm Lý Tầm, Hoan giúp đỡ, dù sao ta cứu Thiết Truyền Giáp, hắn nợ ta một không nhỏ ân tình." Tôn Tiểu Hồng trong mắt lóe lên ánh sáng, làm như kiêu ngạo nói, "Nếu là Lý Chí Thường ở đây, một mình hắn là có thể giết Thượng quan Kim Hồng." Lý Chí Thường nhìn nàng sùng bái Lý Tầm, Hoan dáng vẻ, không khỏi nghĩ đến Lý Tầm, Hoan cho dù một đời đau khổ, nhưng là có như vậy nữ tử vì hắn chân thành. Lý Chí Thường thở dài nói, "Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Bất Hư phát ra thật sự rất muốn thử một chút, câu nói này có phải thật vậy hay không như vậy linh nghiệm?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Ngươi tuy cơ hồ vô địch khắp thiên hạ, nhưng cũng đại có thể đi thử xem." Lý Chí Thường nói, "Thì không xong, ngươi cảm thấy Lý Chí Thường người như vậy sẽ đối ta xuất đao sao? Lần trước ta mạnh mẽ xông vào Hưng Vân Trang, hắn không phải như thường cũng không phản ứng." Lý Chí Thường đương nhiên có thể làm được càng quá đáng một điểm, chỉ là đã không cần thiết, nhân sinh không cần chuyện gì đều đi thử nghiệm. Cho dù đối với Lý Chí Thường làm việc không quá yêu thích, nhưng không ngại với hắn kính nể Lý Tầm, Hoan người này. Cùng Lý Tầm, chỉ trải qua ngăn ngắn một quãng thời gian, thế nhưng Lý Chí Thường nhưng từ trên người hắn cảm nhận được nhân tính vĩ đại. Nếu như Thượng quan Kim Hồng không phải Thượng quan Kim Hồng, cũng sẽ cùng Lý Chí Thường trở thành bạn tốt. Tôn Tiểu Hồng lặng lẽ, nàng biết Lý Chí Thường là chắc chắn sẽ không đối với Lý Chí Thường xuất đao. người khác đao ra tay là giết người, chỉ có Tiểu Lý Phi đao ra tay là cứu người, đây chính là duy thuộc với Lý Tẩm, hoan vĩ đại. Tôn Tiểu Hồng tiếp tục nói, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết là cái gì để Kinh Vô Mệnh rất có nắm chắc đánh bại A Phi sao? Lý Chí Thường nói, là chuyện này để Thượng Quan Kim Hồng rất có nắm chắc để Kinh Vô Mệnh ngoại trừ A Phi, bởi vì Kinh Vô Mệnh tay trái kiếm tuy rằng lợi hại, thế nhưng tay phải của hắn kiếm mới thật sự là đòn sát thủ. Thượng Quan Kim Hồng chính là cho là chúng ta không biết điểm này, thừa dịp chúng ta nghiên cứu Tây Môn Huynh Kiếm Thương sản sinh ảo giác thì mới đột nhiên tới đây vừa ra. Ngươi phải biết làm ngươi cho rằng Kinh Vô Mệnh tay trái kiếm vì là quân địch giả thì đến chân chính động thủ khi phát hiện đối phương dùng nhưng là tay phải, này chính là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ. Tôn Tiểu Hồng nói, ngươi nếu biết, tại sao không nhắc nhở A Phi? Lý Chí Thường túi đầu nhìn ánh trăng ngâm man sân, thở dài nói, là vì đây căn bản không cần phải nhắc tới tình, A Phi lợi hại, ngươi là xa xa không biết. Tôn Tiểu Hồng nói, không hiểu. Lý Chí Thường nói, ngươi có biết A bay ra đi làm cái gì? Tôn Tiểu Hồng nói, không biết. Lý Chí Thường trầm giọng nói, hắn đi quan sát bọn họ 3 ngày sau quyết đấu chiến trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 53, không nhìn thấy chiến đấu. Tôn Tiểu Hồng nói, lẽ nào A Phi là đi nơi nào bố trí cả bẫy? Hắn muốn là ở vùng quê bên trong lớn lên, am hiểu nhất đi săn. Này đối với hắn mà nói vốn không phải việc khó gì. Lý Chí Thường nói, chân chính cao minh thợ săn không cần bố trí cả bẫy, chỉ cần lợi dụng hoàn cảnh là có thể trí con mồi vào chỗ chết, đây chính là bản lĩnh. Tôn Tiểu Hồng nói, không bằng chúng ta đi nhìn một cái A Phi đang làm gì. Lý Chí Thường nói, có thể. Lúc này tà dương đầy trời, ánh nắng chiều như say. Trương Đính ở ngoài, cổ đạo một bên, A Phi đi khắp nơi ở ẩn mỗi một tấc đất. Tôn Tiểu Hồng hỏi, hắn đang làm gì? Lý Chí Thường nói, hắn ở thăm dò vùng đất này nơi nào tùng nơi nào khẩn. Tôn Tiểu Hồng nói, ta hiểu được, đương hắn quen thuộc nơi này mỗi một tấc đất sau, đang cùng Kinh Vô Mệnh quyết chiến thì A Phi là có thể mượn dùng dưới chân sức mạnh của mặt đất, đến quyết định chính mình xuất kiếm khi bước tiến. A Phi bỗng nhiên thân thể phóng lên trời, mũi chân không ngừng mà điểm ở trong rừng mỗi trên một nhánh cây, thân thể theo chập trùng lên xuống. Hắn ở kiểm tra nơi này cành cây có hay không cứng cỏi, có thể chịu đựng trụ bao lớn sức mạnh, ở quyết đấu khi có thể hay không đột nhiên rơi xuống. Thế nhân đều biết A Phi xuất kiếm nhanh chóng ít người có thể sánh kịp, nhưng lại không biết hắn khinh công cũng là hiếm thấy trên đời. Cũng không ai biết hắn tuổi còn trẻ làm sao liền có thể luyện ra như vậy khả kính khủng bố võ công, lại như cũng không ai biết Lý Chí Thường lai lịch. A Phi đột nhiên từ cành khô trên nhảy xuống, hắn đứng tả dương mặt trái. Tôn Tiểu Hồng như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu, hắn hiện tại đứng ở chỗ này, quyết đấu khi tả dương ánh mặt trời chắc chắn sẽ không chiếu rọi ở ánh mắt hắn trên, hắn liền điểm này đều cân nhắc đến. Lý Chí Thường lắc lắc đầu nói, không, đó là Kinh Vô Mệnh chỗ đứng. Tôn Tiểu Hồng nói, tại sao? Lý Chí Thường nói, bởi vì Thượng Quan Kim Hồng là cái ra tay có thể sử dụng hoàn toàn khí lực người, chắc chắn sẽ không dùng vô cùng, hắn chắc chắn sẽ không cho người khác cơ hội. Dù cho chỉ có một chút, vì lẽ đó quyết đấu ngày đó hắn cùng Kinh Vô Mệnh nhất định đến rất sớm, nhất định sẽ chiếm cứ vị trí tốt nhất. Tôn Tiểu Hồng nói, vậy tại sao chúng ta không vẫn ở chỗ này? Tôn Tiểu Hồng nói xong câu này liền biết mình sai rồi, ở chỗ này 3 ngày, là tuyệt đối không thể nghỉ ngơi thật tốt. A Phi chạm ở vị trí này chính là ta đang tìm vị trí này có nhược điểm gì, cứ việc vị trí này là vị trí tốt nhất. A Phi hướng trước mặt quảng trường, trái phải lần lượt nhìn lại, cuối cùng ánh mắt ổn định ở bên trái đằng trước. Nơi đó đống một chút tuyết động, vài ngày cũng sẽ không tan gian dáng vẻ, giờ khác này chính phản bắn ra một đạo tia sáng chói mắt, vừa vặn bắn ở A Phi trên mắt. Tôn Tiểu Hồng đột nhiên dùng tràn ngập đau thương ngữ điệu nói rằng, tất cả mọi người biết cao thủ sinh tử tranh chấp thì một chiêu bên dưới lập phán sinh tử, ai có thể lại biết vì một chiêu này, bọn họ dùng bao nhiêu tinh lực. Tôn Tiểu Hồng đã rõ ràng, A Phi có như vậy cẩn thận sức quan sát, là tuyệt đối có thể thấy được Kinh Vô Mệnh tay phải là rất không giống. A Phi đột nhiên vút qua đến trường đỉnh trên đỉnh, hắn liền vị trí này cũng không chịu buông tha. Hắn ở phía trên nhìn thấy một cái hộp, hộp rất mới, liền một tia cho bụi, một điểm băng tuyết đều không có, hiển nhiên là mới thả đi tới. A Phi cầm lấy hộp mở ra, trong hộp có một tờ giấy. Ngoại trừ A Phi cùng thả tờ giấy người, cũng không ai biết tờ giấy bên trong viết cái gì, tờ giấy đã ở A Phi trên tay đã biến thành mảnh vỡ. A Phi ly khai, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong rừng. Đến tột cùng là chuyện gì làm cho hắn như vậy không thể chờ đợi được nữa. Kim tiền bàn chi của khởi, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 1 năm, nhưng ở sáng lập trước, cũng đã không biết kinh qua bao lâu bày ra, Thượng Quan Kim Hồng tối tôn sùng 2 câu chính là, mọi việc dự thì lại lợi, không vui thì lại phế. Một có làm thì mới có ăn. Kim tiền bang mặc dù có thể ở ngăn ngắn 2 năm bên trong uy chấn thiên hạ, cũng không phải vận may. Tôn Tiểu Hồng cũng đã từng nghe nói, Kim tiền bang chưa sáng lập trước, đã đem trong trốn giang hồ mỗi cái có chút danh tiếng người lai lịch nội tình đều điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Này muốn tốn bao nhiêu nhân lực vật lực? Này không ai có thể rõ ràng. Thế nhưng Tôn Tiểu Hồng biết Thượng Quan Kim Hồng nhất định đã đem A Phi lai lịch điều kém rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần điều tra rõ một người lai lịch, liền nhất định có thể tìm tới nhược điểm của hắn, không có ai không có nhược điểm. Thượng Quan Kim Hồng chi cho nên đối với Lý Chí Thường không có vô cùng nắm, cũng là bởi vì hắn hoàn toàn tìm không ra Lý Chí Thường chút nào bối cảnh. Tôn Tiểu Hồng nói, ngươi tại sao không đuổi theo A Phi, vật kia nhất định là Thượng Quan Kim Hồng thả đi tới, ngươi không sợ hắn gặp nguy hiểm. Lý Chí Thường nói rằng, hắn muốn đi nhất định là có nhất định phải đi lý do, không ai có thể ngăn cản hắn. Tôn Tiểu Hồng cả giận nói, Thượng Quan Kim Hồng quá ghê tởm, biết rõ 3 ngày sau chính là A Phi cùng Kinh Vô Mệnh quyết chiến thời khắc, nhưng dùng không biết cái gì chuyện cổ quái đem A Phi lừa gạt đi. A Phi đi rồi, 3 ngày sau cũng không phải nhất định sẽ trở về. Trận này quyết chiến đã thông cáo thiên hạ, nếu là ngày đó A Phi không đến, hắn sẽ thanh danh hầu như không còn. A Phi cùng Kinh Vô Mệnh cứ việc rất tương tự, căn bản lại bất đồng. A Phi có thể đợi, có thể nhịn lại, nhưng tuyệt đối sẽ không làm đoàn chính mình. Nhưng Kinh Vô Mệnh không giống, hắn bình thường sẽ không chờ, không sẽ nhẫn lại, nhưng vì giết người hắn có thể được lấy hết tất cả oan ức. Ba ngày sau quyết chiến, nếu là A không bay về được, vậy thì thật sự cũng sẽ không tới nữa. Lý Chí Thường nói, ngươi phải biết căn bản không ai biết này hộp là ai thả đi tới, ngươi đi hỏi thượng quan Kim Hồng, hắn cũng tuyệt sẽ không thừa nhận, huống hồ ta hiện tại đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì. Lý Chí Thường không phải không chỗ nào không biết không gì không làm được thần minh, lần này đúng là hắn sơ hở. Tôn Tiểu Hồng nói, chuyện gì? Lý Chí Thường không tên nói, nghe đồn năm xưa danh hiệp Trầm Lãng và bạn tốt Chi Kỷ du lịch hải ngoại, thế nhưng cách mỗi mấy năm đều sẽ phái người về đến đại lục hiểu rõ võ lâm một ít tin tức, mà A Phi cùng Trầm Lãng trong lúc đó lại có rất thân mật quan hệ. Có thể liền trong khoảng thời gian này, những người kia liền đến, lấy thượng quan Kim Hồng bản lĩnh nhất định có thể hỏi thăm được những người kia vị trí. Tôn Tiểu Hồng nói, vì lẽ đó A Phi nhất định là đi tìm những người kia, vì thế dù cho thất ước quyết đấu, vì thiên hạ người phỉ nhổ cũng cam tâm tình nguyện. Lý Chí Thường nói, chuyện này là A Phi nhất định phải đối mặt, mặc kệ sớm muộn hắn nhất định phải diện đối với chuyện này. Chỉ có thể đi ra hắn thân thế bóng tối, hắn mới có thể trở thành là chân chính chính mình, mà không phải đợi trước kéo dài. Tôn Tiểu Hồng nói, vậy ngươi đoán 3 ngày sau hắn có thể hay không trở về? Lý Chí Thường sâu xa nói, chuyện như vậy ai biết được. Tôn Tiểu Hồng trong lòng nổi lên lo lắng nói, nếu là A không bay về được, vậy ngươi cũng chỉ có thể một người đi diện đối với thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh. Hơn nữa thượng quan Kim Hồng nếu làm như vậy, liền nhất định rất có nắm chắc, nói đến lần này ngươi tựa hồ 89 phần 10 muốn thất bại. Lý Chí Thường nổi lên không thể dự đoán nụ cười, cười nhạt nói, có thể đi, hiện tại thượng quan Kim Hồng nhất định rất đắc ý, lần này hắn xác thực ngoài ta bất ngờ. Lý Chí Thường lại nói tiếp, bất luận người nào, đều có thất bại thời điểm. Chỉ muốn bọn hắn thắng lợi khi không nên quá đắc ý, dù cho thất bại một lần, cũng là không tính là gì. Thượng quan Kim Hồng hiện tại liền rất đắc ý, tại đây trường trí tuệ giao chiến bên trong, hắn tựa hồ đã chiếm cứ thượng phòng, thắng lợi trái cây đã đưa tay là có thể chạm tới, chỉ cần hắn duỗi tay liền có thể hái xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 54, tới giết hắn Tôn Tiểu Hồng nói, ta hiện tại không biết là hy vọng ngươi chết, vẫn là không hy vọng ngươi chết. Lý Chí Thường nói với nàng, ngươi thật sự có hận lý do của ta, ngày ấy ta quả thật có thể cứu ra ngươi. Không ngừng Tôn lão đầu có thể phát hiện thượng quan Kim Hồng, Lý Chí Thường cũng có thể phát hiện thượng quan Kim Hồng, tại kia tiên chỗ đó. Lý Chí Thường không đi, thượng quan Kim Hồng tuyệt sẽ không xuất thủ. Thế nhưng Lý Chí Thường đi rồi, có lúc ngươi có bản lĩnh đi cứu một người, nếu như không đi cứu, mọi người không chỉ sẽ hận hại người này một, ngay cả ngươi cũng sẽ cùng nhau hạ xuống. Đây chính là nhân tính, cái này cũng là nhân tính, nhưng đây không phải là đạo lý. Tôn Tiểu Hồng nói, gia gia võ công ngươi vĩnh kém xa biết, từ khi ta sau khi sinh ra, hắn đã là vô địch thiên hạ thiên cơ lão nhân. Khi còn bé ta thường thường rút hắn trong dâu, hắn không một chút nào tức giận, hắn nói ngươi là thương yêu nhất tôn nữ, cũng là duy nhất dám rút ta trong dâu để ta cảm thấy đau đớn người. Tôn Tiểu Hồng nói đến đây bỗng nhiên cười rộ lên, hồi ức có một nửa đều là mỹ hảo, bởi vì chúng ta có thể nhớ tới sự hoặc là tốt đẹp nhất, hoặc là tàn khốc nhất. Đối với thiên cơ lão nhân hồi ức chính là ta tốt đẹp nhất này một nửa. Muôn phong tập, tà dương như say. Trương Đình ở ngoài, cổ đạo một bên, có cái đáng yêu nữ hải đang kể chuyện cũ, có cái đạo sĩ đang nghe nàng kể chuyện xưa. Tôn Tiểu Hồng vừa nói vừa hồi ức thiên cơ lão nhân dẫn nàng lớn lên cố sự, càng có thật nhiều thiên cơ lão nhân quá khứ từng bước đánh bại kẻ địch, vô địch thiên hạ cố sự. Lý Chí Thường sâu sắc thở dài nói, khi ngươi sống trên đời này đã không có đối thủ thời điểm, đó là rất đau xót sự. Làm người khác lấy ngươi vì làm mục tiêu, ngươi nhưng không có mục tiêu, như vậy một loại thất vọng mất mát thê lương, mới là ra ra người đối thủ chân chính. Giáng sợ nhất là đối thủ này tuyệt không cần ngã xuống, mỗi khi ngươi cho rằng ngươi chiến thắng nó thời điểm, nó chỉ là yên lặng ẩn giấu đi, chờ đợi một lần. Tôn Tiểu Hồng nói, đúng đấy, vì lẽ đó ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi ra ra là không vui, hắn chỉ là mệt mỏi. Là người đều sẽ mệt, cho dù cơ khí cũng sẽ có báo hỏng thời điểm, huống hồ là người. Lý Chí Thường nói, vì vậy đối với võ giả thắng cũng là khổ, bại càng là bi. Chỉ có siêu nhiên với thắng bại giả, mới có thể không buồn không vui, cười nhìn phong vân. Tôn Tiểu Hồng mặt bị gió thổi đến hồng phát phát, hỏi, vậy còn ngươi? Lý Chí Thường nói, ta tự nhiên cũng là người, càng không phải là tiên, chỉ là ta và ngươi ra ra không giống. Tôn Tiểu Hồng nói, có cái gì khác biệt? Lý Chí Thường thấp giọng định ngâm nói, ký phủ du với thiên địa, miểu thương hải một trong túc. Đối với này vạn sự vạn vật chư thiên luân hồi, chúng ta vẫn là quá nhỏ. Tôn Tiểu Hồng cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là tin có luân hồi, ta cho rằng như ngươi người như thế là sẽ không tin tưởng quỷ thần. Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, ngươi tuy rằng không tin, nhưng nó có thể thật sự tồn tại. Có thể thật sự có luân hồi, Lý Chí Thường đã trải qua ba cái thế giới, này ba cái thế giới đối với hắn mà nói đều vô cùng chân thực, tuyệt không nửa phần giả dối. Trong này nhất định có bất khả chắc sức mạnh thần bí ở bên trong, so với tranh cướp cái gì đệ nhất thiên hạ, tham dò nhân sinh đích thật thực mới là hắn chân chính muốn. Vì vậy đối với thế giới này hết thảy, hắn muốn là vô dục vô cầu. Tôn Tiểu Hồng nói, ta tuy rằng không biết ngươi muốn chính là cái gì, thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề đó là sống tiếp. Ta hiện tại rất nhớ ngươi sống tiếp, nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta có thể đem ông nội ta võ đạo tâm đắc giao cho ngươi. Tôn lão đầu võ đạo tâm đắc rơi vào Lý Chí Thường như vậy cao thủ trên tay, có thể dùng giá trị vạn kim để hình dung, dù sao này có thể trợ giúp bọn họ dù lên đầu sào cao trăm thước, vẫn cố đi thêm một bước chân. Võ đạo đến bọn họ này cảnh giới, càng đi về phía trước đã thiên nan vạn nan. Lý Chí Thường nói, ngươi nói đi, ta nghe. Lý Chí Thường không có lập dị nói ta không cần, bởi vì đây là đối với thiên cơ lão nhân tôn trọng. Thượng quan Kim Hồng rất cao hứng, mặc kệ A Phi hay không đi tìm Trầm Lãng phái ra người, trong lòng hắn đều sẽ mang theo chuyện này. là một người kiếm khách, trong lòng có cấu, kiếm thế tất hoãn, chỉ điểm này cũng đủ để chí mạng. Thượng quan Kim Hồng lần này tái xuất giang hồ, chưa từng có thất bại, sự tin tưởng của hắn thật đấy. Đương nhiên 3 ngày qua đi, sự tin tưởng của hắn liền canh túc. Ngày mai sẽ là Long Tiếu Vân muốn cùng Thượng quan Kim Hồng kết bái ngày, đương nhiên Đường Đường Kim Tiền Bang chủ chắc là sẽ không cùng người chết kết bái. Hắn giết Long Tiếu Vân, Lý Tầm, Hoan cũng sẽ trở về. Bởi vì Lý Tầm, Hoan là chắc chắn sẽ không để Lâm Thi Âm cô nhi quả phụ lẻ loi trên đời này. Đến thời điểm lại giết Lý Tầm, Hoan, trên thế giới này hắn liền không còn có địch thủ. Hắn có thể làm hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, không còn có người có thể ngăn cản hắn. Buổi tối chẳng mấy chốc sẽ qua khứ, sáng sớm tự nhiên cũng là đến. Kinh Vô Mệnh đã ra ngoài, đã đi giết Long Tiếu Vân, còn lấy không thu hồi tiểu Lý Phi đao hảo rượu, này căn bản cũng không trọng yếu. Có người dù cho thần đao nơi tay, cũng không cách nào trở thành trong đao chi thần. Cao thủ chân chính không phải một quyển bí tịch liền có thể luyện thành, từ xưa anh hùng ra luyện ngục, luôn luôn phú quý vào phàm trần. Từ khi giang hồ xuất hiện tới nay, không biết bao nhiêu cao môn cử phái, bao nhiêu vô địch với đương đại cao thủ hậu nhân đều biến mất ở trong bụi bặm. Đây là tòa rất bao là trang viện. Tòa này trang viện xem ra cùng những khác hào nhà giàu có trang viện cũng không có khác biệt gì. Nhưng ngươi chỉ cần đi được gần chút, vừa đi trên trước đại môn thềm đá, ngươi liền sẽ lập tức cảm thấy có loại âm trầm sát khí, khiến cho người không rét mà run. Lý Chí Thường đã đi tới thềm đá, không có A Phi, cũng chỉ có hắn. Thượng quan Kim Hồng tuyệt không nghĩ tới Lý Chí Thường sẽ một người chủ động giết đến tận cửa, Lý Chí Thường làm sự muốn hắn không nghĩ tới, vì lẽ đó hắn đến rồi, một người một thanh kiếm. Một mình hắn, đi tới nơi này. Nơi này là Kim Tiền Bang tổng đà. Trong sân yên tĩnh, phản phất liền không có bất kỳ ai, nhưng hắn vừa bước lên thềm đá, đột nhiên thì có mười mấy người u linh giống như xuất hiện. Là 18 cái người áo vàng, không người nào có thể phân rõ bộ mặt của bọn họ đều dài gương mặt. Bọn họ không có mắt, trong mắt bọn họ chỉ có Thượng quan Kim Hồng. Bọn họ không có lỗ tai, bọn họ chỉ nghe Thượng quan Kim Hồng. Bọn họ muốn xem chính là Thượng quan Kim Hồng muốn nhìn, bọn họ muốn nói là Thượng quan Kim Hồng muốn nghe được. Bọn họ chỉ vì Thượng quan Kim Hồng mà sinh, chỉ vì Thượng quan Kim Hồng mà chết. Kim Tiền Bang chỉ cần hai loại người, Thượng quan Kim Hồng cùng nghe Thượng quan Kim Hồng nói người. Có người nói, ngươi là ai? Lý Chí Thường ở trên giang hồ rất nổi danh, nhưng biết hắn người tuyệt đối không nhiều. Nay 18 cái người áo vàng không quen biết hắn rất bình thường. Người áo vàng không cần muốn hắn là ai, không ai dám ở Kim Tiền Bang trước mặt nói láo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt bọn họ nói láo. Quá khứ không có, hiện tại cũng không có. Tương lai lại càng không có. Lý Chí Thường nói, ta là Lý Chí Thường. Có người nói, ngươi là Thiên Kiếm Lý Chí Thường, tìm đến bang chủ làm gì? Bọn họ trung quy là có lỗ hai. Lý Chí Thường rút kiếm, lạnh nhạt nói, tới giết hắn. Liên ba chữ này, sát khí tựa hồ đã tràn ngập toàn bộ trang viên. 18 cái người áo vàng cùng nhau rút kiếm, đây là bọn hắn cuối cùng động tác. Đến chết bọn họ cũng không biết bọn họ là làm sao chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 55, chỉ thuộc về hắn truyền thuyết tất cả mọi người biết A Phi kiếm rất nhanh. Tất cả mọi người biết Kinh Vô Mệnh kiếm rất nhanh, nhưng cực ít có người biết Lý Chí Thường kiếm càng nhanh hơn. Bởi vì hắn cơ hồ không xuất kiếm. Giấu ở trong vỏ kiếm kiếm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nó ra khỏi vỏ một sát na. Giấu đi càng lâu, sát khí càng nặng. Lý Chí Thường sau khi tiến vào, đây là một tiểu viện. Nơi này lại xuất hiện 18 cái người áo vàng. Nay 18 cái người áo vàng so với lúc trước gác cổng những người áo vàng kia đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Trong này mỗi người đi ra ngoài đều là uy trấn một phương nhân vật. Phong Hỏa Song Lưu Tình, Tang Môn Kiếm, Quỷ Đầu Đao, đương nhiên trong đó ngắn nhất binh khí là một đôi phán quan bút. Trong này mỗi người đều có trên binh khí phổ thực lực, thậm chí có chút bản thân liền là binh khí phổ người ở bên trong. Một đối một bọn họ không có một là Lý Chí Thường đối thủ, thế nhưng bọn hắn bây giờ 18 người vây công Lý Chí Thường có thể còn sống sao? Lý Chí Thường nói, các ngươi muốn cản đường của ta. Một người cười gằn, nói, ta nhận ra ngươi, cản con đường của ngươi thì phải làm thế nào đây? Trên tay hắn là Diêm Vương phán quan bút, có người nói hắn phán quan bút đã vượt qua năm xưa sinh tử phán. Hắn xác thực không ý kỵ Lý Chí Thường, gần ngũ 10 năm qua không vừa dùng phán quan bút so với hắn càng lợi hại. Lý Chí Thường xa xôi thở dài một tiếng nói, ta tất nhiên lúc trước đã giết 18 người, thì sẽ không chú ý lại giết 18 người. Hắn bình thường không giết người, thế nhưng lúc giết người chắc chắn sẽ không dao động nửa phần. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Lý Chí Thường tiến lên một bước, phán quan bút, Lưu Tinh Truy, Cửu Hoàn Đao, năm cái binh khí mang theo phong thanh đánh về phía Lý Chí Thường. Này năm cái binh khí đều ở đây từng người trong lĩnh vực vô cùng xuất. Này mỗi một món binh khí chủ nhân đối với binh khí của chính mình đều có không dưới 20 năm khổ công. Bất kể là ai, đối với trên tay mình binh khí đều tự tin vô cùng. Phán quan bút ngắn nhất, nhưng là trước hết đến. Hắn nở nụ cười, hắn đã cảm giác được chính mình sắp đánh huyệt bắn trúng Lý Chí Thường, thế nhưng Lý Chí Thường kiếm đã trước tiên đưa tới cổ họng của hắn. Kiếm này không phải rất nhanh, thế nhưng sắp đưa tới hắn yết hầu thì có thêm một tấc như là thật thanh mang. Kiếm sinh thanh mang, Lý Chí Thường lại luyện thành trăm năm đều không có người luyện thành ánh kiếm. Dài một tấc mạnh, chỉ nhiều này một tấc ánh kiếm. Lý Chí Thường cứu vãn chỗ chống liền so với đường người nhiều hơn rất nhiều. Phán quan bút cứ như vậy chết rồi, lại như hắn trước đây giết chết người khác một dạng, lần này đến phiên chính hắn. Quỷ Đầu Đao cùng Tăng Môn Kiếm đồng thời hướng về Lý Chí Thường hai bên trái phải tấn công tới, hắn phía trước là một đôi Lưu Tinh Truy. Hơn nữa lúc này hắn vẫn chưa thể lùi về sau, phía sau của hắn có thêm một cây thương. Giờ khắc này quả nhiên là lên trời không đường xuống đất không cửa. Thế nhưng Lý Chí Thường rất bình thản, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, biểu hiện trước sau như một. Hắn kiên trì thân thể tiến lên liên tiếp, Lưu Tinh Truy đã đến lồng ngực của hắn. Thế nhưng kiếm của hắn càng nhanh hơn, càng chuẩn. hắn một chiêu kiếm đâm tới, đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Có điều đây không phải là đơn đả độc đấu, Lý Chí Thường phía sau còn có thật nhiều kiện binh khí. Hắn này chẳng phải là chịu chết dùng lưu tinh truy người đã chết, Lý Chí Thường vẫn còn chưa chết. Lồng ngực của hắn lõm xuống một đám lớn, lưu tinh truy không có tạp ở trên người hắn, nhưng là vô thường kiếm nhưng đưa vào đối phương lồng ngực. Lý Chí Thường thanh kiếm vừa thu lại, xoay tay lại hướng về phía sau mình đâm một cái. Chiêu kiếm này là tự dưới hướng lên trên mà đâm, vừa vặn đâm vào khiến thương người yết hầu. Quỷ đầu đao cùng tang môn kiếm đồng thời rốt cuộc bất động, bởi vì này một chiêu kiếm lại hóa thành tam kiếm, ai cũng không nghĩ ra, chiêu kiếm này làm sao liền đã biến thành tam kiếm. Đột nhiên, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai lại ra tay, cũng không ai dám lại ra tay. Dù là ai nhìn thấy này như thần ma một loại nam nhân, đều mất đi động thủ dũng khí. Một chút giọt máu từ vô thường kiếm mũi kiếm lưu lại, lạc ở trong viện trên bùn đất. Còn lại người sống cũng không biết nên làm gì, có người phá cửa mà ra, có người xông về vê đúc cửa, có người tại chỗ phun ra ngoài. Qua khu nhà nhỏ này, phía trước chính là một chỗ đơn sơ nhưng cũng nhà đá. Nơi đó có một cánh cửa, bên trong là Thượng quan Kim Hồng, ngoài cửa là Lý Chí Thường. Thượng quan Kim Hồng cảm ứng được Lý Chí Thường, Lý Chí Thường đồng thời cũng cảm ứng được Thượng quan Kim Hồng. Lý Chí Thường cái trán đã có một tầng đầy mồ hôi hột, lúc trước hắn cũng không phải không có phí sức chút nào. Lý Chí Thường không có một chút nào dừng lại, hắn mở ra nhà đá cửa lớn. Thượng quan Kim Hồng liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Hai tay của hắn vẫn như cũ long ở trong tay áo, cũng không ai biết tay áo của hắn bên trong có hay không hoàn, nhưng này đã không trọng yếu. Thượng quan Kim Hồng nói, ta sớm biết ngươi một tới, lại không nghĩ rằng là hôm nay. Lý Chí Thường nói, chính là bởi vì ngươi không nghĩ tới, vì lẽ đó là hôm nay. Kiếm của hắn còn có máu, kiếm của hắn còn chưa vào vỏ, Thượng quan Kim Hồng bất tử, vô thường kiếm chắc chắn sẽ không vào vỏ. Long Phượng Song Hoàn không biết ở nơi nào, đó chính là có mặt khắp nơi. Vô thường kiếm là ở chỗ đó, không núp đích, liền nói do nó có thể tấn công về phía bất kỳ một chỗ. Trong thạch thất tràn ngập một luồng áp lực, đây là Thượng quan Kim Hồng cùng Lý Chí Thường giao chiến sản sinh khí trạng. Anh hùng thiên hạ duy hai người rồi. Từ từ Càn Khôn, Ngũ Hồ tứ hải, Thượng quan Kim Hồng trong mắt giờ khắc này chỉ nhìn đến thấy một Lý Chí Thường. Thượng quan Kim Hồng dùng là Long Phượng Song Hoàn, Long Phượng Song Hoàn là vô cùng lợi hại binh khí ngắn, dùng người chiêu nào chiêu nấy tiến công, tuyệt không thủ thế, nhưng Thượng quan Kim Hồng không núp đích. Lẽ nào hắn muốn Lý Chí Thường xuất thủ chữa si trước, lẽ nào hắn liền có nắm chắc như vậy? Hắn đã đem Song Hoàn luyện đến có thể công có thể thủ nông nỗi sao? Lý Chí Thường xuất kiếm, chiêu kiếm này chính là Ai Lao Sơn 36 kiếm, trong thiên hạ thế tiến công bén nhọn nhất kiếm pháp. Mỗi một kiếm ánh kiếm đều bám vào vô thường kiếm trên, có tới một thước trường. Ánh kiếm bên dưới, thiết kim đoạn ngọc, thế nhưng dĩ nhiên không phá được nho nhỏ Song Hoàn. Cũng may đây không phải là một chiêu kiếm, đây là 36 kiếm, dòng dã 36 kiếm. Hoàn toàn không có thủ thế 36 kiếm. 36 kiếm sau, mỗi một kiếm đều hóa thành rất nhiều kiếm, rất nhanh đẩy trời đều là kiếm ảnh thanh mang, mỗi một đạo kiếm ảnh đều đối ứng một đạo hoàn. Mỗi một cái hoàn đều gắt gao chụp lại kiếm, để kiếm tránh không thoát đi ra ngoài. Long Phượng Song Hoàn cho dù không tiến công chỉ phòng thủ, thiên hạ cũng không ai có thể công phá nó. Lý Chí Thường tuyệt đối không thể vĩnh viễn cư như vậy xuất kiếm xuống, đương hắn dừng lại khi chính là Thượng quan Kim Hồng xuất thủ thời khắc. Ngàn kiếm sau khi ai thắng ai bại, thiên cổ sau khi ai là làm nền. Sau một khắc liền gặp rõ. Kinh Vô Mệnh trở lại, cùng Thượng quan Phi đồng thời trở về. Bọn họ đã thấy mãn huyện vết máu, bọn họ đi tới Thượng quan Kim Hồng luyện công nhà đá. Ngay ở là bên ngoài bọn họ nghe được nặng nề tiếng đánh nhau, rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Thời khắc này hai người bọn họ đều đang không dám đi mở cửa, rất nhanh nhà đá cửa lớn liền mở ra. Ra tới người đương nhiên chỉ có một, đó chính là Lý Chí Thường. Hôm nay là hắn lưu lại truyền thuyết một ngày, liền tại đây một ngày. Lý Chí Thường ngực đã nhuộm đỏ, không biết là Thượng quan Kim Hồng còn là của hắn, hoặc là hai người. Tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Thế nhưng như vậy Lý Chí Thường có thể chiến thắng Kinh Vô Mệnh sao? Bất kể là ai muốn giết chết Thượng quan Kim Hồng, đều muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Coi như là Lý Chí Thường cũng không ngoại lệ, có thể vào thời khắc này, có thể ngay hôm nay, Lý Chí Thường liền sẽ chết ở đây. Hắn giết người, hắn lại bị người giết, này chẳng phải là rất công bằng? Thế nhưng Lý Chí Thường sẽ chết ở đây sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, Tam Đại Đan Điển Kinh Vô Mệnh con mắt màu tím xám trở nên trống rỗng, liền Lý Chí Thường đều không có xem. Thượng quan Kim Hồng chết rồi, hắn cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa. Thượng quan Phi không giống, hắn là cái người sống sờ sờ, sinh động người. Lý Chí Thường sắc là trắng xám, vô thường kiếm ở trên tay, thế nhưng rung động nhẹ nhẹ, hắn thậm chí ngay cả kiếm đều cầm không vững. Trận chiến này khốc liệt đến mức nào, ngoại trừ Thượng quan Kim Hồng đã chết đi cũng chỉ có hắn tự mình biết. Lý Chí Thường vô sầu vô ưu, hờ hững nhìn Thượng quan Phi. Thượng quan Phi nhìn ánh mắt hắn lại có chút sợ hãi, không dám động thủ. Hắn rõ ràng đã thấy Lý Chí Thường suy yếu vô cùng, rõ ràng nhìn đến hắn liền kiếm đều cầm không chắc, thế nhưng hắn vẫn là không dám ra tay. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ngươi không dám động thủ sao? Nói thật ta đã không có lực hoàn thủ, ngươi không cần phải sợ. Thượng quan Phi cường ngạnh nói, ai sợ? Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói, chính là ngươi. Thượng quan Phi nói, ngươi đi chết. Lại là Long Phượng Song Hoàn, chỉ có điều không phải Thượng quan Kim Hồng Long Phượng Song Hoàn. Hoàn rất giống, người không giống. Nhưng là binh khí này uy lực thì chân thực, Lý Chí Thường hiện tại còn có thể động đạn đã là cái kỳ tích, thế nhưng hắn có thể né tránh sao? Hắn không núp đích, kiếm ở trên tay, hắn không có hoang mang, không có hoảng sợ. Tại thời điểm Long Phượng Song Hoàn sắp bắn trúng Lý Chí Thường đột nhiên một hồi biến mất rồi. Liên như vậy đột nhiên một hồi cả người liền không tồn tại, Thượng quan Phi tựa như gặp quỷ giống như vậy, ngây ngốc tại chỗ. Một lát sau, có tiếng người lạnh lùng nói, Lý Chí Thường ở đây. Người tới chính là A Phi. A Phi đã trở lại, hắn dù sao cũng là A Phi, mà không phải bất luận người nào kéo dài. Thượng quan phi nhìn thấy A Phi nói, ta làm sao biết? A Phi nói, ngươi tốt nhất nói cho ta biết. Thượng quan phi nói, không nói cho ngươi thì thế nào? A Phi nói, này liền muốn mạng của ngươi. Thượng quan phi có chút điên cùng nói, được được được, đều chết hết thế giới này mới sạch sẽ. Long Phượng Song Hoàn lại ra tay, nhưng là bị sát hại không phải A Phi, mà là Kinh Vô Mệnh. Hắn vì cái gì muốn giết Kinh Vô Mệnh, hay là hắn chờ ngày này đã rất lâu? Kinh Vô Mệnh thẫn thờ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, con mắt cũng không có kinh hoàng. Long Phượng Song Hoàn vẫn không có bắn trúng Kinh Vô Mệnh, đã có một thanh kiếm, trước tiên đâm vào Thượng quan phi hết hầu. Thượng quan phi phát hiện bắp thịt của chính mình cũng không tiếp tục nghe chính mình sai khiến, hai tay vô lực buông xuống dưới, Long Phượng Song Hoàn đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn cũng đã chết, hắn mang trên mặt giải thoát. Chết rồi người lại cũng không cảm giác được thống khổ, nhưng người sống nhưng nhất định phải chịu đựng thống khổ. Kinh Vô Mệnh một đứng ở đó, như một bộ điêu khắc, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi vẫn là giết ta đi. Thanh âm của hắn đã tràn ngập tĩnh mịch. A Phi nói, ta không giết ngươi. Trời cao cho ngươi sinh mệnh không phải muốn ngươi tới nhận lấy cái chết, ông trời sinh ngươi dưỡng ngươi, làm cho ngươi có ăn có mặc có thể sinh tồn được, nhưng ngươi lại vì là ông trời đã làm gì? A Phi so với bất luận người nào đều hiểu đến sinh mạng chân lý, huống hồ hắn đối với Kinh Vô Mệnh càng có thật sâu đồng tình, thế giới này như có người có thể rõ ràng Kinh Vô Mệnh, đó nhất định là A Phi. Kinh Vô Mệnh như điêu khắc thân thể giật giật, sau đó hờ hững nói, Thượng quan Kim Hồng chết rồi, Lý Chí Thường không chết, hắn lúc trước liền ở ngay đây đột nhiên biến mất. A Phi nói, cảm ơn ngươi. A Phi ly khai, thế nhưng phi kiếm khách cố sự vừa mới bắt đầu. Mà Lý Chí Thường ở đời sau bên trong càng bị thần thoại giống như vậy, có người nói Lý Chí Thường chiến thắng Thượng quan Kim Hồng sau liền phá không mà đi, thành tựu tiên Phật một loại cảnh giới. Cũng có người nói Lý Chí Thường dương buồn rời bến, cùng danh hiệp Trầm Lãng một dạng đi tìm Tiên Sơn di tích. Ngược lại từ đó về sau cũng lại không ai gặp qua Lý Chí Thường, không ai biết hắn hướng về nơi nào đến, càng không có ai biết hắn đi về nơi đâu. Hắn không ở giang hồ, thế nhưng giang hồ nhưng vĩnh cửu lưu lại hắn truyền thuyết. Lý Chí Thường lại trở về này vắng lặng nhà đá, giết Thượng quan Kim Hồng sau, hắn trong một ý nghĩ là có thể trở về. Đương nhiên hắn cũng có thể ngốc nửa năm trước. Dù sao hắn còn có bằng hữu ở nơi đó. Biệt ly là vì gặp nhau là vì biệt ly, bởi vậy hắn ly khai. Có thể có một ngày hắn sẽ trở về, thế nhưng người kia chuyện này cũng lại không thể quay về. Lý Chí Thường lần này bị thương rất nặng, hắn không biết lần này đến cùng chịu nhiều tầng thương, bởi vì hắn không ngừng ngực bị thương nặng, càng đáng sợ chính là hắn đan điền cũng chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lý Chí Thường yên lặng dư vị cùng Thượng quan Kim Hồng trận chiến cuối cùng, trận chiến này có quá nhiều kinh tâm động phách, có quá nhiều không thể dự đoán. Coi như lại tới một lần nữa, Lý Chí Thường đều không dám hứa chắc sống sót chính là hắn chính mình. Cũng may hắn còn sống, đây chính là thắng lợi, mặc kệ hắn vì là chàng thắng lợi này bỏ ra cỡ nào đánh đổi nặng nề. Long Phượng Song Hoàn cuối cùng một con đánh vào bộ ngực hắn trái tim phụ cận, một con khác đánh vào hắn đan điền khí hải, bất kỳ một chỗ đều là thân thể chỗ yếu. Hắn có thể sống được đúng là thiên đại kỳ tích. Như không phải của hắn ngoại công cơ hồ tới đỉnh phong, sức sống quá mức kinh người, hắn căn bản không sống sót được. Ngoại thương có thể chậm rãi khôi phục, thế nhưng đan điền khí hải bị hủy, hắn suốt đời nội lực cũng liền không có. Nếu không phải là hắn thực sự là cái quái thai, này một hồi hắn đã chết. Cũng may hắn rốt cục lĩnh ngộ không chiêu cảnh giới, thêm vào thân thể cường đại, khôi phục như cũ sau khi võ công còn đang nhất lưu cao thủ bên trên. Thế nhưng chính là không biết lần sau hắn sẽ đối mặt cái gì thế giới. Hơn nữa coi như đan điền khí hải bị phá hủy, cũng không có nghĩa là Lý Chí Thường cũng không còn cách nào luyện được nội lực. Đến Lý Chí Thường cảnh giới này, tự nhiên biết thân thể có tam đại đan điền, mỗi người có diệu dụng. Trên đan điền vì là mi tâm tổ khiếu, thần bí nhất, tạm thời không để cập tới. Bên trong đan điền huyệt tiên trung cùng dưới đan điền khí hải cũng có thể luyện khí địa phương. Chỉ là thế giới cơ hồ tất cả người trong giang hồ đều luyện chính là dưới đan điền, bên trong đan điền cơ hồ không có ai đi luyện, đương nhiên cũng là bởi vì không có luyện huyệt tiên trung võ học pháp môn. Lý Chí Thường biết thế giới này có một môn võ công chính là luyện huyệt tiên trung, đó chính là Bắc Minh thần công. Nếu như hắn dưới một thế giới đi chính là trời long thế giới, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu như không phải quên đi, chí ít hắn không phải là không có luyện khí khả năng. Đối với giờ đây Lý Chí Thường tới nói, không có nội lực, xác thực rất không tiện, chí ít này tiêu sái như ý khinh công hắn liền không thi triển ra được. Quen thuộc đi tới đi lui, lại làm cho hắn giống như trước một dạng trên đất sải bước, vậy thì thật là quá đầu phân. Nơi này bốn phía quần sơn thấp thoáng, vùng núi thanh tùng, giản trung lưu thủy, hoa nở bốn mùa, thật là một nhân gian thắng cảnh. Chỉ là Lý Chí Thường rất là phiền muộn, bên cạnh hắn nằm một bộ thiếu niên thi thể đầu chu vi tất cả đều là máu tươi, hiển nhiên là não bộ gặp đòn nghiêm trọng mà chết. Hại chết hắn người chính là Lý Chí Thường, Lý Chí Thường có chút bất đắc dĩ, hắn không phải có ý định hại chết hắn. Hắn lần này từ cửa đá xuyên qua, lại không phải trực tiếp ở trên đất bằng, mà là ở giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Vừa vặn liền rơi xuống thiếu niên này trên đầu, đem hắn tạp ngã trên mặt đất. Thiếu niên lại trùng hợp đầu dập đầu trên đất một khối sắc bén trên tảng đá. Trải qua nhiều như vậy trùng hợp, chỉ có thể nói thiếu niên này quá mức bất hạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, đam nhĩ nhân quả thiếu niên này y phục hào hoa phú quý tuyệt đối không phải là tầm thường phổ thông nhân gia có thể có y vật, sắc mặt tuấn bạch, bàn tay bóng loáng nhắn nhủi mặt trên không có kén cùng vết thương, nói rõ không sự sinh sản. Lý Chí Thường bởi vậy rõ ràng thân phận đối phương tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Hắn cúi người nhìn xem thiếu niên cổ, thấy hắn cảnh bên trong có điều cực nhỏ kim liên, Lý Chí Thường biết như vậy nhân gia thiếp thân đeo nhất định là cực trọng muốn gì đó, hắn lấy ra kim liên, quả thấy liên đoan lơ lửng một khối hình chữ nhật tiểu kim bài, một mặt có khắc trường mệnh bách tuế bốn chữ, phiên đem lại đây, chỉ thấy có khắc một hàng chữ nhỏ, đại lý bảo định nhị niên quý hợi thập nhất nguyện nhập tam nhật sinh. Chỉ mấy chữ này Lý Chí Thường liền rõ ràng hắn đến cùng đập chết ai, nguyên lai người này lại là Thiên Long Bát Bộ vai nam chính đoàn dự, đáng tiếc này đoạn công tử phòng trừng còn chưa mở ra hắn truyền kỳ một đời, cứ như vậy yên lặng chết ở hoang dã. Lý Chí Thường biết thế giới này là Thiên Long Bát Bộ thế giới, chỉ là không biết chút thời gian, thế nhưng Đoàn Dự có thể bị hắn đập chết, nói rõ hắn còn không có được kỳ ngộ, hoặc là mới được Bắc Minh thần công. Nếu là Đoàn Dự đã chiếm được Bắc Minh thần công, như vậy căn cứ ký ức, này thần công còn ở trên người hắn, chỉ là Lý Chí Thường tìm khắp toàn thân hắn, không có phát hiện. Bởi vậy Lý Chí Thường trong lòng chậm rãi có chủ ý, hắn lần này tới thế giới này cửa đá chỉ cho thấy Thiên Long Bát Bộ bốn chữ, không còn cái khác bất kỳ nhắc nhở, bất quá hắn lúc cần lúc hiện rõ ràng, chỉ cần hắn chiến thắng trên thế giới này người lợi hại nhất, là có thể rời đi. Đương nhiên việc cấp bách, Lý Chí Thường là tìm đến Bắc Minh thần công, hồi phục công lực. Lý Chí Thường nghĩ đến chính mình tùy tiện xuất hiện thế giới này, xác thực làm người khác chú ý, hắn nhìn thấy Đoàn Dự thi thể đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Thân hình hắn cùng Đoàn Dự sắp xỉ như nhau, hắn không bằng nhờ vào đó giả mạo bằng Đoàn Dự, đợi tương lai có cơ hội lẫn vào Thiên Long tự, thu được Lục Mạch thần kiếm. Phải biết Lục Mạch thần kiếm giờ đây ngay ở Thiên Long tự, hắn cho dù nhưng vẫn là năm đó võ công, lấy Khô Vinh tính cách, cũng là thả làm mà vỡ. Nếu như hắn có thể mượn danh nghĩa thân phận của Đoàn Dự, như vậy dựa vào người nhà họ Đoàn thân phận, hết thảy rất có khả năng. Lục Mạch thần kiếm tuy rằng tu tập với nội lực yêu cầu rất cao, thế nhưng có thể sử dụng vô hình có chất kiếm khí, này thật là không bình thường. Hơn nữa kiếm này khí lại có thể phát với ngoài trượng đoạn người binh khí, uy lực của nó quả thực chỉ đứng sau trong truyền thuyết thần thoại kiếm tiên kiếm hoàn. Lý Chí Thường tuy rằng trước căn cứ nhất dương chỉ công phu, nghiên cứu ra kiếm sinh thanh mang thủ đoạn, kiếm này mang cũng là vô hình có chất kiếm khí, chỉ là xa xa không kịp Lục Mạch thần kiếm có thể phát với ngoài trượng, vẫn cần mượn do trường kiếm vì là dựa vào. Nếu để cho Lý Chí Thường 5 năm khổ công, hắn tự nhiên có thể chính mình nghiên cứu ra tương tự với Lục Mạch thần kiếm thủ đoạn. Có điều đã có cơ sẽ là được, hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa. Lý Chí Thường đem Đoàn Dự y phục trên người đào ra, mặc ở trên người mình. Trên mặt bắp thịt không ngừng biến hóa, đến cuối cùng lại cùng Đoàn Dự có cựu phần tương tự. Cho dù hết sức quen thuộc người cũng khó có thể nhìn ra cái hở. Đây là hắn chuyên nghiên Liên Hoa Bảo giám thuật dịch dung, thêm vào chính mình đối với thân thể bắp thịt tinh vi năng lực không chế, mới có thể như vậy lấy giả đánh cháo. Này một phần không tương tự cũng là vì Lý Chí Thường khí chất tung nhưng xuất trần cùng Đoàn Dự vẻ mọt sách vô cùng không đáp. Cuối cùng Lý Chí Thường ở Đoàn Dự ngực không ngừng đánh, Đoàn Dự lại mở miệng nói ra nói. Chỉ là tất cả đều là a, chưa hoàn chỉnh câu. Đây là Lý Chí Thường thừa dịp Đoàn Dự còn vì là chết đi bao lâu, thông qua đặc thù thủ pháp, xem phát âm của hắn, để mô phỏng theo. Chờ Lý Chí Thường làm xong tất cả những thứ này, liền tuyên cáo đại công cáo thành. Hắn tìm cái thanh lũ hẻo lánh vị trí đem Đoàn Dự mai táng, nhẹ nhàng nói rằng, Đoạn công tử, lần này thực sự là có bao nhiêu mạo phạm, ta mạo thân phận ngươi, vậy thì đăng ngươi nhân quả. Ở ta rời đi thế giới này trước cha mẹ ngươi chính là cha mẹ ta, hy vọng nếu ngươi trên trời có linh có thể ngủ yên. Người chết đương nhiên là không thể trở về nói, thế nhưng trong cõi u minh tự có nhân quả định luật. Lý Chí Thường nói ra câu nói này thì phản phất vô hình chung có một ngày tuyến quấn vòng quanh hắn. Đương nhiên hắn trong lòng cũng là nhẹ đi, phản phất bỏ đi cái gì ràng buộc. Trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần hắn không hề tìm đường chết, thế giới này bất kỳ nguy hiểm nào hắn cũng có thể chuyển nguy thành an, như có thần trợ. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, một thanh thanh kiếm thép phút chốc đâm ra, chỉ về ở năm hán tử vai trái, sử dụng kiếm thiếu niên không giống nhau, không chờ chiêu dùng hết, cổ tay run kiếm tả, mũi kiếm đã tước hướng về hán tử kia phải cảnh. Trung niên hán tử kia kiếm ngăn chặn, tranh một thanh âm vang lên, song kiếm tấn công, ong ong lên tiếng, tiếng nổ chưa tuyệt, song kiếm ánh kiếm xoàn xoạt, đã hủy đi ba chiêu, hán tử trung niên trường kiếm đột nhiên đánh rơi, thẳng chém thiếu niên đỉnh môn. Thiếu niên kia tránh về phía bên phải, tay trái kiếm quyết một dẫn, thanh kiếm thép nhanh đâm hán tử kia bắt đuổi. Hai người kiếm pháp mau lẹ, toàn lực vật lộn với nhau. Đây đúng là vô lượng kiếm phái cách mỗi 5 năm một lần thi đấu. Tại đây thần thánh trang nghiêm thi đấu thời điểm, ngồi xuống lại có người thiếu niên phốc thử cười to một tiếng. Thiếu niên ngồi trên ghế hạ bét, hiển nhiên địa vị không cao. Hẳn là đáp ứng lời mời mà đến khách quý hậu bối con cháu quá đến kiến thức một phen. Nay vô lượng kiếm phái Đông Tông trưởng môn Tả Tử Mục không vui nói, Mã Lao Ca, ngươi mang đến Đoàn Thế Minh nhìn tới đối với ta liệt đổ lấy hư chiêu hạ nhào bước thắng lợi, tựa hồ khá không phản đối. Liền xin mời Đoàn Thế Minh kết cục chỉ điểm tiểu đồ một, hai làm sao? Mã Ngũ Ca uy chấn Điền Nam, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, Đoàn Thế Minh thủ đoạn nhất định là rất cao. Đoàn Dự bên cạnh lão nhân ra mặt một đỏ, hắn gọi Mã có đức, võ công tầm thường, nhưng hắn một cái thân phận khác là Vân Nam có tiếng đại trà thương, cha cùng mối tổ từ trước ở Vân Nam đều là lãi kết sủ ngành nghề. Hắn là người hùng hồn, trong nhà hào phú, có mạnh tường di phòng, người trong võ lâm chỉ cần xin vào buôn hắn cũng có tiếp nhận. Lần này Lý Chí Thường giả mạo Đoàn Dự tìm đến hắn muốn mở mang kiến thức một chút, vô lượng kiếm phái thi đấu, hắn liền đem hắn mang đến. Mã có đức xấu hổ đến, ta tiểu huynh đệ này trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, đắc tội rồi Tả trưởng môn, mong rằng xem ở tiểu lão nhi chút mặt mũi thượng hải hàm thì lại cái. Mã có đức vốn là có thể rũ sạch cùng Lý Chí Thường quan hệ, chỉ là Lý Chí Thường làm người ăn nói rất nhiều kiến thức, dọc theo con đường này đối với hắn bán dạo rất là nói rồi một phen ý nghĩ kỳ lạ kiến giải. Trong đó rất nhiều tuy rằng hoang đường, nhưng là cho hắn mở ra dòng suy nghĩ, nếu là căn cứ những này dòng suy nghĩ, hắn trở lại bằng cho bản thân mượn mấy thập niên kinh nghiệm, có thể lũng đoạn Điền Nam một vùng thương mại. Mã có đức ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, bởi vậy không muốn dễ dàng rũ sạch cùng Lý Chí Thường quan hệ. Tả Tử Mục biết Mã có đức bản lĩnh thường thường, thực tại có không ít võ lâm bằng hữu, hắn vô lượng sơn cơ nghiệp bại ở đây, không đáng làm một câu tiểu hài tử nói lỡ cùng Mã có đức đối đầu đi. Bởi vậy Tả Tử Mục cười ha hả nói, ta chỉ là cho rằng Mã Lao Ca mang người tới vật tất nhiên không phổ thông, bởi vậy muốn mở mang một hồi, cũng không có đắc tội tâm tư. Nếu như Đoàn Thế Minh không muốn, ta cũng không làm người khác khó chịu. Hắn lời này chính là ta cho Lý Chí Thường một nấc thang dưới, hắn làm người lao đạo, lời nói này không phải thể diện, lại toàn mã có đức tử. Chỉ cần Lý Trí Thường phục cái nhuyễn, chuyện này liền coi như là bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, Trung Linh Lý Trí Thường nói, này đúng là rất buồn cười à, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Này điệt pháp bộ chính là võ học bên trong hư chiêu, chính là giả ý té ngã dụ khiến kẻ địch lộ ra sơ hở, chính là binh bất thiếu trá, một chiêu này mặc dù chỉ là khó coi, thế nhưng lâm trận thời gian lại sao có thể kiêng kỵ đến những thứ này. Yếu như cùng lừa lười lăn lăn, cho dù dùng ra chiêu này vô cùng mất mặt, nhưng chỉ cần chiến thắng kẻ địch, người khác cũng chỉ sẽ biết lên ngón tay cái tán dương, đại trượng phu co được giãn được. Tả Tử Mục cười lạnh nói, chúng ta xác thực không biết nơi nào buồn cười, vậy không biết đạo đoàn thế minh đại hào làm sao, để chúng ta cũng biết là vị cao nhân nào. Giờ đây có cái gì cao siêu kiến giải, có thể hay không hạ xuống cho chúng ta những người này mở mang tầm mắt. Mã Có Đức còn muốn cầu xin, Tả Tử Mục mắt lạnh nhìn hắn, Mã Có Đức đành phải thôi. Vô Lượng kiếm phái ở Vân Nam võ lâm bản căn trăm năm, thế lớn dễ sâu, cho dù hắn Mã Có Đức ra tài bạc triệu, con đường cực lớn, cũng không đáng vì Lý Trí Thường này mới kết giao bằng hữu mà đắc tội với này địa đầu xà. Cũng may Vô Lượng kiếm phái tuy không phải danh môn chính phái, nhưng cũng không phải ngang ngược các phỉ. Lý Trí Thường đợi lát nữa còn chừng, trái phải không phải ăn chút vị đắng, tự không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Mã Có Đức liền không nói nữa, đi cho Lý Trí Thường cầu xin. Lý Trí Thường đánh cái hà hơi nói, ta tên một chữ một dự chữ, cao siêu kiến giải không dám nói, chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy các ngươi đấu kiếm lại như chơi xiếc ảo thuật một dạng, để ta một điểm lạc thú đều không có. Tả Tử Mục nói, này không biết cái gì dạng kiếm pháp mới để cho đoàn huynh có hứng thú. Lý Trí Thường mỉm cười nói, nghe nói quý phái có một mặt Vô Lượng ngọc bích, hết sức hay, nếu như có thể để tại hạ nhìn một chút, phỏng chừng ta sẽ thật cao hứng. Tả Tử Mục thấy hắn ngôn ngữ không hề cung kính, nói chuyện càng là ngông cuồng cực kỳ, lại mơ ước bản môn chí bảo Vô Lượng ngọc bích, trong lòng càng ngày càng tức giận, chỉ là trên mặt không chút nào phát ra. Nhàn nhạt mở miệng nói, Vô Lượng ngọc bích cũng chỉ là giang hồ bằng hữu cất nhắc ra tới, nhưng thật ra là một mặt phổ thông vách đá. Sau đó câu chuyện lại chuyển, mở miệng nói, Quang Kiệt, lúc trước nhân gia cười còn ngươi, ngươi kết cục thỉnh giáo đi. Trường cái kế tiếp hán tử trung niên lĩnh mệnh, hắn gọi cung Quang Kiệt, chính là lúc trước dùng điện pháp bộ bị Lý Trí Thường cười nạo người kia. Hắn trong lòng ngực chính em bước đây, giờ khác này đến ân sư chi mệnh, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, âm thầm thế nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một phen. Cung Quang Kiệt đầu tiên là đảo ngược chuôi kiếm, cúi chào, mở miệng nói, đoạn bằng hữu, xin mời ra chiêu đi. Ở đây khách quý không khỏi thán phục, Vô Lượng kiếm phái tuy rằng không phải danh môn đại phái, thế nhưng môn hạ con cháu chi lễ thủ tiết, bầu không khí rất tốt. Lý Trí Thường lột một hạt dưa ăn vào miệng nói, ngươi đùa giỡn kiếm đi, ta nhìn. Cung Quang Kiệt sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, đoạn bằng hưu ta là khiến ngươi xuất thủ chữa xì trước, rút ra kiếm của ngươi đi. Hắn chỉ vào treo ở Lý Trí Thường bên hông Vô Thường kiếm. Lý Trí Thường vẫn cứ ngồi ở trên ghế, nói một tiếng, há, ta sợ ta vừa ra tay liền đem ngươi bị thương, có sai lầm vì là khách chi đạo. Hắn lời nói này đến lao khí hoành thu, như lão nhân non, nếu không phải là tuổi quá nhỏ, ở giữa sân người còn thật sự cho rằng hắn là cái gì tiền bối quá hiệp. Cung Quang Kiệt bước nhanh lại đây, rồi kiếm chỉ hướng về Lý Trí Thường ngực, quát lên, ngươi đến bên dưới không tới so với ta thí. Mọi người thấy mũi kiếm cách Lý Trí Thường ngực có điều mấy tấc, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền đâm vào trái tim, nhưng trên mặt hắn nhưng tơ hào không lộ vẻ kinh hoàng, đều bội phục hắn thực sự là hào đẳng sắc. Lý Trí Thường nói rằng, ta vì cái gì muốn cùng ngươi tỉ thí, đều nói rồi kiếm pháp của ngươi kiếm pháp cùng chơi xiếc ảo thuật một dạng. Cung Quang Kiệt nói, ngươi đến Vô Lượng Sơn kiếm hồ cung bên trong đến ngang ngược, chắc là chẳng sống. Ngươi là người phương nào môn hạ? Được ai sai khiến? Nếu không nói thẳng, chớ trách đại gia dưới kiếm vô tình. Lý Trí Thường ha ha cười nói, thiên hạ này có ai có thể sai khiến ta? Cung Quang Kiệt giận dữ, một chiêu liêu kiếm thế hướng lên trên lột bỏ, muốn cho Lý Trí Thường lưu điểm huyết, cho hắn chút dạy dỗ. Lúc này đột nhiên giữa không trung phi cái tiếp theo sự vật, cuốn lấy Cung Quang Kiệt cổ tay. Vật này lạnh như băng, trắng mịn, một cuốn lấy thủ đoạn, lập tức nhúc nhích nhi động. Cung Quang Kiệt bị kinh ngạc, vội vàng rút tay về thì chỉ thấy cuốn ở trên cổ tay càng là một cái dài hơn một xích rắn nước, thanh hồng sắc sỡ, thật là khủng bố. Hắn lớn tiếng kinh ngạc tốt lên, huy tay lực chấn, nhưng này xà vững vàng cuốn ở trên cổ tay, nói cái gì cũng suy không thoát. Chỉ nghe lương trên có người phốc thử nở nụ cười, tiếng như ngân linh. Lúc này Tả Tử Mục tiến lên, giơ tay một chiêu kiếm, mau lẹ như gió, thanh xà hóa thành hai đoạn. Lý Trí Thường phủi phủi tay nói, một chiêu này kim châm độ kiếp làm cho còn đem liền. Tả Tử Mục một chiêu này kim châm độ kiếp không tính là ép đáy hòm công phu, nhưng cũng là bỏ ra vài thập niên tâm huyết ở bên trong, là ở trong mắt Lý Trí Thường, cũng là còn đem liền ba chữ đánh giá, trong lòng tất nhiên là vô cùng tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lý Trí Thường ngẩng đầu nhìn hướng về tiếng cười kia chủ nhân nói, tiểu cô nương ngươi vừa nãy là phải cứu ta sao? Chỉ thấy nữ tử kia ước chừng 16-17 tuổi tuổi, một thân thanh sam, cười tươi như hoa. Trên tay nắm rất nhiều màu sắc sặc sỡ rắn độc, vô cùng đáng sợ. Thiếu nữ nói, đúng đấy, ngươi vừa nãy là không phải kinh ngạc sững sờ, làm sao kiếm đưa đến ngực cũng không dám hoàn thủ. Thiệt thòi ngươi vẫn là nam tử hán. Lý Trí Thường mỉm cười nói, này xiếc ảo thuật giống nhau đồ vật, làm sao bị thương ta, ta mới không sợ lý, đúng rồi ngươi tên là gì? Thiếu nữ chuyển đen lay lấy con ngươi nói, ta mới không nói cho con ngươi. Ngươi có thể đoán một cái. Lý Trí Thường nói, ta đoán ngươi gọi Trung Linh. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi đã tới nhà ta? Thế nhưng không thể a, cha ta không cho tiểu Bạch Kiểm đến nhà ta. Lý Trí Thường nói, ta như vậy vậy ngước đầu nói chuyện với ngươi, rất mệt, nếu không ngươi hạ xuống, ta đảm bảo bọn họ không gây thương tổn ngươi. Trung Linh nói, hạ xuống liền xuống đến, ta có thiểm điện điêu, không cần ngươi bảo vệ. Nàng hướng bên dưới nhảy một cái, sẽ đến Lý Trí Thường bên người, hiếu kỳ đánh giá Lý Trí Thường, tựa hồ đang suy nghĩ Lý Trí Thường làm sao biết nàng tên. Cung Quang Kiệt lúc trước ở Trung Linh Thanh xà dưới, làm mất đi thật lớn mặt mũi, giờ khắc này nhìn thấy Trung Linh hạ xuống, gãi đúng chỗ ngứa, quát lên, khá lắm tiểu nương bỉ, ra ra lúc này cần nhiều không được ngươi. Hắn thẹn quá thành giận, lời thô tục không thêm suy nghĩ liền bật thốt lên. Trung Linh cười khanh khách nói, không biết xấu hổ đại hắc hùng, xem cô mãi mãi điêu nhi cắn chết ngươi. Cung Quang Kiệt thân hình hắc tráng, nhìn qua cùng hắc hùng quả thật có chút giống nhau. Vô Lượng kiếm phái Tây Tông nữ đệ tử tức giận lúc trước Cung Quang Kiệt đánh bại đồng môn của mình, vì lẽ đó cùng chung mối thù, dồn dập nở nụ cười. Chỉ thấy Trung Linh từ trên người một con túi láo móc ra kiện sự vật hướng Cung Quang Kiệt ném tới. Cung Quang Kiệt nhìn thấy một đoàn bóng trắng hướng về hắn đánh tới, vội vã tránh ra, nào có biết đoàn kia bóng trắng cũng theo hắn chuyển. Hắn giơ ra hai tay đi nắm bắt, đoàn kia bóng trắng lại là sống, so với hắn linh hoạt gấp 10 lần, Cung Quang Kiệt làm sao đều không bắt được. Trung Linh quay về Lý Trí Thường cười nói, như thế nào, của ta thiểm điện điêu có lợi hại hay không? Lý Trí Thường nghiêm túc nói, là so với đại hắc hùng lợi hại một điểm. Trung Linh nghe được, không nhịn được phốc thử nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, trời sinh võ học kỳ tài điêu nhi chính là ta cắn không tới Cung Quang Kiệt trên người. Bởi vì Tả Tử Mục ở Vân Nam Võ Lâm tốt xấu là một đại tông sư, là người vô cùng tốt mặt mũi, dù có thế nào cũng sẽ không dễ dàng để đệ tử tại đây phòng khách bị thương mà ra ngoan bản xấu. Tả Tử Mục người chưa động, kiếm tới trước, vẫn là một chiêu kim châm độ kiếp đâm về phía thiểm điện điêu, nhưng là ra tay rồi lại so với lúc trước nhanh thêm mấy phần. Nguyên lai hắn thấy thiểm điện điêu linh hoạt mau lẹ, sợ kiếm chầm đâm không được nó. Chiêu kiếm này bất luận thiểm điện điêu làm sao né tránh, trước sau đều ở đây Tả Tử Mục kiếm thế phạm vi bao phủ bên trong. Này điêu nhi động đến cực nhanh, trái đột phải tránh, so với người nên vì linh hoạt. Nhưng là Tả Tử Mục mũi kiếm trước sau truy sau lưng nó, tuy rằng còn chưa đâm tới trên người nó, người bên ngoài cũng không nhịn được gọi dậy thật đến. Tân Song Thanh trong lòng suy nghĩ, Đông Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, Can Quang Hảo, Cung Quang Kiệt đều là này đại đệ tử người tài ba, so với mình Tây Tông con cháu xác thực lợi hại hơn một phần. Mà Tả Tử Mục nhìn tới võ công những năm này cũng không làm lỡ hạ xuống, lẽ nào Tây Tông sau này lại không làm chủ Vô Lượng kiếm cung hy vọng, lại đợi 10 năm 20 năm, chính mình già đi chẳng lẽ còn phải học Bắc Tông một dạng xa phó Hàn Vương. Một nhớ tới này, Tân Song Thanh tâm trạng cũng có chút thê lương bi ai. Nhìn Lý Trí Thường đống nhiên có cái ý nghĩ, tiểu tử này không biết là hay không biết võ công, thế nhưng lúc trước can đảm kinh người, nếu là dạy dỗ một phen, có thể so với mình môn hạ những đệ tử này mạnh hơn nhiều, 5 năm sau không hẳn không thể giúp trợ chính mình. Vừa nghĩ tới Tây Tông hôi nhạt tiền đồ có hy vọng, Tân Song Thanh càng nhìn Lý Trí Thường trong lòng càng là vui mừng, cũng không cẩn thận suy nghĩ một chút Lý Trí Thường có nguyện ý hay không bái vào bọn họ dưới, có hay không có học võ tư chất, càng hoặc là hay không có khác sư thừa. Nàng cái này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, càng nghĩ càng loạn càng muốn. Người đang tuyệt vọng bên trong, chỉ cần có hy vọng, cho dù là một sợi tóc to nhỏ hy vọng, cũng sẽ đem hy vọng này vô hạn phóng to, vô hạn say xưa. Tân Song Thanh nhìn Lý Trí Thường. Lý Trí Thường tự nhiên có thể nhận ra được, nội lực của hắn tuy rằng tạm thời mất đi, thế nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó. Bất luận người nào nếu là ánh mắt ở trên người hắn hơi có dừng lại, đều sẽ bị hắn phát hiện. Tân Song Thanh nhìn kỹ hắn, tự nhiên bị hắn dễ dàng phát hiện, chỉ là hắn cũng không biết Tân Song Thanh nhìn hắn làm gì, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ mình này hàng lót giả bị Tân Song Thanh phát hiện, nhưng cũng không đối, Tân Song Thanh lại không thể nhận thức bằng dự, hay hoặc là lẽ nào này lão bà coi trọng hắn. Nghĩ đến đây, Lý Trí Thường trong lòng đánh đột. Lúc này trên sân phát sinh một tràng thốt lên, sau đó lại yên lặng như tờ. Mọi người kinh ngạc thốt lên chính là, nguyên lai lúc trước Tả Tử Mục mũi kiếm sắp đâm trúng tốc độ chậm lại thiểm điện điêu. Nào có biết này điêu nhi quen sẽ trêu người, làm bộ chạy hết nổi rồi, để Tả Tử Mục xuất kiếm muốn đâm trúng nó thời điểm đột nhiên gia tốc, lại biến mất đi, mà trước mặt nó chính là Cung Quang Kiệt khuôn mặt. Có điều Tả Tử Mục kiếm pháp bị Lý Trí Thường nói không thể tả, nhưng không hẳn thật sự còn kém, hắn lại miễn cưỡng đem mũi kiếm ở muốn đâm vào Cung Quang Kiệt mí mắt thời điểm dừng lại. Này vừa thu lại có thể so với này đâm một cái khó khăn không biết bao nhiêu, cho thấy Tả Tử Mục siêu phàm kiếm thuật, mọi người bị cả kinh yên lặng như tờ. Lý Trí Thường mỉm cười nói, Trung Linh cô nương ngươi vẫn là gọi ngươi điêu nhi trở về đi, Tả trưởng môn võ công có thể không tại ngươi phụ thân bạn tiếp cấp chủ bên dưới, ngươi còn như vậy, vị này Tả trưởng môn thực sự tức giận. Ngươi điêu nhi có thể chiếm được không được chỗ tốt. Trung Linh nhìn thấy Tả Tử Mục chiêu kiếm đó, cũng là tâm trạng lưu luyến, bởi vậy đem thiểm điện điêu gọi trở về. Này điêu nhi cực nghe Trung Linh, ngoan ngoãn trở lại, tiến vào Trung Linh bên hông trong túi tiền. Tả Tử Mục hừ một tiếng, tâm trạng nhưng là kinh ngạc nói, này họ Đoạn tiểu tử, nhìn tới rất nhiều kiến thức, chẳng lẽ chính là xuất từ đại lý hoàng thất. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu là Trung Linh đúng là vạn kiếp cốc chủ Trung Vạn Cửu nữ nhi, này muốn tìm về bãi đến, cũng không phải quá dễ dàng. Này Trung Vạn Cửu võ công cũng không hẳn thật sự cao hơn hắn, thế nhưng làm người hung ác. Như hôm nay tổn thương nữ nhi nàng, nay kẻ ác định sẽ chạy tới trả thù chính mình môn hạ đệ tử hoặc là thế nhi. Hắn Tả Tử Mục lại không thể tại mọi thời khắc bảo vệ, làm sao khổ đến thai đắc tội cường địch. Tả Tử Mục không nói gì, cũng là đang suy nghĩ làm sao đem này dưới bậc thang. Lúc này ngoài cung bay tới một mũi tên, xuyên ở trên sàn nhà, tiện trên cột một phong thư. Lần này đột nhiên xuất hiện, để Tả Tử Mục trong lòng bùng lòng lại là căng thẳng. Tâm lực tùng đến là có thể thừa dịp chuyện này đem lúc trước Trung Linh cùng Lý Trí Thường sự mơ hồ quá khứ, lại không mất thể diện. Nhưng là lúc này đến sự nhưng chắc chắn sẽ không là việc nhỏ, đối phương dám bắn tên vào Vô Lượng cùng, can đảm không nhỏ, bản lĩnh tự nhiên cũng sẽ không thiểu. Bên này Tả Tử Mục chính gọi Cung Quang Kiệt coi lá thư đó, Trung Linh lặng lẽ đưa lô thai Lý Trí Thường nói, lá thư đó mặt trên có độc. Cung Quang Kiệt đọc xong thư tín, quả nhiên bàn tay biến thành màu đen. Này tin là Thần Nông Bang truyền lại đến, đại ý là muốn Vô Lượng kiếm phái chó gà không tha. Tả Tử Mục nhìn thấy Cung Quang Kiệt trúng độc, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chém xuống một kiếm Cung Quang Kiệt cả một đầu bàn tay. Lúc này Tân Song Thanh đến tìm đến Lý Chí Thường, nàng hỏi: "Đoàn tiểu ca, có chuyện, máy rời dưới, không biết ngươi có thể có sư thừa?" Lý Chí Thường nghi vấn nói: "Không biết có chuyện gì?" Tân Song Thanh có chút lúng túng nói: "Ta coi Đoàn tiểu ca xương cốt kinh ngạc, nếu là một thân một mình, không còn sư thừa, không bằng bái vào ta Tây Tông môn dưới." Lý Chí Thường nói: "Ta biết người trong võ lâm đối với sư thừa vô cùng coi trọng, bất cứ một người đệ tử nào đều muốn khảo sát một lúc lâu, mới có thể thu làm môn hạ, như ngươi vậy không hay lắm chứ?" Hắn nào có biết Tân Song Thanh nhân vì Tây Tông nhiều năm liên tục không hăng hái, đã đối với thủ hạ mình những kia không ra gì đệ tử thất vọng cực độ, huống hồ lại tìm một biết gốc biết dễ lại là lương tài mỹ ngọc đệ tử nào có dễ dàng như vậy. Tân Song Thanh đi tới gần, đánh giá Lý Chí Thường, phát hiện tay hắn nhảy vào trường, eo lực mềm mại, thông minh nhạy bén, tuổi không lớn lắm, lại là nam nhân, ăn được khổ, càng phát giác thực sự là võ học kỳ tài. Trong lòng chấp niệm một đời, thầm nói, dù cho hắn có sư thừa cũng phải đem hắn đoạt tới. Nàng càng phát giác Lý Chí Thường chính là trấn hương Tây Tông hy vọng, làm sao nhìn làm sao hợp mắt, cũng mặc kệ này Vô Lượng kiếm cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự. Tân Song Thanh hai hàng lông mày rung động, kích động nói, không có chuyện gì, ta nhìn lên ngươi liền cảm thấy ngươi là cái lương thiện người, ta Tây Tông nữ đệ tử cũng không ít, bất kể là ta này Đổ Nhi Cắt Quang Bội vẫn là Tiêu Vân Nhi đều là mỹ nhân, ngươi nếu là tương lai muốn cùng nhau cưới, sư phụ cũng sẽ không phản đối. Này Lý Chí Thường còn chưa đáp ứng, nàng sư phụ trước hết gọi lên, lại là mỹ nhân kế, lại là ngự khí khẩn thiết. Trung Linh ôm bụng cười không ngớt, cười nói, nào có vội vàng ép người ta bái sư đạo lý, ngươi bộ dáng này, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đồng ý. Lý Chí Thường đông nhiên nói, được, ta đồng ý bái vào Vô Lượng kiếm tông, thế nhưng có một điều kiện, ta không bái ngươi làm thầy, ngươi có thể thay thầy thu đồ đệ, ta làm sư đệ của ngươi làm sao? Hai người kia một đầu tỏa nhiệt miễn cưỡng muốn thu người vào chính mình một phái, một lại không chút nghĩ ngợi còn đáp ứng rồi. Trung Linh đột nhiên cảm giác thấy nàng này cái hót lại làm sao cũng không đủ dùng, thế giới này đến cùng làm sao? Tân Song Thanh vui mừng khôn môi nói, tốt lắm, sư đệ cứ như vậy chắc chắn rồi. Lúc này Tả Tử Mục quát lên, tân sư muội ta Vô Lượng kiếm phái hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi còn tại này làm cái gì? Tân Song Thanh trả lời, ta Tây Tông đệ tử rất biết điều, có cái gì tai họa cũng là các ngươi Đông Tông dưng lấy. Tả Tử Mục thở dài nói, mặc kệ Đông Tông Tây Tông, chúng ta đều là đồng căn mà ra. Tân Song Thanh khà khà cười lạnh nói, năm đó cố sư bá xuất lĩnh Bắc Tông phá cửa mà ra thì các ngươi Đông Tông làm sao không giống như ngày hôm nay nói cái gì đồng căn mà ra, nhiều giữ lại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, ước định Tả Tử Mục bị Tân Song Thanh đem lời bắt được, chỉ được ôn ngôn khuyên bảo nói, những này thành niên chuyện xưa, mà tự không để cập tới. Lần này đối đầu chính là Thần Nông Bang, thực lực bọn hắn không nhỏ, chỉ cần hai ta ra đồng tâm hiệp lực mới tốt vượt qua cửa ải khó. Nếu như Vô Lượng kiếm bích tự mình chờ trên tay mất đi, thì lại làm sao xứng đáng tổ sư ra. Lý Chí Thường cười nói, tân sư tỷ ngươi mới vừa nói ta hiện tại có thể coi là Tây Tông đệ tử thôi. Tân Song Thanh lộ tiếu dung nói, tự nhiên toán, Tả Tử Mục đây là ta đại tiên sư nhận lấy tiểu sư đệ, giờ đây ta không muốn quản chuyện gì, ngươi chỉ để ý nói với hắn. Nàng lúc này linh cơ hơi động, đem Lý Chí Thường đẩy ra ngoài, mặc cho Tả Tử Mục cùng Lý Chí Thường đến đối thoại. Nếu là thương lượng điều kiện không được, Tân Song Thanh tự có thể phản bác, nếu là điều kiện tốt, nàng còn có thể cố định giá khởi điểm. Tây Tông bị Đông Tông áp đảo nhiều năm như vậy, hôm nay Tân Song Thanh trong lòng cuối cùng cũng coi như ra cơn giận. Tả Tử Mục cả giận nói, hắn là loại người nào, lai lịch ra sao ngươi cũng không biết, ngươi có thể đã quên tổ sư lưu lại di huấn. Không phải lương thiện không thu, không phải biết gốc biết rễ không thu, thế ra tử đệ cũng không thể nhận. Hắn còn muốn chửi một câu con mụ điên, chung quy là muốn cầu cạnh Tân Song Thanh, chỉ được dầu dĩ tức giận. Lý Chí Thường nói, ta Tây Tông chuyện của nhà mình mong rằng Tả sư minh không muốn nhúng tay, ta nhớ tới chúng ta Vô Lượng kiếm phái chính là ta ai võ công cao cường, ai làm trưởng môn, nhưng đối với Cung Quang Kiệt sư đệ Can Quang Hảo quá to, y miệng, ngươi tính là thứ gì, cũng dám xưng chúng ta. Lý Chí Thường mỉm cười nói, tiểu sư điệt đối với trưởng bối bất kính nhưng là phải bị trừng phạt yêu. Tuổi tác hắn so với Can Quang Hảo còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng lão khí hoành thu, như lão nhân non, gọi Can Quang Hảo tiểu sư điệt, trong ngày thường cùng Can Quang Hảo không hợp nhau đồng môn, đều nở nụ cười. Can Quang Hảo không phải là cái tính tình tốt người, hắn nhìn Lý Chí Thường trắng nõn à, trên tay tịnh bạch, không có thuốc kén, không giống như là cái người lợi võ. Tâm trạng quyết định cho Lý Chí Thường một bài học. Rút kiếm chỉ vào Lý Chí Thường nói, được, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám ở Vô Lượng cung ngang ngược. Trung Linh bĩu môi nói, cái này tiểu ca ca buồn cô nương bảo vệ, ngươi nếu như dám đến, ta thả điêu nhi cắn chết ngươi. Can Quang Hảo có chút sợ hãi Trung Linh, cường tự nói, đường đường nam tử hán, trốn ở nữ nhân sau lưng là bản lĩnh gì? Lý Chí Thường duỗi tay sờ sờ Trung Linh đầu, nói rằng, không có chuyện gì, ta đã lâu cũng không hoạt động gần cốt, vừa vặn bắt hắn luyện tay nghề một chủ tỉ một chút. Trung Linh bị Lý Chí Thường như lúc, một cách tự nhiên trở tay ôm lấy cổ tay hắn, thuận thế lôi kéo đưa tới, phân cân thắc cốt thủ đoạn dùng đến. Nàng là quanh năm tập võ, bị người gần người một cách tự nhiên phản ứng. Nếu là Lý Chí Thường cao thâm nội lực vẫn còn, Trung Linh này một phản kích không phải bị dung ra nội thương không thể. Thế nhưng hắn hiện tại tinh thần nội liễm, chỉ có thân thể mạnh mẽ năng lực, như không động thủ, ai cũng nhìn không ra hắn vũ lực rất cao. Trung Linh vừa động thủ, liền tâm trạng bắt đầu hối hận, sợ vừa thất thủ đem Lý Chí Thường then chốt sai đoạn. Nào có biết khí lực nàng dùng đến từ nơi, nhưng phản phất đụng phải cứng rắn lao can, chút nào đều hám động không được Lý Chí Thường cánh tay. Lý Chí Thường trên cánh tay bắp thịt một trận nhúc nhích một cách tự nhiên đem nàng tay văng ra, để trong lòng nàng lấy làm kinh hãi. Lý Chí Thường không có để ý Trung Linh, đi ra. Đối nghịch Quang Hào nói rằng, ngươi xuất thủ chữa si trước đi. Can Quang Hào hừ lạnh một tiếng. Một chiêu Thương Sơn Phụ Tuyết, thuận thế xuất ra. Lý Chí Thường tựa hồ sớm biết Can Quang Hào kiếm muốn đâm tới đâu. Một bước bước ra, Can Quang Hào kiếm chiêu quả nhiên thất bại. Can Quang Hào một bộ vô lượng kiếm pháp một chiêu liền với một chiêu, chiêu thức liên miên không dứt. Đáng tiếc mỗi một kiếm đều cho lạc vào chỗ không, Lý Chí Thường cũng không khoái, chắp hai tay sau lưng. Ngay ở Can Quang Hào kiếm chiêu bên trong phạm vi, nhưng là hắn thật giống có thể sớm biết Can Quang Hào xuất kiếm vị trí, luôn có thể vừa tách ra Can Quang Hào mũi kiếm. Hắn tại đây diễn võ phòng khách cùng đối thủ tranh tài, nhưng phảng phất đi bộ nhàn nhã, lúc này mọi người đều biết hắn là cái trên người chịu tuyệt nghệ cao thủ. Can Quang Hào cùng hắn chênh lệch liền đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Lúc này Lý Chí Thường đột nhiên ở Can Quang Hào trước mặt biến mất không còn tăm hơi, nguyên lai hắn đã đến Can Quang Hào sau lưng. Kỳ thực động tác của hắn cũng không nhanh, chỉ là thừa dịp Can Quang Hào một cái chớp mắt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cho Can Quang Hào một loại hắn biến mất không còn tăm hơi ảo giác. Lý Chí Thường tay phải tìm đòi, hướng về Can Quang Hào bả vai cầm. Can Quang Hào nghe được sau lưng tiếng bước chân, chờ muốn quay đầu, vai phải đã bị tóm lấy. Theo trên người eo muốn hại, chỗ yếu bị đánh trúng, toàn thân mất đi sức mạnh. Can Quang Hào ngã xuống, tự nhiên có Đông Tông đệ tử đem hắn mang đi. Tả Tử Mục cả giận nói, các hạ đã có thủ đoạn như thế, cần gì phải trêu chọc tiểu đồ. Hắn làm sao biết Lý Chí Thường mất đi nội lực sau còn chưa cùng người động thủ một lần, cùng Can Quang Hào tay mơ này quá qua tay, vừa vặn làm được đối với mình thực lực hôm nay có cái cơ bản phán đoán. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lý Chí Thường với võ học một đạo từ trước đến giờ tâm thành, có thể làm việc ở trong mắt người khác có lúc rất ngông cuồng, đối với chính hắn tới nói đều là lượng sức mà đi. Lý Chí Thường nói, Tả sư minh ngươi nhìn ta này võ công, còn có thể cùng ngươi tranh tài không? Tả Tử Mục chắp chắp tay nói, lão phu vào Vô Lượng kiếm phái hơn 30 năm, này Vô Lượng cùng từng quặng cây ngọn cỏ một hoa một thụ đều cùng ta có thâm hậu cảm tình. Từ khi làm trưởng môn vừa đến, Vô Lượng kiếm phái tuy rằng không thể nói là thịnh vượng phát đạt, nhưng là nhiều năm qua không có cái gì tai họa lớn, môn hạ đệ tử không tính thành tài, nhưng là đa số không có cái gì nham hiểm đồ. Nếu người nào võ công cao là có thể làm trưởng môn, cửa kia phái quy củ ở đâu? Đương nhiên ta không phải nói làm trưởng môn liền không nhìn võ công, nhưng muốn làm trưởng môn người không chỉ có muốn võ công được, với môn phái cũng phải có cống hiến mới đúng. Hắn mấy câu nói đoạt được vô cùng cần thiết, chậm rãi mà nói, dạy người không thể nào phản bác. Chu Vi mời tới khách mời cũng cảm thấy hắn đại có đạo lý, cùng kêu lên đạo là Lý Chí Thường cười nói, xem ra đúng là đoàn mộ sơ sẩy, không bằng hôm nay ta liền vì là Vô Lượng kiếm phái làm dưới một việc lớn, cũng có thể để các vị nhìn thành ý của ta. Tả Tử Mục nói, không biết đoàn huynh phải làm gì sự. Lý Chí Thường nhìn đối diện phong đầu khói xanh, trầm trầm nói, giờ đây đại gia không phải vì Thần Nông bang sự tình đau đầu sao? Tại hạ lần đi liền đem Thần Nông giúp một chút chủ tư Không Huyền mời tới, đại gia ngay trước mặt đem hiểu lầm kia hóa giải. Tả Tử Mục nói rằng, nguyên lai đoàn huynh có bản lĩnh này, chỉ là đoàn huynh nếu là đợi được đối phương giết tới Vô Lượng cùng đến, này Tư Không Huyền lúc đó chẳng phải đến Vô Lượng cùng. Không bằng chúng ta định bị một ngày kỳ hạn làm sao? Chúng ta tuy rằng bất tài, thế nhưng một ngày một đêm này, đối phương cũng đừng hỏng công tốt nhất đến. Nếu là đoàn huynh quả có này có thể, Vô Lượng kiếm phái ai làm trưởng môn, tự nhiên có thể bàn bạc kỹ càng. Lý Chí Thường ha ha cười nói, không muốn lâu như vậy, chỉ cần cho tại hạ pha một bình nước trà xanh, nói vậy đến lúc đó nước trà chưa lạnh, tại hạ liền có thể mang theo Tư Không Huyền trở về. Tân Song Thanh lúc này cũng biết Lý Chí Thường tựa hồ có mục đích khác, chỉ là bắt Tư Không Huyền không phải dễ dàng như vậy sự, bật thốt lên, sư đệ chậm đã. Lý Chí Thường cũng đã đi ra cửa ở ngoài, không có ai cản hắn. Trung Linh cười nói, như vậy chuyện bữa, ta cũng muốn đi. Đuổi tới Lý Chí Thường, cùng hắn sóng vai mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, Tư Không Huyền Trung Linh nói, ngươi thật sự muốn đi Thần Nông bang nơi đó? Lý Chí Thường mỉm cười nói, đúng vậy. Trung Linh nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, Thần Nông bang đám người kia thật không đơn giản. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói, nếu là quá chuyện đơn giản, ta cũng sẽ không đi làm. Trung Linh mở to ánh mắt như nước trong veo nhìn Lý Chí Thường nói, đúng rồi, ngươi họ Đoạn, ngươi có hay không Nhất Dương Chỉ? Lý Chí Thường nhìn ánh mắt của nàng, phát hiện con mắt của nàng tuy rằng không lớn, thế nhưng rất có thần vận, trong nháy mắt rất nhanh phảng phất sẽ nói. Lý Chí Thường thầm than đến nàng còn nhỏ tuổi đã hiển hiện ra là cái mỹ nhân bại hoại, không trách xấu xí kỳ dị Trung Vạn Cửu không tin Trung Linh là hắn tự mình nữ nhi. Lý Chí Thường nhẹ giọng trả lời, Nhất Dương Chỉ ta chính là ta sẽ, hiện tại ta có thể không dùng được. Trung Linh kỳ quái nói, tại sao? Ta hiểu được, Nhất Dương Chỉ nghe nói là võ công rất cao thâm, ngươi tuổi còn trẻ nội công khẳng định chưa đủ tốt, vì lẽ đó không sử dụng ra được, có đúng hay không? Lý Chí Thường cảm khái nói, không kém bao nhiêu đâu. Đúng rồi, cha mẹ ngươi có phải là đối với ngươi rất uy? Trung Linh biểu hiện có chút cô đơn, tựa hồ bị Lý Chí Thường nhắc lên tâm sự, ngươi đều nhìn ra rồi, đúng đấy, nếu là có cha mụ mụ thương yêu, con cái nhà ai sẽ một người chạy loạn khắp nơi? Ngươi đây, ta xem ngươi cũng là một người đi ra, lẽ nào của ngươi cha mụ mụ đối với ngươi cũng không tốt? Lý Chí Thường nói, chuyện này khó nói, không bằng sau đó ta coi như ca ca của ngươi đi, ngươi có hay không là cảm thấy ta rất hợp ngươi hợp ý? Trung Linh nghiêng người né ra nói, ai cùng ngươi rất hợp duyên, thử. Lý Chí Thường không có nói tiếp, hai người tức thì tẻ ngắt, lại đi rồi một đoạn đường, Trung Linh nói, này, ngươi mới vừa nói làm ca ca ta còn tính sao? Lý Chí Thường buồn cười nói, tự nhiên tính toán. Trung Linh nói, đúng rồi ngươi tên là gì? Ngươi đều biết tên của ta cũng muốn biết tên của ngươi. Lý Chí Thường trả lời, ta tên Đoàn Dự. Tin tưởng ta, ngươi kêu ta ca ca chuẩn nhưng không sai. Trung Linh nói, đáng tiếc ngươi họ Đoạn, không thể tới nhà ta chơi, cha ta đã nói, họ Đoạn đến nhà chúng ta chỉ có một con đường chết. Lý Chí Thường đống nhiên trả lời một câu, kỳ thực cha ngươi chắc cũng là đánh không thắng của ta. Trung Linh Phốc thử nở nụ cười, nàng thật không nghĩ tới Lý Chí Dương lại đột nhiên về một câu như vậy. Thầm nghĩ đến, cái này mới nhận tiểu ca ca đúng là rất vui. Hai người một đường nói chuyện, cước trình nhưng là cực nhanh, từ Vô Lượng trong cung đi ra đến Thần Nông Bang bên này, cũng không quá nửa phút quan cảnh. Chỉ thấy hai cái thân mặc áo vàng hán tử bước nhanh đón nhận, phía trái một tuổi so sánh lao quát lên, người nào? Tới làm gì? Lý Chí Thường thấy hai người này đều là kiên huyền túi thuốc, tay cầm một thanh nhận thân cực rộng đòn đao, nhân tiện nói, tại hạ bằng dự, muốn xin mời quý bang chủ đến Vô Lượng cùng một tự. Người lao hán kia cười lạnh nói, xem ra các hạ là chán sống đi. Lý Chí Thường nói, không không không, bang chủ của các ngươi nếu là muốn sống đến lâu một chút, tốt nhất đi theo ta một chuyến. Lao hán nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, lão nhân gia ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người. Lý Chí Thường thở dài nói, xem ra này giang hồ thật là không khiến người ta hảo hảo giảng đạo lý địa phương. Vô Thường kiếm đã ở trên tay hắn, Lý Chí Thường một người một chiêu kiếm. Những này thần nông giúp một chút chúng bung đoạn nhận tới bắt hắn cùng Trung Linh. Đáng tiếc những người này võ công phế bật, chiêu thức ở trong mắt Lý Chí Thường tùy ý đều là sơ hở. Trung Linh đi theo Lý Chí Thường sau, chỉ thấy được hắn đông một chiêu kiếm tây một chiêu kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, tất nhiên có một kẻ địch nằm xuống đi, một đường mà lên, lại không có nửa phần dừng lại. Mặt sau lưu lại 20, 30 cái thần nông giúp một chút chúng nằm trên đất. Chỉ là trên đất đau không được lăn lộn. Đây cũng là Lý Chí Thường với thân thể người nhận thức quá mức sâu sắc. Một chiêu kiếm bên dưới bị thương đều là giỏi nhất làm cho bọn họ cảm nhận được đau đớn địa phương, làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Có điều đây cũng là bởi vì những người này võ công chỉ có 3, 4 nước chạy chuẩn. Tất cả đều là sơ hở, Lý Chí Thường không cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần, liền có thể đánh bại bọn họ. Lý Chí Thường nghĩ đến, nếu là lấy trước, hắn chỉ cần một tiếng bí mật mang theo nội lực thét dài, những nhân vật này tự nhiên sẽ không chống đỡ được, trực tiếp tăng dã, nơi nào sẽ như hiện tại tiêu tốn đại mưu tính. Trong chốc lát chuyển qua khe núi, chỉ thấy một đống lớn loạn trong đá bao quanh ngồi hơn 20 người. Trung Linh cùng Lý Chí Thường đến gần đi bảo, gặp người tùng một người trong nhỏ gầy lão nhân ngồi chung một chỗ cao nham bên trên, cao hơn người bên ngoài, hài tiếp theo đem dâu dê tử, thần thái thật là kiêu căng, liêu đến chính là Thần Nông Bang chủ Tư Không Huyền. Lý Chí Thường trưởng kiếm xa xa chỉ trụ Tư Không Huyền nói, Tư Không Bang chủ tại hạ xin ngươi đến Vô Lượng cùng đi một chuyến. Tư Không Huyền cười lạnh nói, dĩ nhiên không biết, khi nào Vô Lượng kiếm phái lại ra ngươi như vậy một vị thiếu niên anh hùng, ta thủ ở dưới chân núi đệ tử mặc dù bất thành khí, thế nhưng thậm chí ngay cả mật báo cũng không kịp, quả nhiên là bội phục bội phục. Lý Chí Thường nói, Thần Nông Bang luôn luôn ở Điền Nam vẫn tính an phận thủ thường, nếu không phải là lần này đắc tội rồi Thiên Sơn Linh Thứ Cung, Tư Không Bang chủ cũng chưa chắc sẽ đi tới nơi này đi. Tư Không Huyền biến sắc mặt, nói, ngươi liền này đều biết, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, ngươi cũng hẳn phải biết mặc cho ngươi bao lớn bản lĩnh, này Linh Thứ Cung cũng không phải ngươi và ta có thể đắc tội. Lý Chí Thường trường kiếm bắn ra, kiếm reo tiếng long long không dứt, nói rằng, tại hạ này trường kiếm cũng muốn thử một lần Thiên Sơn Linh Thứ Cung lợi hại, Tư Không Bang chủ đi theo ta đi. Lý Chí Thường muốn khống chế Vô Lượng kiếm phái, nhưng là trong lòng sớm có tính toán, hắn mục đích chính là ta ở Vô Lượng Ngọc Bích phía dưới Bắc Minh thần công, đồng thời khống chế một phái sau, hắn có thể lấy Vô Lượng kiếm phái làm cớ, cùng Tiên Sơn Linh Thiếu Cung là địch. Này Linh Thiếu Cung dưới trướng 36 động, 72 đảo vô số cao thủ, đều là gian ác hạng người, võ công cũng là một, hai lưu trình độ, đúng là hắn luyện thành Bắc Minh thần công tốt nhất phân. Này Bắc Minh thần công lại có thể hấp người trong lực hóa thành Bắc Minh chân khí, không hề hậu hoạn, kỳ thực Lý Chí Thường cũng hết sức tò mò Bắc Minh huyền bí. Lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có biết mỗi người bởi luyện công pháp môn không hề giống nhau. Vì lẽ đó liên quan đến kinh mạch khiếu huyệt cũng không giống nhau, luyện được nội lực càng thêm không giống. Bắc Minh thần công lại có thể đem những này không giống nội lực tất cả đều quy về một đạo hóa thành Bắc Minh chân khí. Đây đã là dính đến tính mạng căn bản võ công, mờ mờ ảo ảo có thể tính là nhắm thẳng vào đại đạo. Cho dù Lý Chí Thường chưa từng mất đi nội lực, nói không chắc cũng sẽ thử một chút môn kỳ công này. Đến Lý Chí Thường cảnh giới, đương nhiên sẽ không câu nệ với học tiền nhân võ công liền muốn rơi vào người khác võ công con đường. Phải biết một người nếu là muốn qua sông, bất kể là ngồi thuyền qua khứ, vẫn là bơi qua cảng hoặc là từ trên cầu đi tới, cuối cùng kết quả đều là đến bờ bên kia, cũng không phân chia cao thấp. Tư Không Huyền nói, không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, chỉ cần ngươi có thể trải qua ta này đôi bàn tay bằng thịt, vậy ta sẽ theo ngươi đi một chuyến thì lại làm sao? Tư Không Huyền bên một người thanh niên nói, bang chủ vẫn là ta đến lĩnh giáo vị bằng hữu này biện pháp hay đi. Tư Không Huyền nói, a thắng ngươi lui ra, người này không phải là các ngươi có thể đối phó. Đang khi nói chuyện, Tư Không Huyền đứng lên, duỗi hai tay ra, một đôi bàn tay bằng thịt tỏa ra nồng nặc mùi thuốc. Hiển nhiên hắn trưởng công không phải chuyện nhỏ, trải qua khác huấn luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7. Kinh văn Tư Không Huyền bàn tay bằng thịt bắt đầu trở nên đỏ chót lên, phía trên kia tỏa ra mùi thuốc càng càng mãnh liệt. Trung Linh trong lòng túi láo một thân núc đích, nguyên lai của nàng tiệm điện điêu mỗi ngày ăn chán chê rắn độc mười mấy điều, cả người đã tràn ngập độc rắn, mà này Tư Không Huyền bàn tay bằng thịt thoa dược chính là khắc chế độc rắn bí dược. Thuốc này không ngừng khắc chế độc rắn, còn có chứa mê hoặc tinh thần diệu dụng, người khác cùng Tư Không Huyền giao thủ, trước tiên liền bị hắn tỏa ra mùi thuốc làm cho hỗn loạn. Thủ hạ tự nhiên không khỏi chậm hơn mấy phần, cho Tư Không Huyền cơ hội thừa dịp. Tư Không Huyền không dám coi thường Lý Chí Thường, một trưởng bố ra, đi nhanh hơn cũng đi phải gấp, một trưởng này vì thế hùng hực. Tại đây Điền Nam Võ Lâm có thể ngăn cản một chiêu này người không hề ít, thế nhưng như Lý Chí Thường tuổi như vậy nhưng là một cũng không có. Lý Chí Thường thần tình thản nhiên, không chút nào được xà dược ảnh hưởng. Trường kiếm chấn động, vén ra một đạo kiếm hoa, hoa nở từng đóa trôi về Tư Không Huyền. Tư Không Huyền biểu hiện chấn động, Lý Chí Thường trường kiếm chỉ nơi, chính là chiêu thức của hắn chỗ sơ hở. Hắn không kịp suy nghĩ, bàn tay phải vừa thu lại bảo vệ tự thân, tay trái vẽ một vòng tròn, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Lý Chí Thường trường kiếm tùy ý gặp lại, Tư Không Huyền cái chán bước lên mồ hôi lạnh, chỉ vì Lý Chí Thường chiêu kiếm này phương hướng, trùng hợp đóng kín hắn tất cả hậu chiêu. Tư Không Huyền hoảng sợ nói, thôi thôi, ta theo ngươi đi là được rồi. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Lý Chí Thường tùy ý hướng về Tư Không Huyền ra mấy kiếm, liền Tư Không Huyền một tia góc áo cũng chưa đụng được, mà Tư Không Huyền lại trực tiếp liền chịu thua. Thầm nghĩ nói lẽ nào này Lý Chí Thường còn có thể những kiếm tiên đó một dạng, phát ra kiếm khí cách không hại người sao? Kỳ thực Tư Không Huyền bởi vì từng trải qua Thiên Sơn Đồng Mộ thủ đoạn, hắn lúc trước gặp phải Thiên Sơn Đồng Mộ, đối phương cũng là trong chớp mắt liền nhìn ra hắn chiêu thức sơ hở, một chiêu liền đem hắn hạn chế. Bởi vậy Tư Không Huyền nhìn thấy Lý Chí Thường lại võ học kiến thức đuổi sát Thiên Sơn Đồng Mộ, chuyện xưa xông lên đầu tâm trạng hoảng sợ, dứt khoát trực tiếp chịu thua. Nếu bàn về chân thực võ công, Lý Chí Thường hiện tại sát thực cao hơn hắn ra không ít, thế nhưng là còn lâu mới có được đến Thiên Sơn Đồng Mộ cái mức kia. Tư Không Huyền liều mạng bên dưới, Lý Chí Thường nếu muốn không mất một sợi tóc bắt hắn, chí ít cũng phải 5 chiêu sau khi. Trung Linh tâm trạng càng là giật mình, nàng Giang Học Yên Thâm tự nhiên nhìn ra được Lý Chí Thường này mấy kiếm không đơn giản, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cho dù là phụ thân cũng không làm được bộ dáng này. Lý Chí Thường nói phụ thân đánh không thắng hắn, xem ra xác thực rất có thể. Vô Lượng Kiếm Cung diễn võ chủ tịch, một người mặc màu đồng cổ y phục lão nhân chính hướng về một đạo cô tuổi trung niên nói rằng, sư muội ngươi còn tưởng rằng tiểu tử kia thật có thể nhanh như vậy trở về, này Tư Không Huyền võ công còn kém chúng ta một chút, thế nhưng một thân tinh thông độc lý, chính là ngươi và ta liên thủ đối đầu hắn cũng là rất là vướng tay chân. Huống hồ này nhóc con miệng còn hôi sữa. Lão nhân chính là ta Tả Tử Mục, đạo cô là Tân Song Thanh tự không cần phải nhắc tới. Giờ khắc này Tân Song Thanh chính để môn hạ đệ tử pha một bình trà ngon, chờ Lý Chí Thường trở về. Tân Song Thanh nói, Tả sư huynh cõi đời này kỳ nhân chuyện lạ vô số kể, ngươi làm sao sẽ biết hắn nhất định không làm được. Một chén trong chèo lộ chân tướng cháo bột rội vào bát trà, mùi thơm phân tán, thấu nhân tâm phổi. Lúc này cửa một tràng thốt lên, Lý Chí Thường trở lại. Tả Tử Mục từ trên ghế đứng lên. Lý Chí Thường mặt sau theo hai người, một người trong đó chính là Tư Không Huyền, một cái khác nhưng là Chu Linh. Tả Tử Mục chắp tay nói, Tư Không Bang chủ đại giá quang lâm, Tả Mộ không có từ xa tiếp đón thứ tội. Hắn tâm trạng càng là kinh ngạc, Lý Chí Thường đến lúc này vừa đi cũng bất quá một hai khắc trùng, này ngắn trong thời gian ngắn chỉ đủ qua lại thời gian, Lý Chí Thường đến tuột cùng có cỡ nào kinh người bản lĩnh. Lại liền tại đây ngắn trong thời gian ngắn đem thần nông giúp một chút chủ thuyết phục. Đi tới nơi này, hắn tâm trạng vẫn cứ không tin, Lý Chí Thường này chút thời gian liền có thể với phá tan thần nông bang chúng tầng tầng ngăn cản. Cuối cùng đánh bại Tư Không Huyền, đem hắn mang tới. Huống hồ Tư Không Huyền không có bị thương dáng vẻ, y phục chỉnh tề, không giống như là mới động thủ một lần. Tư Không Huyền cười lạnh nói, quý phái anh hùng xuất hiện lớp lớp, vị thiếu hiệp kia càng là thật tài tình, trong khoảnh khắc chỉ ta những kia vô dụng thủ hạ đợi ngã, tiểu lão nhi càng thêm không phải là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là đến Vô Lượng cùng xin tội. Này vừa nói, này diễn võ thính không khỏi xì xào bàn tán, tin tức này thật là kinh người. Mọi người thấy hướng về Lý Chí Thường, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính nể, không biết hắn sư thừa lai lịch rốt cuộc là cái nào môn này phái, cư nhiên như thế tuổi trẻ thì có bực này bản lĩnh. Này trong sảnh thực tại không ít Vân Nam võ lâm danh túc, cũng từng nghe qua Trung Nguyên có hai đại cao thủ trẻ tuổi Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, đặc biệt là này Bắc Tiểu Phong một thân hàng Long Thập Bát Trưởng đệ nhất thiên hạ, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Giờ đây xem gian này Lý Chí Thường lại quá 10 năm nói không chắc có thể đến tầng kết thứ, phải biết đạo người trong võ lâm 20, 30 tuổi lúc nào cũng hậu chính là võ công tiến bộ nhanh nhất thời điểm, có chút võ học kỳ tài, ở tuổi như vậy võ công tiến cảnh cơ hồ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Lý Chí Thường tuổi không lớn lắm, chính có thể nói tiềm lực vô hạn. Tả Tử Mục biểu hiện ngạc nhiên, tựa hồ không tin Lý Chí Thường lại lợi hại như vậy, ngượng ngùng nói, Tư Không Minh, nói đùa đi. Hơn nữa vị này Đoàn Thế Minh cũng không phải ta Vô Lượng kiếm phái đệ tử. Tân Song Thanh cả giận nói, Tả Tử Mục, ta Tây Tông sự tình khi nào ngươi định đoạn, ta Đoàn sư đệ chính là ta Tây Tông đích truyền, này một chút đều không sai được. Nàng Tây Tông bị Tả Tử Mục Đông Tông ức hiếp nhiều năm, giờ khắc này coi như biết Lý Chí Thường ý đồ đến không rõ, cũng không muốn để Tả Tử Mục dễ chịu. Tư Không Huyền tự nhiên không rõ ràng Vô Lượng kiếm phái nội bộ tranh đấu, bởi vậy nói, lão phu lần này cùng các ngươi Vô Lượng kiếm phái là địch cũng là vạn bất đắc dĩ. Tả Tử Mục nói, không biết Tư Không Minh có gì làm khó dễ chỗ. Đại gia hàng xóm lắng giềng, trong ngày thường cũng là nước giếng không phạm nước sông, chẳng biết vì sao lại đột nhiên trở mặt, kỳ thực tại hạ cũng là lâu Tư không được kỳ giải. Tư Không Huyền thở dài nói, Tả trưởng môn có thể còn nhớ quãng thời gian trước ta hướng về các ngươi cầu thông thiên thảo sự tình. Tả Tử Mục lung tung nói, này thông thiên thảo kỳ thực cũng không phải cái gì món đồ quý trọng, thế nhưng nó dài đến địa phương nhưng là bản môn cấm địa. Tư Không Huynh tùy tiện hỏi, chúng ta tự nhiên cho rằng Tư Không Huynh cái kia có cái khác tâm tư, vì lẽ đó không dám dễ dàng đáp ứng. Tư Không Huyền cười thẳng nói, này kỳ thực cũng không phải đại sự gì, nào đó chúng rồi trong cung sinh tử phụ, trong thiên hạ này ngoại trừ nàng lão nhân ra thuốc giải, cũng chỉ có thông thiên thảo mới có thể thoáng giảm bớt một, hai. Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh dồn dập biến sắc, Vô Lượng kiếm phái cũng coi như rất có thế lực, tự nhiên biết này trong cung chỉ chính là cái gì. Trong cung tự nhiên chỉ chính là Linh Thiếu Cung. Tuy rằng Linh Thiếu Cung cách xa ở Thiên Sơn phiếu miểu phòng, thế nhưng trải qua mấy thập niên kinh doanh, nhưng lặng lẽ khống chế được Trung Nguyên đến Đông Nam vùng duyên hải đại đa số giang hồ bang hội. Vì lẽ đó trên giang hồ nói đến Thiên Sơn Linh Thiếu Cung, không nói chuyện Thiên Sơn, thường thường dùng trong cung thay thế. Những Vân Nam đó võ lâm danh túc vừa nghe đến hai chữ này, trước hết một vị cao thủ lão nhân đứng lên nói, Tả trưởng môn lúc trước trong nhà xảy ra chút chuyện, ta này phải trở về đi, ngày khác trở lại bái phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, Vô Lượng tân trưởng môn trong lúc nhất thời những người này từng người nói có chuyện khẩn yếu ly khai, hoặc là có trực tiếp không cáo từ liền lặng lẽ đi rồi, chính là những cái kia không biết nội tình trẻ tuổi võ sư cũng bị người lớn tuổi mang đi. Trong lúc nhất thời to lớn diễn võ thính chỉ còn giữ lại vô lượng kiếm phái đệ tử cùng Lý Chí Thường, Trung Linh, Tư Không Huyền những người này. Tả Tử Mục cười khổ nói, như vậy Tư Không Huynh lần này cũng là phụ vị kia mệnh lệnh đến. Tư Không Huyền chán nản nói, không phải vậy còn có thể có nguyên nhân gì, nhiệm vụ lần này thất bại, tiểu đệ cũng không biết sẽ phải gánh chịu ra sao trừng phạt, ngược lại đám kia mụ điên giáo huấn ta cũng chịu đủ lắm rồi. Lần này ta về bang liền dàn xếp thật thê nhi, sau đó tự sát, rất sớm thoát ly đây không phải là người quá ngày. Tả Tử Mục nói, không biết vị kia muốn cái gì, hay là ta đợi có thể bằng Tư Không Huynh một điểm. Tư Không Huyền nói, ta cũng nghĩ thông suốt, cho dù ta lần này đem sự tình làm tốt, nàng lão nhân gia cũng không thể cho ta mở ra sinh tử phủ. Ta cũng là đường đường nam tử hán, nói ra thật xấu hổ, nam gần đây vẫn bị một đám nữ nhân quá lớn, như con chó mở dạng, còn không bằng rất sớm chết rồi, là cái thẳng thắn dứt khoát. Lý Chí Thường đống nhiên nói, này Thiên Sơn Đồng Mộ sát thực bản lĩnh không nhỏ, sinh tử phủ cũng chỉ có nàng độc môn thủ đoạn có thể mở ra, có điều. Tả Tử Mục quát lên, Đoàn huynh xin mời nói cẩn thận. Thiên Sơn Đồng Mộ mấy chục năm như thần linh bình thường cao cao tại thượng, uy nghiêm đã sớm thâm nhập nhân tâm. Tả Tử Mục vẫn là thời niên thiếu, Thiên Sơn Đồng Mộ đã uy chấn này đông nam một vùng, qua mấy thập niên, này đồng mộ phảng phất vĩnh sinh bất tử một dạng, nhưng lại càng ngày càng lợi hại. Dạy hắn làm sao không sợ hãi đan sen, giờ khắc này Lý Chí Thường gọi thẳng Thiên Sơn Đồng Mộ, trong mắt hắn quả nhiên là gan to bằng trời đều không đủ để hình dung. Lý Chí Thường ha ha cười nói, ngươi có biết lần này nàng Linh thiếu cung vì sao mà đến, chính là vì này vô lượng kiếm mất việc, Tư Không bang chủ ta nói có đúng không? Tư Không Huyền Yên lặng gật đầu. Lời này vừa nói ra, Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh như bị sét đánh. Trong cung cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh đem Tư Không Huyền cùng Lý Chí Thường mời đến trong tĩnh thất, Lý Chí Thường cùng Tư Không Huyền nhìn tới đối với Linh thiếu cung đều có hiểu biết. Bọn họ cũng muốn nhiều biết một chút tình huống, để trong lòng mình nắm chắc. Lý Chí Thường tiếp tục nói, Tả sư huynh ta nói muốn cùng người tỉ thí một phen tọa này vô lượng kiếm phái trưởng môn việc, ngươi bây giờ có đáp ứng hay không? Tả Tử Mục vốn là đã nản lòng phải trí, lần này Thần Nông Bang không thành công, lần sau khẳng định là Linh thiếu cung tự mình đã tới. Hắn làm vô lượng kiếm phái trưởng môn, đến lúc đó bất kể là không phải vẫy đuôi cầu xin dâng ra vô lượng ngọc bích, cũng sẽ bị gieo xuống sinh tử phù, điều này cũng là Linh thiếu cung mấy chục năm qua thường dùng thủ đoạn. Giờ khắc này Tả Tử Mục nghe được Lý Chí Thường lại có thể sẵn sàng tới đón bàn, mừng rỡ trong lòng, có chút chần chờ nói, Đoàn huynh không phải nói cười. Này Linh thiếu cung e sợ sau đó không lâu liền muốn đến, ta từ thu tục nói ở mặt trước, Đoàn huynh nếu như làm này trưởng môn, đến lúc đó này Linh thiếu cung sự tình cũng cần Đoàn huynh đứng đối. Lý Chí Thường trả lời, tự không gì không thể, thế nhưng ta làm này trưởng môn, này vô lượng ngọc bích tự nhiên cũng nên ta đến bảo quản, nhưng đối với Tân Song Thanh nhưng là không đành lòng Lý Chí Thường tuổi còn trẻ liền chịu chết uổng. Chỉ là nếu không phải là Lý Chí Thường tới đón này tai họa, vậy chỉ có nàng cùng Tả Tử Mục đến đường đối. Tâm trạng khó có thể lựa chọn, mấy lần muốn nói lại thôi. Tả Tử Mục trả lời, chính là ta đạo lý này, có điều vì là cầu sự tình chu toàn, hy vọng Đoàn huynh đem chính mình lai lịch đổi thành ta vô lượng kiếm phái Bắc tông truyền nhân. Vô lượng ngọc bích lúc này ở trong mắt Tả Tử Mục đã thành khoai lang bỏng tay, lúc này ước gì cách nó càng xa càng tốt, bởi vậy Lý Chí Thường vừa mở miệng hắn liền đồng ý. Tân Song Thanh có chút tức giận nói, Tả Tử Mục, ngươi thực sự là đánh thật hay bản tính. Các ngươi Đông tông bước đi cố sư bà sau, lại còn muốn lợi dụng bọn họ. Bực này chuyện vô liêm sỉ ngươi cũng làm được, ta phi. Tả Tử Mục cũng không tức giận. Lạnh nhạt nói, cố sư bá chờ đợi xa phó sơn tây sau, kỳ thực ta Đông Tông nhất thẳng rất chú ý đến bọn hắn. Thường xuyên quan tâm bọn họ hướng đi, đáng tiếc Bắc Tông này hai đời nhân tài héo tàn, vị cuối cùng môn người đã ở hai năm trước không biết tung tích, Đoàn huynh nói là Bắc Tông truyền nhân, vừa đến ai cũng tra không ra sơ hở, thứ hai bất chính cũng cho cố sư bá một mạch thừa kế hương hỏa không vâng. Ngược lại Lý Chí Thường là vội vàng đến đây bối nổi, Tả Tử Mục tự nhiên tình nguyện cực kỳ. Tân Song Thanh không tiếp tục nói nữa, trong lòng suy nghĩ đến chuyện này lợi và hại. Lý Chí Thường nói, như vậy tự không gì không thể, Tư Không huynh chuyện này còn hy vọng ngươi thay ẩn giấu, ngươi cũng không cần như vậy coi thường mạng sống bản thân, ngươi nếu là tin tưởng Đoàn Mỗ, trong vòng một năm, ta tất có thể giúp ngươi tìm tới giải quyết sinh tử phù biện pháp. Tư Không Huyền biết hắn bản lĩnh không nhỏ, nhưng cũng không tin Lý Chí Thường có thể có biện pháp gì tốt, bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Chí Thường trong hồ lô bán thuốc gì, trong lúc nhất thời cũng không muốn chết rồi. Mấy người đi ra, Tả Tử Mục hướng về chúng đệ tử tuyên bố, Lý Chí Thường vì là Bắc tông truyền nhân, bởi vì võ công cao hơn Tả Tử Mục Minh rất nhiều, vì lẽ đó theo quy củ một lần nữa đoạt lại vô lượng ngọc bích trông giữ quyền lợi. Những đệ tử này đều không phải người ngu, cũng rõ ràng phỏng chừng Lý Chí Thường cùng Tả Tử Mục đạt thành điều kiện gì, bởi vậy đa số chấp nhận chuyện này. Dù sao Đông Tông Tây Tông đều các không lệ thuộc rất nhiều năm, lại trở về một Bắc Tông chỉ huy một mình cũng không có gì ghê gớm. Còn này vô lượng kiếm bích, trẻ tuổi một đời đều chưa từng thấy tiên nhân múa kiếm sự tình, bởi vậy đối với vô lượng ngọc bích cũng không phải vô cùng nóng lòng. Tả Tử Mục tuyên bố mệnh lệnh này thì không có phát hiện Can Quang Hạo, cũng không biết đã chạy đi đâu, lúc này hắn tâm sự giải quyết, cũng không thèm để ý chuyện này. Lý Chí Thường cũng không có phát hiện Trung Linh hướng đi của, nghĩ thầm đợi lát nữa liền đi tìm nàng, hắn mở miệng nói, kính xin Tả sư huynh mang ta đi vô lượng ngọc bích nơi đó. Tả Tử Mục hiện nay đối với vô lượng ngọc bích cũng không phải như vậy nóng lòng, cái này gây tai họa sự vật, hắn ngược lại không muốn gặp mặt. Này vô lượng ngọc bích hắn 40, 50 năm cũng không phát hiện cái gì kỳ lạ nơi, lẽ nào Lý Chí Thường liền có thể tìm tới bí mật gì? Huống hồ coi như có ích lợi gì cho Lý Chí Thường được, qua một thời gian ngắn Linh thiếu cung người đến còn không phải là vì người khác làm áo gà. Tả Tử Mục hướng phía tây chỉ nói, đó là vô lượng phía sau núi, ngươi đi tới này diện ngọn núi, là có thể nhìn thấy vô lượng ngọc bích, ta liền không cùng ngươi đi tới. nói xong không nữa Lý Chí Thường. Lý Chí Thường tống biệt Tư Không Huyền, liền hướng về Vô Lượng phía sau núi đi đến. Hắn kinh công không ở, thế nhưng thể lực dài lâu, dưới chân cũng rất dì mau lẹ, đi ra hơn 10 dặm, đã đến Vô Lượng Sơn phong phía sau núi, chỉ nghe tiếng nước róc rách, phía trước có điều con suối. Căn cứ chi nhớ trước kia, lại đối chiếu tả tử mục chỉ điểm, đánh giá đến hẳn là muốn đến nơi rồi. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ba đạo hô hấp, liền lặng lẽ dừng lại, bí mật ở một khối nham thạch mặt sau. Chỉ nghe một người nói, nơi này có suối nước, uống chút nước lại đi đi. Âm thanh có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới, chính là tả tử mục đệ tử Can Quang Hảo. Lý Chí Thường trong lòng nhất thời rõ ràng, đoán chừng là Can Quang Hảo cùng Cát Quang Bội hai người thừa dịp trong cung hỗn loạn, chuẩn bị bỏ trốn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đây không chỉ có Lý Chí Thường ở phía sau của bọn họ, còn có khác người theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, dũng cảm Lý Chí Thường cũng không đổi, hắn đã nghe ra người thứ ba chính là Trung Linh, ngược lại muốn nhìn xem chuyện này sẽ như thế nào tiếp tục phát triển. Hai người lại liền ở ngay đây điều lên tình đến, Lý Chí Thường nghe được Trung Linh hô hấp bắt đầu tăng thêm, thầm nghĩ, tiểu nữ tử này còn là một chưa qua nhân sự xử nữ, lúc này bị hai người này câu động tâm hỏa. Chợt nghe được Can Quang Hào ai nha một tiếng, Cát Quang Bội nói, ngươi làm sao sao? Can Quang Hào giọng căm hận nói, lúc trước bị này họ Đoạn tiểu tử rơi xuống hắc thủ, bây giờ còn có điểm đau. Cát Quang Bội nói, sư phụ ta cũng là lao hồ đồ, lại tùy tùy tiện tiện liền nhận một không rõ nội tình người ngoài làm sư đệ, ta xem này Vô Lượng kiếm phái môn xong. Lý Chí Thường nghĩ thầm, hai người này quả nhiên là thiên tính bạc lương. Hai người lại tiếp tục điều lên tình đến, Trung Linh hô hấp cũng từ từ gia tăng, cũng may Cát Quang Bội thỉnh thoảng phát sinh rên rỉ tiếng, đúng là che kín rồi Trung Linh hô hấp. Đông nhiên chỉ nghe được rút kiếm tiếng, Lý Chí Thường thầm nghĩ không được, rút lên Vô Thường kiếm xông ra ngoài, quả nhiên thấy Can Quang Hảo một chiêu kiếm đâm về phía Trung Linh chỗ ẩn thân. Nguyên lai Can Quang Hảo tố có tâm cơ, rất sớm nhận ra được Trung Linh, chỉ là giả ý không có phát hiện, thừa dịp ve vãn thời điểm, đột nhiên phát động công kích. Lý Chí Thường rất nhanh, thế nhưng thiểm điện điêu càng nhanh hơn, cắn vào Can Quang Hảo cầm kiếm tay phải, Can Quang Hảo kêu lên một tiếng, thanh mới vừa kiếm rơi trên mặt đất. Các quan bộ y phục bán giải, mờ mịt không biết làm sao. Nàng xem đạo Lý Chí Thường, lại rít lên một tiếng, bảo vệ nửa thân trần bộ ngực. Lý Chí Thường một chiêu kiếm chặt đứt Can Quang Hảo tay phải, Can Quang Hảo ngất đi. Trung Linh vỗ ngực một cái nói, hù chết ta rồi, Đoàn ca ca ngươi làm sao cùng lên đến? Lý Chí Thường nói, ồ, ngươi tại sao không nói một tiếng liền chạy? Trung Linh nói, ta nhìn thấy hai nhà này hỏa lén lén lút lút, liền cùng lên đến, nào có biết. Lý Chí Thường đương nhiên rõ ràng Trung Linh nói là những cái kia ngượng ngùng sự. Hắn không tên cười rộ lên. Trung Linh vừa nghĩ, Lý Chí Thường khẳng định đã sớm theo tới rồi. Nàng lúc trước trò hề phòng trừng cũng bị hắn nhìn toàn bộ. Nàng điểm này đúng là nghĩ lầm rồi, Lý Chí Thường vừa không có mắt nhìn xuyên tưởng thấy thế nào được nàng. Lý Chí Thường đảo ngược chuôi kiếm, gõ ngất các quan bộ. Trung Linh nói, ngươi làm sao không điểm trụ huyệt đạo của nàng? Lý Chí Thường nói, ta không có nội lực. Trung Linh nói, ngươi lợi hại như vậy lại sẽ không nội công, thực sự là thật bất khả tư nghị. Lý Chí Thường nói, cái này một lời khó nói hết. Lý Chí Thường duỗi ra chân phải, một cước đá tỉnh Can Quang Hảo, nói rằng, các ngươi Vô Lượng kiếm phái cấm địa ở đâu? Lúc trước Tả Tử Mục chỉ nói ra đại khái phương hướng, Lý Chí Thường cũng lười lại truy hỏi, hắn còn chừng, trái phải có điều nhiều tiêu phí chút thời gian, lúc này có Can Quang Hảo cái này tay già đợi ở, dĩ nhiên là thuận tiện hỏi vừa hỏi. Can Quang Hảo yếu ớt nói, là ngươi. Sớm biết ngươi không có ý tốt. Lý Chí Thường nói, lúc trước ta không chặt đứt ngươi một cái tay, ngươi đã sớm chết, nói đến ngươi còn nên hảo hảo cảm tạ ta. Nói nhanh một chút đi, ta cũng lười cùng ngươi chỉ hoãn thời gian. Can Quang Hảo vươn tay trái ra chỉ vào phía đông sườn núi. Lý Chí Thường nhìn một chút phương hướng, bên kia mây mù nhiễu, nhìn không rõ lắm. Lại tiếp tục gõ ngất Can Quang Hảo, để ra nghi vấn Cát Quang Bội một lần. Hai người không có nói láo. Lý Chí Thường sau đó đem Can Quang Hảo đánh thức. Nói rằng, các ngươi đi thôi. Cát Quang Bội chần chờ nói, ngươi thật sự chịu thả chúng ta đi. Lý Chí Thường mỉm cười nói, dạ. Hai trong lòng người tâm lý lại là máy động. Lý Chí Thường tiếp theo phất tay một quả ý nói, các ngươi còn không mau đi, ta cũng không phải thật yêu thích tùy tiện giết người, các ngươi cũng không phải nhân vật lợi hại nào, còn chưa xứng để ta giết. Lý Chí Thường tuy rằng cảm thấy hai người tâm tính bạc lương, có điều cũng không phải cái gì tội ác tày trời hạng người. Tùy tiện giết cũng không phù hợp hắn phong cách làm việc, đem hai người giam cầm lên cũng lãng phí hắn thời gian, càng không có ích lợi gì. Dứt khoát đem hai người thả được. Trung Linh nói, ngươi đi Vô Lượng kiếm phái cấm địa làm gì? Lý Chí Thường nói, đã quên nói cho ngươi nói. Bất tài bây giờ là Vô Lượng kiếm phái trưởng môn. Trung Linh hiếu kỳ nói, cái kia Tả lão đầu thật làm cho ngươi làm trưởng môn. Lý Chí Thường sau đó đem sự tình mọi nguồn nói một lần. Trung Linh nói, ngươi nếu biết đây là một khoai lang bằng tay, ngươi còn tiếp đó, thật không hiểu nổi ngươi. Lý Chí Thường đối với nàng báo chi cười một tiếng nói, tự nhiên có đạo lý của ta, hắc, phía trước hẳn chính là của ta cơ duyên vị trí. Hai người nói chuyện đã đi rồi một đoạn đường, chỉ nghe tiếng nước văng rội, oanh ầm ầm, liền như nước thủy triều đại trí giống như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy góc cây bắc trên như ngân hà treo ngược, một cái đại thác nước từ cao nhai thượng quần quần đổ thẳng hạ xuống. Hai người đi tới một chỗ bên cạnh vách núi, đi xuống nhìn lại đen ngòm không nhìn thấy nền tảng. Trung Linh nhìn ngay đệ một trận say xe, một trận gió núi từ phía sau lưng thổi tới, lạnh siêu siêu, sợ đến nàng đi đứng bủn rủn suýt chút nữa từ phía trên này té xuống đi. Cũng may Lý Chí Thường thò lại đây tay, kéo nàng lại, để trong lòng nàng hơi cảm an định. Trung Linh nói, nơi này đã không có đường, ngươi nói cơ duyên ở nơi nào? Lý Chí Thường chỉ đáy vực, nói rằng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trung Linh sợ sẽ nói, không phải là phía dưới này đi. Lý Chí Thường nói, đúng vậy. Trung Linh nói, vậy chúng ta đây nhanh đi tìm sợi dây thừng, song đi thám hiểm, có thể là nơi nào có dài như vậy dây thừng. Lý Chí Thường nói, không cần, ta từ phía trên này nhảy xuống là đến nơi. Trung Linh nói, ngươi điên rồi. Lý Chí Thường khinh khẽ cười nói, không phải sợ. Lý Chí Thường tiến lên một bước dĩ nhiên té xuống, không thấy tăm hơi, Trung Linh giật mình tại chỗ. Lẩm bẩm nói, điên rồi sao? Nàng đột nhiên lên tiếng khóc lên, lúc này Lý Chí Thường âm thanh thổi qua đến nói, Trung Linh ngươi chớ khóc. Trung Linh nghẹn ngào nói, Đoàn ca ca ngươi biến thành quỷ sao? Ngươi biến thành quỷ ta cũng không sợ ngươi, ngươi đi ra đi. Lý Chí Thường nói, ta không chết đây, phía dưới có một gốc cây cây thông, ta treo ở cây thông trên đây. Trung Linh bò lổm nổm thân thể hướng về bên dưới vách núi nhìn tới, đầu tiên là nhìn thấy một viên từ bên cạnh vách núi mọc ra cổ tùng, sau đó lại nhìn thấy Lý Chí Thường ở cổ tùng trên cành cây. Chỉ là cách đến quá xa, không thấy rõ cụ thể tình hình. Lý Chí Thường nói, ngươi ở dưới chân núi chờ ta đi, ta tìm tới muốn gì đó, liền tới tìm ngươi. Trung Linh thấy hắn không chết vô cùng vui sướng, chỉ là trong lòng bội phục Lý Chí Thường can đảm, cao như vậy liền dám nhảy xuống. Mặc dù có cổ tùng chặn ở giữa không trung, chỉ là bên người chính là lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám dễ dàng đi thử nghiệm. Kỳ thực Lý Chí Thường xem thấy cái này địa phương, chỉ phải từ 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 sờ dưới, liền có thể tìm được vô lượng ngọc động vị trí cụ thể. Có điều Lý Chí Thường không phải người bình thường, hắn đã sớm khắc phục hoảng sợ, nếu trong ký ức Đoàn Dự từ cổ tùng vị trí chậm rãi tìm tới vô lượng ngọc động vị trí, hắn liền lười phải đi xuống lại tốn nhiều công sức. Huống hồ đạo gia vốn là có ở vách núi treo leo luyện công truyền thống, trước đây ở Trung Nam Sơn thì hắn cũng không ít ở những kia vách đứng trên đánh quyền, đối với nhảy nhai trong lòng hoàn toàn không có cản trở. Vừa đi sợ hai tâm, kỳ thực sẽ không có nghĩ đến đáng sợ như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 10, Bác Minh hắn nếu là vì là cầu bệnh toàn, trái lại trong lòng sẽ sinh ra hoảng sợ, tựu như cùng Thiên Cơ lão nhân như vậy, hoảng sợ hạt giống ở trong lòng nảy mầm, cuối cùng võ công lùi bước. Lý Chí Thường nhìn kỹ trong vách núi nứt ra rồi một cái khe lớn, miễn cưỡng có thể bám lấy leo xuống. Trong lòng biết tìm đúng rồi địa phương. Hắn dọc theo nhai phùng đi vào trong rơi đi, này nhai phùng bên trong tận nhiều cắt đá cây cỏ, ngược lại cũng bất chí một lưu mà xuống. Đến lúc sau cơ hồ là như ở bình địa, bước đi như bay. Chỉ chốc lát liền nhìn đến đáy vực, đứng thẳng người, chỉ thấy bên trái trên vách núi một cái đại thác nước như ngọc long huyền không, cuồn cuộn mà xuống, đổ vào một tòa trong suốt dị thường trong hồ lớn. Đại thác nước không ngừng truyền vào, hồ nước lại bất mãn giật, nghĩ đến có khắc tiết thủy chỗ. Thác nước truyền vào nơi hồ nước lan lộn, chỉ cách đến thác nước 10 dư trượng, hồ nước liền nhất bình như gương. Mặt trăng chiếu vào trong hồ, giữa hồ cũng là một trong sáng trăng tròn. Lý Chí Thường theo phía trước hoa kính đi vào, đi tới một chỗ to nhỏ nham thạch trong lúc đó, đem bên trong cỏ dại cắt đằng hết mức kéo đi, bắt tịnh bùn cát, sau đó đưa tay đẩy một cái, quả nhiên kia nham thạch chậm rãi chuyển động, tựa như một cánh cửa lớn tương tự, chỉ chuyển tới một nửa, liền thấy nham thạch lộ ra một ba thước đến cao hang động. Lý Chí Thường đoạn đường này quả nhiên cùng ký ức không hề sai lệch, nghĩ đến trước trên địa cầu trong tiểu thuyết miêu tả sự vật, lại ở đây không kém chút nào, trước đó hai cái thế giới cũng phục như thế. Không biết này trong cõi u minh là cái gì sức mạnh to lớn, tạo cho như vậy quái sự. Lý Chí Thường vào vô lượng với động, trong động trên giá sách tàng thư đã bị chuyển không, Lý Chí Thường từng cái nhìn đi một vài thư mục, không khỏi cảm thán vô nhai tử thu thập võ công chi đa dạng, cơ hồ đem trong thiên hạ các loại võ học một lưới bắt hết. Kém cũng chỉ là nhất dương chỉ, lục mạch thần kiếm, hàng long thập bát trưởng, đả cầu đồng pháp, dịch cân kinh những này có thể cùng Tiêu Giao phái tự thân tuyệt học so với võ công. Lý Chí Thường thản nhiên nghĩ đến, ngày đó sơn lục dương trưởng âm dương cùng tồn tại, chính là thiên hạ đứng đầu nhất trường pháp, thiên sơn chết mai thủ lục lộ võ công lại có thể đem thiên hạ võ công đều hóa tại đây lục lộ bên trong, diễn hóa ra tinh diệu trường pháp kiên quyết không ở thiết trưởng công bên dưới. Vẹn vẹn trên trời đồng mô nắm giữ võ công đều là thiên hạ thượng thừa nhất võ học, đây vẫn chỉ là Tiêu Giao phái võ công một phần, có thể tưởng tượng được Tiêu Giao phái là loại nào được trời cao chăm sóc. Có điều Lý Chí Thường vẫn cứ có thể quan ra vô nhai tử tuy rằng tiên tư hơn người, đáng tiếc nhưng là đi sai đường. Nếu là hắn đem bản môn công phu luyện đến thượng thừa nhất nơi, đến lúc đó mạnh như thác đổ. Những này võ lâm tuyệt học chính là đối với hắn rất lớn giúp ích. Đáng tiếc hắn khi đó võ công tuy cao, nhưng tuyệt đối không thể đăng phong tạo cực, không công hoang phế tinh thần, không đúng vậy sẽ không bị Đinh Xuân Thu ám hại. Lý Chí Thường có chút đáng tiếc, những cái kia võ lâm bí tịch bị mang đi. Hắn giờ đây lĩnh ngộ vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, chính cần phải mượn những này võ lâm bí tịch loại suy đem này không chiêu cảnh giới tổng kết ra. Tuy rằng lâm trận trong lúc đó hắn có thể nhòm ngó đối thủ sơ hở, nhưng là dựa vào tự thân cường đại cảnh giới cùng tinh thần lực, trong nháy mắt trải qua tính toán, tìm tới đối phương sơ hở. Đây cũng là quá mức tiêu hao tự thân trí tuệ, nếu là đến quy thiên giới các loại võ công, tự nhiên có thể từ thiên biến vạn hóa chiêu số, tổng kết ra bất biến quy luật. Đến lúc đó y theo những này quy luật phán đoán đối phương ra chiêu sơ hở, làm sao dừng đơn giản ngàn vạn lần. Chỉ là thu thập thiên hạ các môn các phái võ công cực dễ dàng bị người ghi hận, lại tiêu hao công phu. Cho dù vô nhai tử cũng là hợp lý thu thủy lực lượng phí đi mười mấy năm công phu, mới làm đến những thứ này. Lý Chí Thường tạm thời đem những chuyện này quên sạch sành sanh, đoan trang ngọc này như. Ngọc này như sinh động như sinh, phản phất một khuôn mặt đẹp nữ tử sống lại. Cực điểm thái nghiên. Trong đó thu ba lưu chuyển, phản phất có vô cùng tình ý, ngươi nhìn kỹ nàng, nàng cũng nhìn kỹ ngươi. Nếu là trong lòng hơi có tà niệm, chỉ sợ cũng sẽ đối với này ngọc tượng sản sinh si mê. Lý Chí Thường không khỏi than thở vô nhai tử quỷ phụ thần công, bên cạnh nhưng là chân lung tàn cục, Lý Chí Thường nhìn một hồi, chỉ cảm thấy này ván cờ kiếp trung bộ kiếp, tầng tầng lớp lớp, nếu không phải là hắn sớm biết tự tuyệt một mảnh kỳ đường, mới có thể phá giải, cũng rất khó phá giải cái này tàn cục. Nay ngọc tượng đáy dày dập đầu ngàn lần chữ, Lý Chí Thường không để ý đến, từ tơ lụa bên trong bọc lấy ra Bắc Minh thần công. Này Bắc Minh thần công quả nhiên bá đạo cực kỳ, lấy tự thân vì là Bắc Minh, thu nạp người khác nội lực, dường như giang hà vào biển, không ngừng nghỉ. Chỉ là thần công kia với thân thể người tự thân kinh mạch yêu cầu rất cao, trong kia lực tiểu như cùng nước sông, từ hắn thân thể bên trong thổi vào, kinh mạch chính là đường sông. Nếu là đường sông không đủ chống trải, tự nhiên nội lực đi vào có trùng hủy đường sông nguy hiểm. Hơn nữa nếu là tự thân nội lực không kịp đối phương, đến lúc đó sẽ giang hà chảy ngược, trái lại đem nội lực của chính mình chuyển cho đối phương. Mặt khác thần công kia chứa đựng nội lực địa phương không phải dưới đan điền, mà là thiên trung khí hải, này huyệt thiên trung thần diệu vô biên, dung lượng tựa hồ không ngừng nghỉ, hấp một phần nội lực thì lại chứa đựng một phần nội lực. Hơn nữa trải qua Bắc Minh thần công hành công con đường, ngoại lai nội lực đều sẽ hóa thành tinh khiết đến cực điểm Bắc Minh chân khí. Lý Chí Thường đối với này chút hành công con đường nghiên cứu một lúc lâu, mật mục suy nghĩ một trận, rốt cục phát hiện Bắc Minh thần công thiếu hụt ở nơi nào. Bắc Minh lấy tự trang tự tiêu giao du, chân ý ngay ở tiêu giao hai chữ. Nếu là luyện Bắc Minh thần công người tư chất chưa đủ tốt, kinh mạch không đủ chống trải tự nhiên không thể tu luyện, đây là đệ một cửa ải. Cho dù có người như vậy may mắn luyện thành sau, không biết thu lại khắp nơi hấp người trong lực, cũng sẽ bởi vì tự thân không có loại kia không quải không ngại, vạn sự vạn vật ở trong lòng không để lại dấu vết tâm thái, cũng tuyệt đối khó có thể điều động khổng lồ kia nội lực. Vì lẽ đó Vô Nhai Tử cũng không có đi hấp người khác nội lực, mà là thông qua mấy chục năm khổ tu. Đương nhiên cuối cùng này Bắc Minh thần công còn có một đạo cửa ải khó, đó chính là nội lực đến đỉnh điểm sau sẽ mở ra các vị trí cơ thể khiếu huyệt, đem tự thân tạo thành một tiểu thiên địa, cùng phía ngoài đại thiên địa lẫn nhau cấu kết, đây mới là Bắc Minh thần công đích thần nghĩa. Thế nhưng bước đi này khó chi lại khó, vô cùng gian nguy, chính là sáng chế môn công pháp này người cũng chưa chắc có thể thành công. Lý Chí Thường đem này Bắc Minh thần công hết mức rõ ràng trong lòng, từ thủ thái âm phế kinh chư mạch bắt đầu, yên lặng tồn nghĩ. Cũng không lâu lắm liền sinh ra khí cảm, đây là hắn bản thân tàn dư ở huyết đục nội lực, hắn đang điền bị thương nặng, đã rất khó chứa đựng chân khí, những chân khí đó mất căn nguyên, từ từ tiêu tán. Chỉ có không ít lưu lại tại thân thể trong máu thịt, lúc này đạt được Bắc Minh thần công chỉ dẫn, một vừa đến thiên trung khí hải, đều hóa thành Bắc Minh chân khí. Huyệt thiên trung bên trong từng kia một chân khí theo kinh mạch hòa vào chân, chỉ cảm thấy đi đứng tỏa nhiệt, thân thể cũng thoải mái cực kỳ. Cái cảm giác này đối với Lý Chí Thường xem như là lâu rồi không gặp. Hắn lúc trước tồn muốn xong Bắc Minh thần công sau, lại đến xem Lăng Ba Vi Bộ, lúc này chính là bất chi bất giác diễn luyện. Này khinh công so với toàn chân giáo kim nhạn công cao hơn rất nhiều, chiêm chi ở phía trước, hốt chi ở phía sau, nếu là chờ hắn ngày sau đem độc cô cửu kiếm hoàn thiện. Dựa vào này hai bộ võ công, dù cho nội lực không đủ khả năng, cũng đủ để hoành hành thiên hạ, ít có đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, Vân Trung Hạc Lăng Ba Vi Bộ thoát thai từ dịch kinh, lấy Lý Chí Thường giờ đây kiến thức, cũng không dám nói đối với dịch kinh thông hiệu thấu triệt. Cái môn này bước tiến không chỉ là đơn giản chiếu trên ảnh diện phương vị cất bước, mà là một môn cùng hô hấp nội tức lẫn nhau hô ứng huyền diệu võ công. Lý Chí Thường một thời gian cũng là khó mà đếm hết lý giải, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn có thể chậm rãi diễn luyện môn khinh công này. Lý Chí Thường chân đạp dịch kinh 64 quẻ phương vị, chậm rãi ở thạch thất bên trong diễn tập. Nội tức quần quận lưu chuyển, mỗi đi hết một lần, nội lực liền tăng thêm một phần, chỉ là tăng thêm còn kém rất rất xa đà tọa. Cũng may hắn tập luyện Lăng Ba Vi Bộ thì huyệt khiếu quanh người liền dần dần có chân khí rơi xuống, từ từ có phồng lên cảm giác. Bước cuối cùng dừng lại thì hết thảy chân khí đều theo hành công con đường quy về thiên trung khí hải, không chút nào tản ra. Lý Chí Thường nghĩ tới đây Lăng Ba Vi Bộ không bàn mà hợp ý nhau dịch lý, đối với hắn hoàn thiện độc cô cửu kiếm nhưng là rất có ích lợi. Căn cứ trí nhớ của hắn cùng giờ đây cảnh giới, độc cô cửu kiếm dưới cái nhìn của hắn càng như là một bộ võ học lý luận, nếu là hắn có thể đem nó sáng tạo ra đến, đối với tự thân võ học hệ thống tính thu dọn trợ giúp rất lớn. Cái này cũng là hắn muốn sáng tạo ra độc cô cửu kiếm nguyên do. Một đêm qua khứ, sắc trời đem minh, Lý Chí Thường theo ngọc động lối ra, mở miệng, sau khi đi ra chính là Lan Thương Giang. Lại trở về hướng về Vô Lượng Sơn đi, xem đồng hồ linh hay không còn ở hắn giờ khắc này, nhưng là cố ý dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy đi, tranh thủ sớm ngày quen thuộc môn khinh công này. Đường được không xa, hắn lại nhìn thấy Can Quang Hào nằm ở bên đường, ngực lộ ra mấy cái chao động, như là bị cái gì kỳ môn binh khí gây thương tích. Can Quang Hào giờ khắc này nhìn thấy Lý Chí Thường, thần sắc kích động, chỉ vào phía tây nói rằng, xin mời ngươi cứu. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị thương nặng không chừng trị, đoạt khí. Lý Chí Thường biết Can Quang Hào võ công tuy kém, thế nhưng vùng này có thể gây tổn thương cho hắn người cũng không nhiều, hại hắn người hẳn là dùng cương trào loại hình binh khí. Cái này cũng không thấy nhiều. Lý Chí Thường theo Can Quang Hào chỉ phương hướng đuổi về phía trước, chỉ thấy phía trước một mảnh rừng bên trong có một y phục xốc xếp nữ nhân tựa ở trên cây khô. Nàng tóc hai bù xù, da rẻ không kém, sắc đẹp tại trung người bên trên, chính là các quan bội. Chỉ là đã không còn hô hấp, Lý Chí Thường nghe được phía trước một tiếng thiếu nữ quá mắng, thả ra ta. Chỉ nghe một trận cười dâm đang nói, ngươi tiểu nương tử này đúng là xinh xắn, nhưng không bằng lúc trước cô nương kia phòng, tao, không có chuyện gì lao tử thích nhất dạy dỗ ngươi loại này chưa qua nhân sự thiếu nữ. Lý Chí Thường nghe được thiếu nữ chính là Trung Linh. Biết giờ khắc này tình huống khẩn cấp, cũng không kịp nhớ hay không muốn lặng lẽ theo phía trước đi, trực tiếp rút lên trường kiếm tiến lên. Lý Chí Thường thấy người này vóc người cực cao, rồi lại cực gầy, liền làm như căn trúc cái, gương mặt cũng dạ trưởng đến đáng sợ. Chính một cái tay kéo lấy Trung Linh y phục. Người kia nói, yêu a, lại tới một người không sợ chết. Hắn thả ra Trung Linh, thế nhưng Trung Linh cũng không cách nào nhúc đích, hiển nhiên bị điểm trúng huyệt đạo. Trung Linh nhìn thấy Lý Chí Thường sắc mặt vui vẻ nói, Đoàn ca ca người đến rồi, mau giúp ta đánh chết cái này kẻ ác, của ta Điêu Nhi bị hắn đả thương cũng không biết hiện tại sống hay chết. Nàng suýt chút nữa bị người này dâm đủ. Giờ khắc này lo lắng nhất nhưng là Thiểm Điện Điêu An Uy. Đây cũng là bởi vì nàng thiếu hụt cha mẹ quan ái, trường kỳ làm bạn của nàng chỉ có Thiểm Điện Điêu, bởi vậy đối với Thiểm Điện Điêu không muốn xa rời không cạn. Lý Chí Thường khẽ cười nói, các hạ chẳng lẽ cùng Hung Cực Ác Vân Trung Hạc? Người kia nói, nguyên lai tiểu tử ngươi nhận thức ta, chính mình ngoan ngoãn đem ngươi cầm kiếm tay chặt đứt, ra ra liền khó nói chắc cao hứng bỏ qua cho ngươi lần này. Vân Trung Hạc lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng đã móc ra một đôi cương chảo, cái này cương chảo mỗi một cái đều có một cái cán dài. Vân Trung Hạc cầm không thể so Lý Chí Thường trường kiếm hơi ngắn. Lý Chí Thường cười lạnh nói, nếu như Diên Khánh Thái tử nói lời này còn tạm được, ngươi mà còn kém xa. Vân Trung Hạc tâm thần tập trung cao độ, hắn không phải Nhạc Lao Tam loại kia đầu góc đơn giản mà hàng. Thầm nghĩ, tiểu tử này khí độ bất phàm, lại họ Đoạn, chẳng lẽ là nhà họ Đoạn ở đại lý người? Vân Trung Hạc liếc mắt hướng về Lý Chí Thường vô thường kiếm liếc mắt nhìn, tay phải cương chảo đột nhiên rất ra, đông dương hướng về Lý Chí Thường mặt chụp tới. Lý Chí Thường trường kiếm một phen, kiếm bối vỗ một cái, liền đem Vân Trung Hạc cương chảo ngăn. Vân Trung Hạc chỉ cái này hơi tìm đòi, liền biết tiểu tử này khí lực không nhỏ. Hắn không dám cùng Lý Chí Thường liều mạng, triển khai khinh công khắp nơi du đấu. Chỉ là Lý Chí Thường ra tay cực nhanh, hắn hơi hơi vừa lại gần kiếm của đối phương nhọn lập tức liền đưa tới hắn trước mặt. Hắn không thể làm gì khác hơn là làm việc không kế hoạch du mà không kích. Lý Chí Thường cười nhạo nói, làm sao không dám lên trước cùng ta đấu một trận? Vân Trung Hạc nói, hôm nay ra ra không ăn no, chẳng muốn liều mạng với ngươi khí lực, ngươi đúng là đến đánh ta nha. Lý Chí Thường ha ha cười nói, được. Chỉ thấy Lý Chí Thường hướng về bước về phía trước một bước, chỉ là tao nhã đến cực điểm, rõ ràng không phải hướng về Vân Trung Hạc phương hướng, thế nhưng hắn tiếp theo lại một bước lại liền vừa vặn đi tới Vân Trung Hạc trước mặt. Vân Trung Hạc giật nảy cả mình, tiểu tử này làm sao biết hắn sẽ đi bên nào, nhất định là đúng dịp. Không cho phép Vân Trung Hạc suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Chí Thường kiếm đã gọt đi lại đây, chỉ nghe khách lạt một thanh âm vang lên, vô thường kiếm rồi đem tới, kia lửa vang khắp nơi. Cái này cương chảo là thuần cương đánh liền, thế nhưng vô thường kiếm sắc bén tuyệt luân lại một hồi liền đem cương chảo xóa tam chỉ. Thật ở trong mây Hạc rút tay về rất nhanh, không phải vậy lần này có thể đem hắn toàn bộ tay gọt xuống đến. Vân Trung Hạc sâu đánh không lại liền chạy bí quyết, lần này thấy sự không thể làm, thân thể phóng lên trời, cực kỳ giống một con đón gió mà bay bạch hạc, bay lên thân cây, hổng phi sâu xá thăm thẳm. Lý Chí Thường thấy hắn ngón này khinh công, cũng là cả kinh. Vân Trung Hạc sắc thực trời sinh liền thích hợp luyện kinh công, lúc trước này một tay, Lý Chí Thường thời điểm toàn thịnh cũng không gì hơn cái này. Lý Chí Thường thầm nghĩ đến không trách Vân Trung Hạc võ công không tính rất cao, nhiều năm như vậy làm ác vô số, lại không có ai nắm lấy hắn. Lý Chí Thường giờ đây vũ lực kỳ thực hạ thấp không tính quá nhiều, chỉ là nội lực quá đông, rất nhiều huyền diệu chiêu số cùng sử dụng khinh công không ra. Không phải vậy Vân Trung Hạc cũng không như vậy dễ dàng liền trốn thoát. Hắn một thân hành luyện công phu, coi đời này phòng trường không ai có thể cùng được với, lực lớn vô cùng, thể lực dài lâu, thế nhưng đối phó những cái kia đi tới đi lui người trong võ lâm sát thực có thật nhiều không tiện. Trung Linh nói, Đoàn ca ca mau giúp ta mở ra huyệt đạo. Sau đó Trung Linh lại nói tiếp, ngạch, ta quên rồi, ngươi nói ngươi không có nội lực, vậy biết làm sao được, chỉ có chờ một quãng thời gian. Chỉ là không biết Điêu Nhi hiện tại ở nơi nào, như thế nào. Nàng đúng là lo lắng lại lo lắng đến tiệm điện Điêu. Nàng đang lo lắng thời điểm, chỉ cảm thấy bị phong trụ thần phong huyệt nóng lên, liền rộng mở khai thông. Nguyên lai ở nàng giật mình thời khắc, Lý Chí Thường đã mở ra huyệt đạo của nàng mà không tự biết. Trung Linh nhảy nhót nói, ha ha, ta lại có thể động. Đoàn ca ca ngươi thật là lợi hại, lập tức liền đem này kẻ ác đuổi chạy. Chúng ta nhanh đi tìm của ta Điêu Nhi đi, nó lúc trước ở trên đường bị này kẻ ác cương chảo vỗ một cái, cũng không biết đi tới nơi nào đi tới. Nàng một có thể tự do hành động, liền liễu ra liễu díu nói cái liên tục lên, thật giống một con chim sơn ca. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, hiểm, hiểm, hiểm. Lý Chí Thường nói, được, vậy chúng ta đây liền đi tìm của ngươi thiểm điện Điêu đi. Hai người dọc theo Trung Linh ký ức phương hướng, được không qua hơn một dặm. Chợt nghe đến chít chít hai tiếng, trước mắt hôi ảnh vây qua vây lại. Trung Linh vui vẻ, thổi lên huýt sáo, chỉ thấy một cái nhỏ thú từ cao thụ bên trên nhảy xuống, rơi vào hai người trước mặt. Thiểm điện Điêu trên người còn có chứa vết máu, xem ra là mới vừa rồi bị Vân Trung Hạc gây thương tích, may mà cũng không lo ngại. Trung Linh yêu thương đem nó ôm dậy, ôn nhu nói, thật Điêu Nhi ta rốt cuộc tìm được ngươi. Còn dùng mũi đi cọ cọ thiểm điện Điêu nhu thuận ra lông. Lý Chí Thường nhìn thấy thiểm điện Điêu bỗng nhiên run rẩy, chỉ nghe được giang ngang. Giang ngang âm thanh không dứt với rừng cây, Trung Linh sợ sẽ nói, đây là bạn độc đua mãng cổ chu cấp tâm thanh. Chỉ nghe được một tiếng nói giàn mua nói, tiểu cô nương kiến văn rộng rãi, bản tọa lần này tới Vô Lượng Sơn lại có thể may mắn gặp phải mãng cổ chu cấp quả nhiên là niềm vui bất ngờ. Âm thanh mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn không biết người nói chuyện ở nơi nào. Theo cạch, cạch, cạch tiếng vang, trong bụi cỏ nhảy ra một vật, dựa tới được chỉ là một cái nhỏ tiểu góc, trường không vượt qua hai tấc, toàn thân đỏ sâm thắng huyết, ánh mắt lại loẹt loẹt phát sinh kim quang. Nó miệng một tấm, cảnh dưới vỏ mỏng chấn động, chính là Giang ngang một tiếng như minh giống như gầm rú. Như vậy thân thể nho nhỏ có thể phát sinh to lớn kêu to. Lý Chí Thường nhìn thấy cái này mãng cổ chu cấp cũng là trong lòng kinh ngạc. Hắn am hiểu dược lý độc thuật, biết nếu là đem cái này mãng cổ chu cấp chế thành viên thuốc, không chỉ có thể gia tăng công lực, còn có thể từ đây vạn độc bất xâm. Chỉ là cái này trong rừng còn có một cao nhân, lợi hại cực điểm. Lý Chí Thường tầm mắt cao, cũng phải dùng một lợi hại cực điểm, cũng có thể thấy được người đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lý Chí Thường thầm nghĩ đến người này võ công chắc tuyệt, cuộc đời hiếm thấy, tất nhiên là Thiên Long bên trong này mấy cái nhân vật cực kỳ lợi hại một trong. Đến thanh là cái giàn mua giọng nữ, có thể thấy được tất nhiên là Lý Thu Thủy bội bội hoặc Vu Hành Vân một người trong đó. Người đến tự xưng bản tọa, nói không chắc chính là Thiên Sơn Vu Hành Vân. Lý Chí Thường âm thầm phòng bị sợ hãi không ngớt, nay Thiểm Điện Điêu đột nhiên từ trên người Trung Linh nhảy xuống cùng mãng cổ Chu Cáp xa xa đối lập. Thiểm Điện Điêu nhìn thấy Chu Cáp, tựa hồ rất có rụt rè tâm ý, muốn tiến lên phân cao thấp, lại do dự bất quyết, muốn quay đầu chạy trốn, nhưng lại không dám trốn. Trung Linh biết mãng cổ chu cấp lợi hại, liền thổi huýt sáo muốn hoán về Điêu Nhi, chỉ là này Điêu Nhi lại không dám núp đích. Trung Linh trong lòng cả giận, ngươi nhát gan liền không muốn cậy mạnh. Chỉ là nàng cũng không dám tiến lên đem Điêu Nhi ôm trở về đến, chỉ lo mãng cổ chu cấp đột nhiên làm khó dễ. Này thanh âm giản mua lại nói, tên tiểu tử này coi là thật thật quá ngu xuẩn, đánh lại đánh không lại, trốn lại không dám trốn. Châu chấu đá xe không tự lượng sức. Trung Linh nói, ngươi rốt cuộc là ai, là người hay quỷ? Này thanh âm giản mua nói, tiểu cô nương mải mải chính là ta người. Trung Linh nói, là người, ngươi như vậy lén lén lút lút làm gì? Bây giờ là ban ngày, ngươi là quỷ ta cũng không sợ ngươi. Này thanh âm giản mua nói, mải mải há lại là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Lý Chí Thường không nói gì, ngưng thần đề phòng. Đột nhiên chu cắp miệng một tấm, giang ngang một tiếng kêu. Một luồng nhàn nhạt xương đỏ hướng về thiểm điện điêu phun đi. Lúc này một đoàn bạch quang hướng về hai đại độc vật của tới. Bạch quang lướt qua, xương đỏ lập tức liền bị bức tán. Lý Chí Thường lại vừa nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mang đấu đồng, an mặc một thân hào hoa phú quý đến cực điểm hắc y đồng nữ. Nàng trắng non bàn tay cầm một con đỏ thắm cóc, lần nữa lại đem nó bỏ vào trên người. Thiểm điện điêu rơi trên mặt đất, không nhúc đích. Trung Linh giận dữ nói, ngươi giết của ta Điêu Nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Này đồng nữ nói, tiểu cô nương đừng nóng giận, tên tiểu tử này có thể không chết. Cũng không thấy nàng làm sao động tác, tay hướng về trên đất vỗ một cái. Này thiểm điện điêu liền từ trên mặt đất bay lên, rơi vào Trung Linh. Trung Linh ôm lấy thiểm điện điêu cũng tỉnh lại, Trung Linh lúc này mới an lòng. Này đồng nữ lại hướng về Lý Chí Thường nói, ta lúc trước thấy ngươi cư nhiên sẽ bản môn lăng ba vi bộ, xem ra ngươi là Lý Thu Thủy tiện nhân kia tiểu nhân tình, nàng đối với ngươi thật là tốt, liền cái này võ công cũng truyền cho ngươi. Đang khi nói chuyện Thiên Sơn đồng mỗ Vu Hành Vân đống nhiên hơi động, một chiêu tinh diệu cầm nã thủ pháp hướng về Lý Chí Thường bả vai chụp tới. Đây là Thiên Sơn chết mai thủ tinh diệu chiêu số, Lý Chí Thường cũng là hành ra, đối với một chiêu này cũng là nhìn mà than thở. Đáng tiếc giờ khắc này vật lộn xuống mái, không cho phép hắn luôn mãi thưởng thức. Lý Chí Thường vận lên lăng ba vi bộ tách ra cái này tinh diệu một chảo, lúc này mới đánh không, rút ra vô thường kiếm. Vu Hành Vân thở dài nói, bước đi này làm cho vừa đúng, làm chúng ta môn phái truyền nhân cũng đủ, đáng tiếc ngươi vì sao một mực là Lý Thu Thủy tiểu nhân tình. Lý Chí Thường mở miệng nói, tiền bối nói đùa, ta cùng Lý Thu Thủy có thể không quen biết. Vu Hành Vân nghe được này một câu nói, lẽ nào ngươi là Tô Tinh Hà đệ tử, Tô Tinh Hà cũng sẽ không lăng ba vi bộ. Lý Chí Thường mỉm cười nói, cái này lăng ba vi bộ là ta từ Vô Lượng Ngọc Động học được, cũng là năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy ẩn cư địa phương. Vu Hành Vân cả giận nói, tốt, xem ra ngươi biết đến sự tình không ít, ngại ngại có thể phải hảo hảo để ra nghi vấn để ra nghi vấn ngươi. Nàng nói đến đây cái hỏi chữ, cách Lý Chí Thường thân thể đã có điều ba thước khoảng cách. Lý Chí Thường biết cuộc đời gặp phải đại địch, Thiên Sơn Vu Hành Vân tuyệt đối ở người thứ nhất, chỉ nội công mà nói chính là Thượng Quan Kim Hồng cũng hơi có không kịp. Trận chiến này cũng không phải thắng bại cuộc chiến, mà là cầu sinh cuộc chiến. Nếu là cùng Thượng Quan Kim Hồng giao thủ trước, hắn cho dù không hẳn có thể thắng được Vu Hành Vân, nhưng tuyệt đối có thể bất cứ lúc nào bước ra rời đi. Chỉ có lần này, hắn đối với đào mạng nắm đều không có bao nhiêu. Lý Chí Thường không kịp nghĩ kỹ, trường kiếm pha không, đâm về phía Vu Hành Vân yết hầu, chiêu kiếm này đã không hề tinh diệu có thể nói, chỉ một chữ mau. Cho dù có thể thương tổn được Vu Hành Vân, hắn chỗ yếu hại của chính mình cũng sẽ bị Vu Hành Vân bắt bí lấy. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, cũng là trước mắt duy nhất có thể làm sự. Vu Hành Vân võ công cao, quả thực làm người nghe kinh hãi, cứ như vậy, nàng ra tay cũng nhanh hơn Lý Chí Thường trên một phần. Xem ra còn có lưu lại dư lực, muốn đem Lý Chí Thường bắt giữ. Cứ như vậy nàng tách ra Lý Chí Thường trường kiếm đồng thời, còn có thể thuận lợi điểm trụ Trung Linh huyệt đạo, không biết muốn làm gì. Thừa dịp Vu Hành Vân cái này vừa phân thần, Lý Chí Thường biết Vu Hành Vân không giết nữ nhân, vì lẽ đó cấp tốc phi thân lui về phía sau. Thật ở đây là Tùng Lâm, Vu Hành Vân muốn đuổi tới hắn xác thực không quá dễ dàng. Lý Chí Thường rẽ ngang rẽ dọc, không lâu lắm liền thoát ra Tùng Lâm, đi tới một chỗ đoạn ngay sau tiếng nước cuộn cuộn, sóng lớn lãng quyển. Lúc này Vu Hành Vân cũng vừa hay cùng lên đến. Vu Hành Vân dùng khàn khàn thanh âm giàn mua mở miệng nói, "Hảo tiểu tử, ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy ngươi lợi hại như vậy trẻ tuổi người." Lý Chí Thường nói, "Ngươi đúng là ta cuộc đời hiếm thấy đối thủ, có điều ngươi muốn giam giữ ta, nhưng là không lớn như vậy bản lĩnh." Lý Chí Thường nghe đến phía sau chính là róc rách tiếng nước, tâm trạng đã sớm có lập kế hoạch, hắn duỗi chân gây nên trước mặt đá vụn, bay múa đầy trời tấn công về phía Vu Hành Vân. Hắn tự nhiên không hy vọng những tảng đá này có thể làm sao Vu Hành Vân, chỉ cần có thể ngăn trở nàng một hồi, hắn là có thể tiến vào sau lưng cái này mênh mông lan tương giang, đến thời điểm Vu Hành Vân có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chỉ có thể vọng giang than thở. Nắm lấy chớp mắt thời cơ, Lý Chí Thường liền xoay người nhảy lên, trước mặt là nước sông cuồn cuộn, hắn hoàn toàn không có sợ, chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng. Phía sau mấy đạo tiếng xé gió vang. Lý Chí Thường sợ là ám khí, vung kiếm đón đỡ, nhưng vẫn có hai chút gì ám khí đánh vào thân thể hắn. Hắn hoành luyện công phu lợi hại, cũng chỉ có thể phòng vệ những cái kia đột khí, ám khí kia cực kỳ nhỏ, làm đến vừa nhanh, tự nhiên dễ dàng đánh vào trong cơ thể hắn. Lý Chí Thường rơi vào giang trong nước, Vu Hành Vân đứng ở phía trên, đấu đồng trên hắc sa bị gió sông thổi đến phần phật tiếng vang. Nhìn thấy Lý Chí Thường bị cuộn sóng một quyển liền không biết nơi nào, cười lạnh nói, "Chú rồi sự sống chết của ta phủ, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải cho ta ngoan ngoãn trở về." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13. Phá ma trong chốc lát lục ảnh vẫy qua vẫy lại, bên cạnh vách núi bay lên 11 nữ tử, mang theo bị hạn chế Trung Linh. Ngoại trừ Trung Linh sau, các nàng một màu bích lục đấu đồng trên thêu hắc thiếu. Một người trong đó cầm đầu ăn mặc mũ che màu xanh lục, ước chừng vừa 20 tuổi, đại khái là thủ lãnh của những người này. các nàng chia làm 5 cái một loạt, ở nữ tử trẻ dẫn dắt đi quỳ sau lưng đồng mô, dồn dập nói, thuộc hạ bái kiến tôn chủ. Đồng mô nói, sự tình đều làm thỏa đáng làm. Không được đồng mô mệnh lệnh, những người này không dám đứng dậy. Nữ tử trẻ nói, đều làm xong, chỉ là còn có một việc chỉ cần bẩm báo tôn chủ. Đồng mô nói. Nữ tử trẻ nói, trước tình báo sai lầm, Vô Lượng kiếm phái đã có mới nhâm trưởng môn, một thân tuổi không tới 20 tuổi, tên là Đoàn Dự, võ công cực cao. Thế nhưng thuộc hạ chờ ở Vô Lượng kiếm phái không có phát hiện người, liền để bọn tỷ bội căn cứ Vô Lượng kiếm phái mọi người miêu tả, miêu giới chân dung của hắn, đang muốn bẩm báo tông chủ có hay không đem chóc nạ hắn trở về. Nói nàng từ trên người móc ra một bức họa, mặt trên chính là Đoàn Dự bộ dáng, liền vô thường kiếm hình thức đều phát họa ra đến, giống y như thật. Đồng Mô tiếp nhận chân dung, liếc mắt nhìn, kinh ngạc một hồi, nói rằng, cái này người chính là lúc trước từ trên tay ta chạy đi tiểu tử, có điều tiểu tử này đã trúng rồi mãi sinh tử phù, các ngươi Dương Thiên bộ phái hai người đem tiểu nha đầu này mang về Linh Thứ Cung, còn dư lại dọc theo bờ sông, bất luận chết sống đều đem hắn mang về đến Linh Thứ Cung. Nàng chỉ vào bị mê đi Trung Linh nói rằng, mà thiểm điện điêu nhưng lại không biết hướng đi. Nữ tử trẻ nói, không biết tôn chủ có hay không theo chúng ta đồng thời trở lại. Đùng đùng hai tiếng, nữ tử trẻ trên mặt có thêm hai đạo trưởng ấn. Đồng Mẫu cả giận nói, lớn mật, ta làm việc cần với các ngươi những này tiện tì nói sao? Nữ tử trẻ liên tục giật đầu, xin tha nói, thuộc hạ nói lỡ. Đồng Mẫu lại nói, được rồi, nải có chuyện quan trọng khác. Đến lúc đó chính mình về Linh Thứ Cung. Nữ tử trẻ mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn tới Đồng Mẫu đã mất trách cứ tâm ý, nàng làm sao biết Đồng Mẫu lần này chính là muốn đi điều tra Vô Lượng Ngọc Động vị trí. Nàng từ lý trí thường nào biết Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử lại ở đây ẩn cư qua. Trong lòng chính ghen ghét dữ dội, bị nữ tử trẻ một câu hỏi dò, vừa vặn bốc lên tâm hỏa, tự nhiên phát tiết đến trên đầu nàng. Có điều Đồng Mẫu cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người, phát tiết qua đi tuy không có xin lỗi, nhưng ngựa khí đã hòa hoãn lại. Vô Lượng Ngọc Bích tiên nhân múa kiếm xảo diệu tự nhiên không gạt được Đồng Mẫu cái này đích truyền tiêu giao phái truyền nhân, nàng rất nhanh sẽ tìm tới Vô Lượng Ngọc thấy rõ đến Vô Lượng Ngọc động Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy sinh hoạt dấu vết, rất là phát tiết một phen, sau đó trở lại Thiên Sơn, trong lúc chi tiết nhỏ tự không hề để. Đồng Mẫu sau khi rời đi, những cái kia mặc mũ che màu xanh lục nữ tử vội vã lấy ra thuốc trị thương đổ ở nữ tử trẻ trên mặt nói rằng, phu tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Phu họ nữ tử nói, không có chuyện gì. Tôn chủ nàng lao nhân ra từ trước đến giờ là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, lần này là ta không thấy rõ tình huống, mới ăn phen này bị đắng. Nàng đi theo Đồng Mẫu bên người ngày không ngắn, biết Đồng Mẫu từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường, cũng sẽ không bởi vì nàng câu kia nói lỡ đánh người, nghĩ đến hẳn là chạm được rủi ro trên. Phu họ nữ tử lại nói, được rồi, cũng không có việc lớn gì, chúng ta quân chia thành ngũ đường, dọc theo Lan Thương Giang đi đem tiểu tử kia tìm trở về, thật sớm về sớm Linh Thiếu Cung báo cáo kết quả. Dương Thiên bộ hạ người tuân lệnh, hai người một tổ, chậm rãi hướng về bờ sông dồn dập tìm kiếm. Lại nói lúc trước Lý Trí Thường lúc trước ở giữa không trung bị vô số sinh tử phù đánh tới, mặc dù lớn đa số bị hắn lăng không nghiêng người xuất kiếm ngăn trở. Thế nhưng sau đầu đại truy huyệt cùng bộ ngực vân môn huyệt nhưng là bị đổ vào hai đạo sinh tử phù bắn trúng. Chờ hắn rơi vào trong nước sau gáy cùng bộ ngực dần dần ngứa, tiến tới khắp toàn thân các vị trí. Hắn định lực thâm hậu, những này ngứa đau vừa bắt đầu vẫn chưa thể làm sao hắn. Trong lòng hắn không sợ hãi bất động. Trường kiếm vào vỏ, thuận giang lưu mà xuống hơn 10 dặm mới lên bờ đến. Giờ khắc này ngứa lạ đã sâu tận xương thủy, tuy rằng hắn sắc mặt như thường, thế nhưng trong đó dạy vò chỉ có mình mới có thể rõ ràng. 36 động 72 đảo bao nhiêu anh hùng hảo hán, chúng rồi sinh tử phù sau khi, đều chỉ có thể hướng về Đồng Mộ vây đôi cầu xin. Nhưng là Lý Trí Thường chúng rồi sau, còn có thể mạnh mẽ kiềm chế, ở quần quận sóng lớn trung du ra mười mấy dặm, chuyện này nếu để cho những người kia biết, không thông báo cỡ nào khiếp sợ. Lý Trí Thường ở bờ sông tìm tới một có thể đặt chân địa phương, lúc này mới tinh tế lĩnh hội cái này sinh tử phù. Hắn điều tra bên dưới, cái này sinh tử phù lại là âm dương hai đạo chân khí chuyển hóa ra. Giáng sợ nhất là cái này sinh tử phù lại như là sống giống như vậy, xoay quanh ở hắn đại truy huyệt cùng vân môn huyệt bên trong. Đại truy huyệt chính là tay chân tam dương kinh dương khí cùng đốc mạch dương khí hội hợp mà thành, cố vì là tay chân tam dương cùng đốc mạch hội, huyệt bên trong dương khí tối đủ. Mà vân môn huyệt thuộc về thủ thái âm phế kinh. Hai người một âm một dương lẫn nhau hô ứng, thực tại vướng tay chân. Có điều Bắc Minh thần công giỏi nhất đồng hóa thiên hạ các loại một loại chân khí, Lý Trí Thường tiềm vận Bắc Minh chân khí, theo để hành công con đường hướng về sinh tử phù trên tấn công một đòn, quả nhiên sinh tử phù có tiêu mất xu thế. Có điều cái này sinh tử phù đích thật lực chính là âm dương hai khí dung hợp lẫn nhau mà thành, cứng rắn nhất có điều, Lý Trí Thường lần này chỉ là làm hao mòn không ít, nhưng lần này ngứa tâm ý cũng giảm bớt rất nhiều. Lý Trí Thường trong lòng biết Bắc Minh thần công có thể hóa giải sinh tử phù, nhưng không có làm liền một mạch. Hắn đã đến thần mà minh chi tồn tử một lòng cảnh giới, tự nhiên có thể phát giác cái này sinh tử phù đối với âm dương hai khí vận dụng ảo diệu. Trong lúc nhất thời không muốn đội ba hóa giải, nhưng là muốn từ sinh tử phù bên trong nghiên cứu ra đồng mộ thủ đoạn, hắn biết cái này sinh tử phù cùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng hỗ trợ lẫn nhau. Sinh tử phù hóa giải thủ pháp chính là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, tự không chịu vùng qua cơ hội này. Từ nơi này sinh tử phù bên trong, lấy tu vi của hắn kiến thức, nhất định dò xét ra trên trời Lục Dương Trưởng ảo diệu, lần sau gặp gỡ đồng mỗ này thì càng có thêm phần chắc chắn. Lý Trí Thường thu công sau khi, nghe được một trận sột soạt tiếng bước chân, hắn xuyên thấu qua khe nham thạch nhìn qua khứ, chỉ thấy hai cái ăn mặc mũ che màu xanh lục mặt trên thêu hắc thiếu nữ tử theo hắn lưu lại vết chân đi tới. Lý Trí Thường nghĩ tới đây là Linh Thiếu Cung người đến, hắn đi ra nói, các ngươi là Linh Thiếu Cung đi. Hai tên Dương Thiên bộ hạ nhìn hắn một cái, cùng chân dung ký ức đối chiếu nói, ngươi chính là Đoàn Dự. Lý Trí Thường khẽ mỉm cười. Một người trong đó nữ tử nói, Vu tỷ tỷ người này không giống như là chúng rồi sinh tử phù dáng vẻ a. Với họ nữ tử nói, trước tiên đem hắn bắt lại nói. Với họ nữ tử một chiêu hướng về Lý Trí Thường công tới, cú đấm này thế tới hung hăng, thẳng hướng mục tiêu Lý Trí Thường huyệt thiên trung. Cũng là linh thiếu cung người xưa nay hung hăng quen rồi, cũng không tinh tế suy nghĩ Lý Trí Thường có thể từ trên người đồng mỗ đào mạng, bản lĩnh tự nhiên không nhỏ. Lý Trí Thường lúc này lại không tránh không né, mặt nàng cú đấm này đánh vào huyệt thiên trung trên. Một chiêu vừa ra, với họ nữ tử liền không khỏi có chút hối hận. Nàng cú đấm này đánh vào huyệt thiên trung trên, nơi này là người thể yếu huyệt, nếu không phải cẩn thận cho hắn đánh chết, không biết đồng mỗ có thể hay không trách tội. Chỉ là cú đấm này ra sau, nàng liền cảm thấy được trên người nội lực quần quận mà ra, tràn vào đối phương trong cơ thể. Nàng nội công không dày, mấy lần liền cho Lý Trí Thường hút khô rồi nội lực. Trong mấy mắt, Bác Minh thần công đi khắp một lần, Lý Trí Thường nội lực lại tăng dày một tầng. Lý Trí Thường trước luyện công đều là năm này tháng nọ từng bước tăng thêm, lần này đột nhiên công lực liền gia tăng, cảm giác cùng quá khứ đại tướng đỉnh kính. Lý Trí Thường cũng không ngừng lại, thân thể hơi động, ngón cái điểm ở một nữ tử khác trên người, đưa nàng nội lực hút khô. Loại này đoạt người công lực công pháp bá đạo cực điểm, kỳ thực đại vi đạo gia xung hư cùng nhạt tôn chỉ. Thế nhưng trong đó hút công lực vui vẻ lại làm cho người sung sướng đê mê. Hai người tê liệt trên mặt đất, cả giận nói, ngươi đây là cái gì tà công? Lý Trí Thường hút hai người công lực sau, hấp người công lực vui vẻ cùng sinh tử phù phát tác thống khổ luân phiên lên, đống nhiên thiên đường đống nhiên địa ngục, đột nhiên làm cho hắn có linh ngộ, mang trong lòng bởi ý, thần mà minh chi đạo lý đống nhiên ở trong lòng hắn nổ vang. Trong lòng hắn thăm thẳm thở dài nói, đạo trùng ma tâm, ma trùng đạo tâm có điều trong một ý nghĩ thôi. Ác liệt bá đạo là ta, xung hư cùng nhạt cũng là ta. Lý Trí Thường cũng không dừng lại, nhanh chân mà đi, chỉ là hắn khuôn mặt lại trở về vốn là dáng vẻ. Hai cái linh thiếu cung người không rõ ý nghĩa, chỉ nghe đạo viễn nơi tiếng ca từng trận, bình sinh không tu thiệt quả, chỉ yêu giết người phóng hỏa. Đống đốn mở kim thẳng, nơi này kéo đứt ngọc khóa. Ồ, Lan Thương Giang trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, có một mỹ nhân Lý Trí Thường trước bởi vì đan điền bị hủy, lại vừa vặn đập chết bằng dự, đạo tâm kỳ thực dĩ nhiên bất ổn. Cái gọi là đạo cao một thước, ma lớp 10 trượng, chính vì hắn đạo tâm thâm hậu, vì lẽ đó tâm ma khắp nơi bị áp chế, bình thường hiện hiện không ra. Lần này đan điền bị hủy, chính là một dây dẫn lửa, hắn nội công chính là huyền môn chính tông nhất tâm pháp, tu luyện ra được chân khí tuy rằng không bằng Bắc Minh thần công có thể đồng hóa hết thảy, lại không bằng Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công ác liệt bá đạo, càng thêm không thể giống như Tiểu Vô Tương công vô hình vô tương có thể mô phỏng theo các loại tuyệt học. Nhưng có một điểm là thiên hạ hết thảy nội công đều đuổi không được, đó chính là đến tinh trí thuần. Bởi vậy Lý Trí Thường đạo tâm lại cao, chân khí cũng giỏi về tiêu trừ tâm ma, cho dù ma theo đạo trướng, cũng không khả năng sẽ có vấn đề gì. Đan điền hủy sau, hắn lại nộ sát đoàn dự, cái gọi là ta không giết bá nhân bởi ta mà chết, trong lòng trùng quy để lại dấu vết. Mới phát xuống thể nguyện, muốn làm bộ đoàn dự trả lại nhân quả. Tìm kiếm Bắc Minh cùng muốn giành lục mạch thần kiếm nhưng là tại tâm ma ám chỉ dưới làm ra cử động, hắn lại quen thuộc vô địch thiên hạ, tự nhiên nóng lòng muốn khôi phục công lực. Bởi vậy từng bước rối loạn đạo tâm. Gần nhất chuyện làm tuy rằng hợp lẽ thường, cũng là hắn trước sau như một, thế nhưng tâm thái dĩ nhiên không giống. Cái này cũng là tâm ma lợi hại nơi, không lọt chỗ nào, có mặt khắp nơi. Lý Trí Thường nếu không phải thông có thể thông hiểu điểm này, hút nội lực sau thì sẽ rơi vào cái này Bắc Minh thần công đến cùng có nên hay không dùng, có thể hay không dùng nghi vấn. Dù sao đoạt người công lực làm đất trời oán giận, hắn không hấp người công lực lại không thể khôi phục nhanh chóng, do đó không có an toàn bảo đảm, nếu là hấp người trong lực lại tâm thái rơi vào tiểu thừa. Chỉ cần rơi vào loại này xoắn suýt bên trong, hắn sau khi coi như khôi phục, với võ học một đạo cũng sẽ dừng lại không tiền. Cũng may Lý Trí Thường xác thực có một trời sinh nói tâm, khám phá mê trướng, trở về chân ngã. Như thế nào chân ngã? Tận tình tùy hứng là ta, bại tận anh hùng là ta. Ác liệt bá đạo cũng là ta, thành tiên thành ma vốn không tất tra cứu, một tra cứu liền rơi vào tiểu thừa. Về phần tương lai còn hay không sẽ giả trang đoàn dự vậy dĩ nhiên là bất cứ lúc nào mà định, theo sự mà định. Nhân quả nên còn liền còn, không chút nào hết sức chính là. Không vì bất chấp, không vì ta chấp, mới là chúng ta người trong. Linh thiếu cung hai người tự nhiên không hiểu, Lý Trí Thường đi trừ trong lòng phiền muộn, thản nhiên mà đi tâm thái. Hai người thân nhuyễn vô lực, dắt nhau đỡ. Thả ra tin tiêu, hô hoán đồng bạn. Phu họ nữ tử sau đó không lâu xuất lĩnh Dương Thiên Bộ những người khác chạy tới, nàng hỏi, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Hai người tự nhiên đem chuyện lúc trước từng cái nói ra. Phù họ nữ tử trầm ngâm nói, người này rất nhiều kỳ lạ, theo lý thuyết chúng rồi sinh tử phù sau, người này làm không bất kỳ sức đánh trả nào mới đúng, thế nhưng nghe các ngươi nói tới, tựa hồ sinh tử phù đối với hắn không hề tác dụng. Hai người nói, phù tỷ tỷ cái này còn không hết, người kia cũng không biết sẽ cái gì tà môn công phu, hai người chúng ta đụng tới hắn, cả người nội lực lập tức liền hết rồi. Phù họ nữ tử nói, chiếu các ngươi nói như vậy, võ công của người này khá giống tôn chủ sư Điệt Tinh Tú lao quái hóa công đại pháp. Nếu thật sự là như thế, chuyện này có thể không phải chúng ta có thể làm chủ. Giờ khác này tôn chủ không ở chúng ta hay là trước về linh thú cung? Hỏi dò tôn chủ nàng lão nhân ra. Dương Thiên Bộ nữ tử cùng kêu lên đạo là, đoàn người trước về Thiên Sơn linh thú cung. Lý Trí Thường loại bỏ ta chấp. Dọc theo Lan Thương Giang được rồi mấy chục dặm địa, chỉ cảm thấy trời đất bao la, nơi nào cũng có thể đi. Hắn một bộ y phục sớm ở trên đường, theo Bắc Minh thần công đi khắp mà sấy khô. Hắn nhìn thấy phía trước bờ sông có một con beo đấu đồng nữ tử mặc áo đen chính đang vốc nước, Lý Trí Thường thấy trên người nàng không có linh thú cung tiêu chí, liền tiến lên muốn hỏi một chút nơi đây là nơi nào. Lý Trí Thường đang muốn chào hỏi, không nghĩ tới nữ tử kia đột nhiên xoay người, một thanh trường kiếm cũng không biết từ nơi nào lấy ra, đâm về phía Lý Trí Thường. nữ tử mặc áo đen kiếm pháp không sai, cũng chỉ là không sai mà thôi. Thế nhưng nữ tử mặc áo đen không chỉ là xuất kiếm, một vệt bóng đen theo nàng xuất kiếm, từ nàng bên trong tay y áo bay ra ngoài. Lý Chí Thường chính là Lý Chí Thường, bóng đen kia hướng hắn mặt phong tới, tới cũng nhanh, đến thật đội, tiếng xé gió còn chưa vang lên, đã đi tới Lý Chí Thường trước mắt. Lúc này Lý Chí Thường rỗi chỉ bắn ra, bóng đen kia bị đạn bên trong, lại tiếp tục đổ về hướng nữ tử mặc áo đen vào tới. Veo một tiếng, đem nữ tử mặc áo đen trên đầu đấu đồng bắn rơi, lộ ra nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Lý Chí Thường nhưng là không nghĩ tới nữ tử này vô lễ như thế, liền hỏi cũng không hỏi liền ra sát chiêu, chuẩn bị cho nàng một bài học nếm thử, dọa nàng một hồi. Nữ tử mặc áo đen lộ ra dung mạo, lúc đó nhật phương ở giữa, sáng sủa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng. Lý Chí Thường thấy nàng dưới hai đầy, mặt trắng da trán, bóng loáng óng ánh, liền nửa hạt tiểu mặt dỗ cũng không có, một tấm miệng anh đào nhỏ linh xảo đoan chính, môi rất mỏng, hai hàng tê tê hàm răng tựa như ngọc vỡ. Càng thêm vào nữ tử mặc áo đen này khí chất thoát tục, chưa qua phấn trang điểm, dù là Lý Chí Thường cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhìn đến nàng cũng là cả kinh, thầm nghĩ, như vậy nữ tử xinh đẹp, lại còn nói giết người liền giết người, không rất bá đạo. Nữ tử mặc áo đen bị bắn rơi khăn che mặt, lại lăng tại chỗ, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn không biết như thế nào cho phải. Nàng trước cho rằng Lý Chí Thường là kẻ thù, vì lẽ đó cảm thấy được phía sau có người thì liền đột nhiên ra tay, lúc này thấy rõ Lý Chí Thường khuôn mặt sau, mới biết người này không giống như là nàng kẻ thù một đường. Người này ở trong mắt nàng xem ra, y phục hào hoa phú quý, dung mạo đẹp trai, còn là một thiếu niên nhanh nhẹn, kiên quyết không phải truy sát kẻ thù của nàng một đường. Bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh, mấy chục dặm đều không có người ở, ngoại trừ một đường đuổi giết qua đến kẻ thù, càng không thể có khác người, cho nên nàng mới ra sát thủ. Nào có biết đối phương võ công cao làm người nghe kinh hãi, lại có thể ở trong chớp mắt đem nàng ám tiên đánh về, cái này phân nhãn lực phần này thủ đoạn, kẻ thù của nàng bên trong không thể có nhân vật lợi hại như thế. Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ đến một chuyện khác, nhất thời tâm loạn như ma, trường kiếm tuột tay mà không tự biết. Lý Chí Thường thấy nàng lăng tại chỗ, không biết làm sao, cũng là đầu óc mơ hồ, hắn nói rằng, cô nương, trước ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó, ta không là người xấu, chỉ là muốn hỏi một câu nơi này là chỗ nào cái địa phương. Nữ tử mặc áo đen phục hồi tinh thần lại, trả lời, ngươi là ai, có từng hôn phối, bao nhiêu tuổi rồi, ra ở nơi nào? Hai người một hỏi một đáp không hề tương quan chỗ. Lý Chí Thường dù là trải qua không ít ba quyển chuyện quái dị, cũng không nghĩ tới thiếu nữ này cư nhiên sẽ mở miệng hỏi hắn vấn đề này, mấy chục năm qua chưa từng có người nào hỏi qua hắn những vấn đề này. Muốn nói ra ở nơi nào hắn vẫn đúng là không trả lời được, muốn nói tuổi, hắn cũng không biết hắn nên toán bao lớn, dù sao hắn xuyên việt tới lại đã biến thành anh nhi, đến cùng có nên hay không thêm trên địa cầu niên kỷ, cái này cũng là cái vấn đề. Những vấn đề này hắn chưa bao giờ sẽ tự hỏi, cũng sẽ không có người hỏi, cái này vừa hỏi, hắn lại có điểm không biết trả lời như thế nào. Sau đó Lý Chí Thường bật cười hỏi ngược lại, ta chỉ là để hỏi đường, cô nương ngươi không cần phản hỏi nhiều như vậy đi, huống hồ những này cùng cô nương tựa hồ không có quan hệ gì mới vâng. Nữ tử mặc áo đen nói, làm sao không liên quan, ta phát lời thề. Ai xem qua dung mạo của ta, hoặc là làm chồng ta hoặc là liền bị ta giết chết. Ngươi bản lĩnh không nhỏ, ta không giết được ngươi, vậy cũng chỉ có thể làm chồng ta, tự nhiên những việc này muốn hỏi rõ ràng mới đúng. Nàng lời này nói ra, thiên kinh địa nghĩa, thuận lý thành trường, lại không chút nào thấy nhăn nhó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, huyện như Thanh Dương nàng cái này vừa nói, Lý Chí Thường liền rõ ràng, nữ tử trước mắt lại là một quyển thanh. Lý Chí Thường trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, cô nương của ngươi phương danh là một quyển thanh nhưng đối với. Một quyển thanh lúc trước đem những câu nói kia nói ra khỏi miệng, kỳ thực trong lòng cũng thập phần lo lắng, càng sợ bị cự tuyệt. Nàng thấy Lý Chí Thường trầm ngâm một hồi, tâm đều sắp nhắc đến cổ họng, vốn cho là hắn sẽ cự tuyệt nàng, nào có biết hắn nhưng hỏi mình tên là không phải gọi một quyển thanh. Một quyển thanh nghe vậy mở ra, trả lời, làm sao ngươi biết? Lý Chí Thường nhẹ giọng thì thầm, có mỹ một người, huyện như Thanh Dương, nghiên tư xảo tiếu, cùng mỹ tâm địa, chi âm thức khúc, thiện làm vui phương, ai huyền vi diệu, thanh khí hàm vương, lưu trịnh kích sở, độ trong cung thương, cảm động lòng nhĩ, khỉ lệ khó quên, cách điều tích túc, ở đối phương Trung Châu, duyên cảnh cổ dực, dên gì muốn nhờ, quyến nhưng cố chi, khiến cho ta tâm sầu, ta ngươi thích người, dùng cái gì vong ưu, tên của ngươi chính là lấy tự Ngụy Văn Đế Tào Phi cái này thủ thiện hay đi, quả thật không tệ. Một biển thanh vẻ mặt hơi động, trả lời, cái gì thiện hay đi, ta có thể chưa từng nghe tới, nhưng là ta khi còn bé thường thường nghe được sư phụ niệm tình ngươi lúc trước đọc thuộc lòng bài thơ này, đúng rồi làm sao ngươi biết tên ta? Một quyển thanh tự nhiên không biết sư phó của nàng Tần Hồng Miên chính là nàng thân sinh mẫu thân, cái này thủ thiện thai đi nhưng là Đoàn Chính Thuần năm đó cùng Tần Hồng Miên phân biệt niệm, trong đó tình ý chân thành, Tần Hồng Miên mười mấy năm qua mỗi có dư vị. Lý Chí Thường nói, tên của ngươi là ta từ nơi khác biết được, rất êm hay, ngươi người cũng rất đẹp, còn có ta cùng Trung Linh cũng là biết. Luôn luôn chỉ có người khen một quyển thanh võ công được, khen nàng dung mạo xinh đẹp, tên êm hay đây là lần thứ nhất. Đương nhiên người khác khen nàng dung mạo xinh đẹp, nàng cũng không thèm khác, chỉ là Lý Chí Thường đã trong lòng nàng nhận định là tương lai phu quân, vì lẽ đó lại tự không giống. Một quyển thanh trong lòng mừng thầm. Trả lời, thật không, nguyên lai ngươi biết Trung Linh. Là nữ tử nhỏ kia nói cho ngươi biết sao, nàng hiện tại ở đâu, ta có thể lâu chưa từng thấy nàng. Lý Chí Thường trả lời, Trung Linh trước đây không lâu bị một người vô cùng lợi hại bắt đi, có điều tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, người kia cũng là của ta đối đầu, sao huyệt của nàng ở nơi nào ta cũng biết. Chờ ta hoàn thành một chuyện sau, ta sẽ đích thân tìm tới cửa. Lý Chí Thường hiện tại nhưng là quyết định đi Cô Tô một chuyến, hắn muốn nhân cơ hội này khắp cả Lam Thiên Hạ võ lâm các phái võ công, sáng chế độc cô cửu kiếm. Mộ Uyển Thanh nói, nếu như cần ta trợ giúp ngươi chỉ để ý nói, sau đó sắc mặt xấu hổ nói, đúng rồi, ta mới vừa nói sự tình, ngươi nhanh cho ta một trả lời thuyết phục. Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, ta cũng biết cô nương từng phát lời thề ai như cái thứ nhất mở ra khăn che mặt của ngươi. Ai sẽ là của ngươi trợ phu, chỉ là tại hạ nhưng cũng không có cùng cô nương tư thủ một đời ý nghĩ. Mộ Uyển Thanh cắn môi, sắc mặt trắng bệch nói, tại sao, là ta không đủ đẹp đẽ, hay là bởi vì ngươi đã có gia thất? Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng như hoa như ngọc trên mặt. Mộ Uyển Thanh rưng rưng muốn khóc, rồi lại cường tự ức chế ở vành mắt bên trong đảo quanh nước mắt châu. Lý Chí Thường nói, cô nương dung mạo chính là ta thiên hạ hiếm thấy, tại hạ cũng là cô độc, chỉ là ta đời này đã có những khác ký thác, không muốn vì là hồng trần bệnh. Chứ không cẩn thận bắn rơi cô nương xa, là vì chuyện ta trước tiên không biết được, nếu là bởi vậy khiến một cô nương ngươi có cái nên làm khó, tại hạ nguyện làm cô nương làm một cái đủ khả năng sự tình, lấy biểu ấy nấy. Hắn lời nói này đến vô cùng thành khẩn, lấy Lý Chí Thường một đời võ học bậc thầy thân phận làm ra như vậy hứa hẹn. Nếu là ở chi hai cái trước thế giới, đủ để ở trên giang hồ nhấc lên một mảnh sóng gió. Chỉ cần Lý Chí Thường một thân sở học, tầm thường người trong võ lâm nếu như có thể được một chút chỉ điểm, chỉ sợ là một đời cũng được lợi bất tận. Những này quan khiếu một viện thanh tự nhiên khó có thể rõ ràng, coi như là rõ ràng cũng sẽ không có độc lòng. Tệ Lý Phồn Hoa, phù vân sinh tử, có người cả một đời cũng bất quá là nguyện đến một người tâm, người già bất tương cách mà thôi. Một viện thanh tiếu diện sương lạnh, trách mắng, ai hiếm có, yêu thích sự hỗ trợ của ngươi, ta chính là chết rồi cũng không muốn gặp lại được ngươi, ngươi cút cho ta. Nàng một nữ nhi trong sạch ra như vậy mặt dày hướng về một nam tử bày tỏ tình yêu, đã xem như là cổ đủ rất lớn dũng khí. Lý Chí Thường nếu không có gia thất, cũng không phải ghét bỏ nàng không đủ đẹp, vì sao còn không muốn cùng nàng cùng qua một đời. Mộ Uyển Thanh một tiếng huýt sáo, xa xa bay tới một con ngựa ô chạy vội đến Mộ Uyển Thanh trước mặt. Móng ngựa chạm đất rất nhẹ, thân hình con gầy, nhưng tứ chân vẫn dài, hùng vĩ đắt đỏ. Đây là Mộ Uyển Thanh ái mã Hắc Mân tôi, trước đó buôn ba một đường, Mộ Uyển Thanh ở chỗ này rửa mặt một chút, con ngựa kia nhi tự đi một bên khác ăn cỏ. Hắc Mân tôi rất có linh tính, người đoạt được người một tiếng huýt sáo, liền lập tức lại đây. Mộ Uyển Thanh xoay người lên ngựa, dọc theo đông bắc một bên phương hướng chạy như bay. Lý Chí Thường nhìn thấy một người một con ngựa biến mất ở xa xa, cũng không để ý, cũng là trước hắn không có tinh tế cân nhắc, mới sẽ dẫn đến giờ đây sự tình. Nếu là mọi việc đều suy đi nghĩ lại, người kia sinh cũng quá mức vô vị. Mộ Uyển Thanh tính cách hắn cũng từ trước trong ký ức biết một chút, là cái dám yêu dám hận kỳ nữ tử, đáng tiếc Lý Chí Thường trùng quy không có đối với nàng động tình. Hắn ngược lại không phải không gần nữ sắc, bất động phàm tâm, tức ở hồng trần cất bước tự nhiên làm trong hồng trần người, trang tử vẫn còn có thành thân, huống hồ Lý Chí Thường. Chỉ là hắn không phải dễ dàng vì là sắc đẹp dao động người, coi đời này còn chưa gặp phải có thể làm cho hắn động tình giả. Mộ Uyển Thanh cũng có thể làm hắn động tình, thế nhưng hai người mới thấy một mặt mà thôi. Mộ Uyển Thanh nếu hướng về đông bắc mà đi, tự nhiên hướng về hướng đông bắc hướng về đi nhìn thấy người ở tỷ lệ liền lớn một chút. Giờ khắc này cự Thái Dương xuống núi còn có mấy cái canh giờ, Lý Chí Thường bận lên Lăng Ba Vi Bộ theo Mộ Uyển Thanh nơi đi mà đi. Cái này Lăng Ba Vi Bộ vừa là khinh công cũng là nội công, động tinh kết hợp lại, khép mở, chính là đạo môn hiếm có thượng thừa võ công. Trước Lý Chí Thường cũng sáng chế qua tương tự võ công, còn truyền thụ cho Hoàng Hà Ngũ Quỷ Thẩm Thanh Cương qua, thế nhưng trung quy không bằng Lăng Ba Vi Bộ tinh diệu. Phải biết trong chốn võ lâm bất kỳ một môn truyền thừa xuống võ công đều không phải là một người trí tuệ, tất nhiên là kết hợp tiền nhân trí tuệ cùng tự thân kiến giải thảo sáng tạo ra. Nếu muốn làm một môn căn cơ truyền thừa, vẫn cần đến rất nhiều đối nhân muôn vàn thử thách. Dường như Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ mới bắt đầu chỉ có điều mười mấy môn mà thôi, thế nhưng mấy chục đời cao tăng tham diễn hạ xuống, mới phát triển nơi 72 môn tuyệt kỹ. Mỗi một môn tuyệt kỹ đều bác đại tinh thâm, cả đời cũng luyện không xong, cho dù võ công cảnh giới cực cao, nếu muốn đối với này chút tuyệt kỹ làm ra một chút cải biến, cũng là khó như lên trời. Bởi vậy như 72 tuyệt kỹ, Lăng Ba Vi Bộ, Tiểu Vô Tương Công, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng những này võ công tuy không xưng được vô địch thiên hạ công phu, nhưng cũng là không phá võ công. Như thế nào không phá? Đó chính là võ công bản thân đã tận thiện tận mỹ không có chí mạng sơ hở tại dùng võ công nhân thân trên, dù sao chiêu là chết, người là sống. Như không phải chân chính võ học đỉnh cao cao thủ, là rất khó xử đến ra chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm, mà người như vậy cũng không nhiều. Dù sao hoàn mỹ đến đâu võ công cũng phải nhìn dùng là loại người nào, Tiêu Phong cái này các cao thủ cho dù là chỉ dùng một bộ thái tổ trường quyền, chỉ cần kinh lực đến, cũng đủ để cho quần hùng thúc thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, không đỡ nổi một đòn Lý Chí Thường cũng tự hướng về đông bắc mà đi, được không qua năm, sáu dặm, phía trước giao lộ chạy đi hai trung niên hán tử. Người đến quát lên, cô Tô Vương gia ở đây làm việc, người không phận sự chớ bảo. Lý Chí Thường nói, cô Tô Vương gia làm sao có thể quản đến Vân Nam đại lý đến. Một người trong đó lớn tuổi hán tử trung niên nói, người trẻ tuổi ta coi ngươi ngoan ngoãn biết điều tay trói gà không chặt, vẫn là chớ để ý cái gì chuyện vô bổ, không phải vậy ngươi cái này trắng nón nà gương mặt tuấn tú đúng là cho chúng ta đánh đến xương mặt xương mũi, này cũng có nhìn. Một cái khác tuổi khá nhẹ nói, Ngư lão đại, ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì? Thụy bà đã nói, tại kia tiểu tiện nhân bị tập nã trước, ai cũng không cho bước vào cái này cánh rừng. Nếu người nào dám, liền đem hắn cầm làm phân hóa học. Nói xong hướng về Lý Chí Thường liếc mắt nhìn. Lý Chí Thường không có để ý hắn nhóm, tự đạp bước tiến lên, hai người đến đây ngăn cản. Hai người kia theo Lý Chí Thường được cho là luyện công phu, mấy tay bắt công phu sát thực vững chắc, đáng tiếc không có được bí truyền, chỉ là ngoại môn công phu. Lý Chí Thường soạt soạt một chiêu kiếm, không cần tốn nhiều sức đâm trúng hai người huyệt kiên tỉnh, hai người liền không còn sức đánh trả. Đẩy ngã hai người, đi có điều mười trượng, liền nhìn thấy một mảnh đất trống. Mười mấy nô bộc cùng bao vây một khuôn mặt xấu xí lao bà tử đem một quyển thanh vây nốt. Lý Chí Thường thầm nghĩ, Bà lão này tự xem ra chính là lúc trước hai người nói Thụy bà bà. Cái này Thụy bà bà một mặt cay nghiệt hình ảnh, khá giống trước đây Lý Trí Thường ở trong núi vô sự xem qua Hoàng Châu cách cách bên trong Dung Mama. Hắn ở trong núi cũng không bế tắc. Dung sư phó hắn tới nói ngươi không thể trải qua thế gian tình ái, nhìn cái này TV cũng hảo, trong này bi hoan ly hợp tuy rằng giả dối, tổng có thể dụng tâm lĩnh hội chút gì đi ra. Lý Trí Thường tự nhiên cái gì cũng không thể hội ra đến, chỉ là tư người đã đi, lúc này trong lòng có chút hoài cảm. Nay Thụy bà thấy được Lý Trí Thường hừ nói, hai cái không hăng hái nô tài, ngay cả cái mọi người không ngăn được. Một Uyển Thanh nhìn thấy Lý Trí Thường sau, cả giận nói, ngươi làm sao theo tới? Lý Trí Thường nói, đại lộ hướng lên trời, ta nghĩ đi cái nào liền đi cái nào chứ. Các ngươi đừng chống đỡ ta. Nay Thụy bà lịch cười nói, xem ra đây là của ngươi tiểu tình nhân, các ngươi thả hắn đi vào. Thụy bà bên này người mở ra điều lỗ hổng, Lý Trí Thường vẫn đúng là vào tới. Một Uyển Thanh nói, ngươi tên con này, ngươi làm sao liền vào tới? Ngốc ca. Một Uyển Thanh biết Lý Trí Thường võ công không sai, có điều bên này mấy chục hảo thủ cũng khó đối phó. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi là nhiều. Một Uyển Thanh cũng không phải thô bạo người vô lý, Lý Trí Thường từ chối nàng tuy rằng rơi xuống nàng mặt mũi, cũng làm cho trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hai người trước chưa bao giờ từng ở chung, đối phương tính cách, gia thế cũng không biết gì cả. Nàng trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Có điều Lý Trí Thường chịu lại đây, chí ít cho thấy cùng nàng đồng sinh cộng tử, Một Uyển Thanh lại không khỏi cao liếc hắn một cái, trong lòng cũng hết giận 7-8 phần. Nay Thụy bà nói, tiểu tiện nhân ngươi dám to gan đi ám sát phu nhân, liền sớm nên nghĩ đến có hôm nay. Nếu là ngươi ngoan ngoãn để chúng ta trói chặt, cho phu nhân dập đầu nhận sai, nói không chắc phu tâm tình người ta tốt, sẽ thả ngươi cùng tiểu tình lang của ngươi cũng khó nói. Lý Trí Thường khẽ cười nói, các ngươi cô tô vương gia từ trước đến giờ lớn lối như vậy sao? Nay Thụy bà nói, không nghĩ tới ngươi tên mặt trắng nhỏ này cũng có thể biết vương gia chúng ta tên tuổi. Lý Trí Thường biết cô tô vương gia vương phu nhân là Lý Thanh La, chính là Lý Thu Thủy cùng vô nhai tử nữ nhi, những năm này bị Đoàn Chính Tuần bức bỏ sau, tính cách cực đoan, không biết giết bao nhiêu người. Lý Trí Thường tính toán nếu không phải là có Lý Thu Thủy trong bóng tối trông nom, Lý Thanh La bực này tính nết, đã sớm chọc tới thiết bản. Lý Trí Thường chậm rãi mở miệng nói, ta nói các ngươi mấy người này những năm này có thể sống sót, cũng không dễ dàng. Trong thiên hạ này có thể làm sao ta Lý mẫu người cũng không có các ngươi cô tô vương gia ở bên trong. Coi như là Mộ Dung bác tự mình đến, ta cũng không sợ. Thụy bà trong lòng giật mình. Mộ Dung gia mấy đời người đều danh chấn võ lâm, nam Mộ Dung tên không phải là Mộ Dung Phục thế hệ này mới bắt đầu, từ khi năm đời khi Mộ Dung Long Thành vô địch với đương đại sau, trăm năm qua Mộ Dung gia vẫn thanh danh không ngã. Hắn cô tô vương gia cùng Mộ Dung gia chính là bà con, điểm này người trong võ lâm biết đến không nhiều. Thụy bà ngữ khí lỏng lẻo ra nói, xem ra tiểu ca hẳn là cùng ta gia cậu lao gia có giao tình. Lý Trí Thường nói, ta có thể không quen biết các ngươi Mộ Dung gia, người của vương gia. Thụy bà biết vương phu nhân cùng Mộ Dung gia từ trước đến giờ không hòa thuận, có điều hai nhà trùng quy vô cùng thân cận, nếu là Lý Trí Thường là Mộ Dung gia bạn cũ, nàng còn có một chút điểm kiêng kỵ. Thụy bà cười khanh khách nói, đã như vậy, ngươi liền cùng cái này tiểu tiện nhân đồng thời đến ta cô tô một chuyến đi. Một Uyển Thanh hừ lạnh nói, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta chính là cái chết, ta sẽ không đi thấy cái kia xú bà nương. Thụy bà nói, lớn mật, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vung tay lên, mười mấy võ lâm hảo thủ đồng loạt ra tay. Mấy chục người hỗn chiến lên, Một Uyển Thanh cao giọng nói rằng, bọn họ nhiều người, chuyện này thì ta giữ lấy, cùng ngươi không can hệ. Ngươi chớ xía vào ta, chính mình đi trước đi. Một Uyển Thanh thật lâu không nghe thấy Lý Trí Thường trả lời. Nàng nghĩ đến chẳng lẽ Lý Trí Thường đã xảy ra chuyện gì, Lý Trí Thường võ công không sai, sẽ không liền ngần ấy thời gian đều không đứng bước đi, Một Uyển Thanh nghĩ đến. Bởi vậy Một Uyển Thanh đội vàng mạnh mẽ vung ra trường kiếm, thắng được một tia cơ hội thở lấy hơi, hướng về bên cạnh vừa nhìn, chỉ thấy Lý Trí Thường một chiêu kiếm nằm ngang ở Thụy bà trên đế hầu, mà bên cạnh hắn kẻ địch tất cả đều hình bảy, tám thụ nằm trên đất, không phải khoanh tay, chính là ôm đầu gối. Người ở chỗ này đều không nghĩ tới nhanh như vậy Lý Trí Thường đột phá bọn họ vây quanh còn chế phục Thụy bà. Những người này võ công không cao, nhưng tầm thường 3-5 đại hán vẫn có thể đối phó, mười mấy xuống tới, thanh thế không nhỏ. Nào có biết Lý Trí Thường dễ dàng đột phá chúng đây, đem bọn họ thủ lĩnh Thụy bà cho hạn chế. Lý Trí Thường ngón tay cái thuận thế đặt tại Thụy bà sau gáy đại truy mặt trên, đem nàng nội lực hút sạch sẽ, tỉnh người này sau đó ỷ vào võ công lại như vậy hung hăng. Lý Trí Thường thu kiếm đem Thụy bà nhấc lên ném tới những này vương gia người hầu đỉnh đầu, những người hầu này vội vã đi đón trụ nàng. Lý Trí Thường mũi chân một điểm, đã lên hắc mân tôi trên người, con ngựa rất có linh tính, chạy đến một quyển thanh trước mặt. Lý Trí Thường đưa tay kéo một quyển thanh, đem nàng mang tới mã, tiếng võ ngựa lên, như một tia chớp, từ mặt khác một con đường trên rời đi. Một quyển thanh sau lưng Lý Trí Thường, hai bên phong cảnh cấp tốc hướng phía sau rút lui, nàng ngắt lời nói, cái kia đa tạ ngươi hà. Lý Trí Thường nói, dễ như ăn cháo, không nên lo lắng, ngươi là trung linh bằng hữu, ta cùng trung linh cũng coi như là bằng hữu đó cũng là bằng hữu. Một quyển thanh không khỏi mỉm cười nói, nào có ngươi như vậy bấu víu quan hệ. Thế nhưng Lý Trí Thường vừa nói như thế, đúng là phá vỡ hai người trước lúng túng, quan hệ càng gần một phần. Lý Trí Thường nói, muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi. Một quyển thanh khí nở nụ cười nói, hát mân tôi là con ngựa của ta rất, muốn đưa cũng là ta đến đưa ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, hung thần ác sát Lý Trí Thường nói, chỉ là chỉ đùa với ngươi thôi. Một quyển thanh không biết làm sao nói tiếp, một lúc lâu không nói gì. Lúc này trà hoa mở thật vừa lúc, móng ngựa ngu, bay nhanh sau một lúc, hai người xuống ngựa đến. Một quyển thanh mới mở miệng nói, không nghĩ tới võ công của ngươi tốt như vậy, cho dù sư phụ của ta cũng xa kém xa ngươi. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, đúng đấy, võ công của ta luôn luôn đều rất tốt lý. Mộ Uyển Thanh nói, ngươi thực sự là tự đại, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, liền nói cái này đại lý cao thủ liền có rất nhiều, càng không cần phải nói Trung Nguyên võ lâm. Lý Chí Thường nói, vậy ngươi nói một chút đại lý có cái nào cao thủ? Mộ Uyển Thanh nhẹ, đại lý có cái nào cao thủ nàng còn thật không biết, những chuyện này sư phó của nàng cũng sẽ không nói với nàng. Lý Chí Thường mỉm cười nói, xem ra ngươi cũng không biết. Mộ Uyển Thanh nói, ai nói ta không biết, đại lý lợi hại nhất đương nhiên là đại lý hoàng thất, đoạn gia, bọn họ võ học gia truyền nhất dương chỉ độc bộ võ lâm, cái này Điền Nam một vùng ai cũng chọc giận bọn họ không nổi. Nàng đương nhiên nghe nói qua nhà họ Đoàn ở đại lý người rất lợi hại, thế nhưng mỗi lần hỏi nhà họ Đoàn ở đại lý sự thì sư phụ đều sẽ nổi trận lôi đình, nhắc nhở nàng không cho hỏi thăm. Một cách tự nhiên nhà họ Đoàn ở đại lý sự tình trong lòng nàng liền lưu lại sâu sắc ấn tượng, cùng đến lớn tuổi cũng nghĩ đến sư phụ hay là ở nhà họ Đoàn ở đại lý nhân thân trên ăn qua thiệt lớn, cho nên nàng không vừa nhắc tới, sư phụ đều là không vui. Lý Chí Thường nhìn nàng nói, kỳ thực ta cũng sẽ đoạn ra tuyệt học nhất dương chỉ. Mộ Uyển Thanh nhìn Lý Chí Thường nói, kỳ thực ngươi người này cũng không kém, chính là có chút thần kinh hề hề, được rồi, ngươi vẫn là không muốn cùng với ta. Nói thật ta trên người bây giờ phiền phức rất nhiều, trước đó ngươi bạch trần khăn che mặt của ta sự, nhưng ngươi cũng đã cứu ta một lần, ngươi hay là đi thôi. Lý Chí Thường nói, Tô Châu Vương gia cũng không phải cái gì thế lực đáng sợ, ngươi sợ các nàng làm cái gì? Mộ Uyển Thanh sắc mặt tức giận nói, ai sợ cái kia mụ La Sát? Chỉ là ta còn phải tội một người. Lý Chí Thường nói rằng, nhìn tới ngươi cũng không phải sợ phiền phức dáng vẻ, gác tội một người tính là gì? Như vậy đi, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, giữa chúng ta coi như thành toàn xong. Hắn nghĩ tới Đoàn Dự tuy rằng không phải Đoàn Chính Thuần thân sinh nam nhi, thế nhưng Đoàn Chính Thuần cũng dưỡng hắn lớn như vậy, Mộ Uyển Thanh là Đoàn Chính Thuần nữ nhi ruột thịt, giờ khắc này có thể giúp người đứng đùi cũng không có gì ghê gớm. Huống hồ Lý Chí Thường đã sớm rõ ràng Mộ Uyển Thanh sợ là loại người nào. Mộ Uyển Thanh than thở, ngươi nếu biết ta đắc tội với ai, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Đây là từ trước đoạn ngày nói tới. Lý Chí Thường đứng nàng bên cạnh lặng lặng nghe, nếu là võ học cao thủ nhìn thấy Lý Chí Thường bộ dáng như vậy, nhất định sẽ rất là than thở. Lý Chí Thường chỉ là đơn giản đứng, nhìn như thân thể thư giãn, kỳ thực trong cơ thể kinh lực ngưng mà không phát. Điểm này rất nhiều đang đường nhập thất võ học cao thủ cũng có thể làm đến. Thế nhưng Lý Chí Thường chính là vô ý thức làm ra như bây giờ, chính là đem võ học hòa vào sinh hoạt dấu hiệu. Mộ Uyển Thanh tiếp tục nói, ngày ấy ta cùng sư phụ đến Cô Tô đi ám sát này mụ La Sát không được, liền trở lại Vân Nam, ở dọc đường có cái nam tử muốn vạch trần ta khăn che mặt, liền bị ta giết. Nói đến đây Mộ Uyển Thanh đôi mắt đẹp liếc nhìn Lý Chí Thường một chút, tựa hồ muốn nói, mau tới cảm tạ cô nãi nãi ơn tha chết. Nơi này nàng hoàn toàn đã quên nàng là giết không được Lý Chí Thường. Tiếp theo Mộ Uyển Thanh lại nói, người này giết cũng là giết, sư phụ đã nói, thiên hạ nam tử 10 cái có 9 cái đều không là đồ tốt. Chính là còn lại này một tốt, cũng rất sớm để cho người khác đoạt đi. Lý Chí Thường nở nụ cười, nói, sư phụ ngươi nói như vậy, nhất định là bởi vì chính nàng nam nhân bị người khác đoạt đi. Mộ Uyển Thanh mở ra, vấn đề này nàng trước đúng là chưa hề nghĩ tới, giờ khác này Lý Chí Thường nói đến, đúng là đại có đạo lý. Nàng giận dỗi nói, không cho nói sư phụ ta nói xấu. Còn ngươi nữa đừng đánh đoạn lời ta nói. Người kia giết còn chưa tính. Thế nhưng qua vài ngày ta mới biết gây phiền toái. Nàng tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, có chút lo lắng nói, người kia gọi là Tôn Tam Bá. Võ công qua quýt bình bình, nhưng là sư phụ hắn nhưng là Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần biệt hiệu hung thần ác sát, rất là lợi hại, ở trên trời dưới tứ đại ác nhân bên trong đứng hàng thứ đệ tam, vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn là cách ta xa một chút, không phải vậy không biết cái gì thời điểm này Nam Hải Ngạc Thần tìm tới ta, đem ngươi cũng làm phiền hạ. Lúc này đột nhiên có người cười to nói, chỉ chấn động đến mức quần sơn băng lên, rừng kia bên trong manh thú chim đều bị dọa đến một trận chạy loạn. Mộ Uyển Thanh nói, gây go, nhắc Tào Tháo đến, người này bên trong như vậy tuyệt vời, e sợ đúng là này Nam Hải Ngạc Thần tìm tới. Chỉ thấy được phía trước cánh rừng đi ra tới một người cười to nói, cô bé nhỏ ngươi nói không sai, ta Nam Hải Ngạc Thần, ngươi mới vừa nói ta nghe thấy được, nói rất đúng, chỉ sai rồi một điểm, vậy chính là ta là tứ đại ác nhân xếp hạng thứ hai, không phải đệ tam. Lý Chí Thường hướng về người kia nhìn lại, đầu tiên liền nhìn thấy hắn một đầu lớn đến mức khác thường, một tấm rộng trong miệng lộ ra trắng toát răng nhọn, một đôi mắt lại là viên lại nhỏ, tựa như hai viên hạt đậu, nhưng mà trong mắt nhỏ ánh sáng bắn ra bốn phía, hướng về một biển thanh trên mặt vội vã xoay một cái, làm cho nàng một trận phát tẩm. Nhưng thấy hắn bóc người tầm trung, trên người trắng kiện, chi dưới thon gầy, hài tiếp theo tùng cương soạt giống như dấu mép, từng chiếc tượng kích, nhưng nhìn không ra tuổi tác hắn bao lớn. Trên người một cái hoàng bào tử, dài chừng tới gối, áo choàng tử là thượng hạng gấm vóc, thật là hào hoa phú quý, hạ thân nhưng ăn mặc điều vải thô quần, ô bế lam lũ, màu sắc khó phân biệt. Mười ngón tay vừa nhọn vừa dài, giống như móng gà. Mộ Uyển Thanh thấp giọng nói, người này rất là lợi hại, ngươi đi nhanh đi, hắn muốn bắt chính là ta. Cho dù trước Lý Chí Thường mới đưa nàng từ Thụy bà chờ đợi trên tay cứu ra, Mộ Uyển Thanh cũng không tin Lý Chí Thường có thể đấu thắng Nam Hải Ngạc Thần. Tứ đại ác nhân hoành hành thiên hạ, làm ra không ít chuyện ác, nếu không phải là bản lĩnh tuyệt đời, sớm đã bị chính đạo nhân sĩ ngoại trừ, cái nào còn có thể sống tới ngày nay. Lý Chí Thường võ công tuy cao, trung quy tuổi tác còn thấp, Mộ Uyển Thanh cho là hắn không phải là đối thủ, cũng không phải không hề có đạo lý. Coi như Lý Chí Thường thật giống hắn nói sẽ nhất dương chỉ, thế nhưng tuổi còn trẻ, có thể phát huy mấy phần mười uy lực. Nam Hải Ngạc Thần nói, nghe nói ta đệ tử kia là muốn vạch trần khăn che mặt của ngươi, mới bị ngươi giết. Ngươi bây giờ không đeo khăn che mặt, nhất định có người cho ngươi giết hại, xem ra chính là bên cạnh ngươi tên mặt trắng nhỏ này đi. Mộ Uyển Thanh nói, không phải, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Nam Hải Ngạc Thần nói, đừng hòng lừa gạt ta Nhạc lão nhị, tiểu tử đồ đệ của ta không thể hoàn thành sự, ngươi dám đi làm, ngươi trận đến ai thế? Lý Chí Thường cười nói, ta ai thế cũng không trận, có điều ngươi rõ ràng là Nhạc Lao Tam, làm sao khổ nói mình là Nhạc Lao Nhị? Nhạc Lao Tam tức giận đến dậm chân, điên cuồng hét lên một tiếng nói, ta là Nhạc Lao Nhị, tiểu hỗn đản, ngươi dám nói ta là Nhạc Lao Tam, ra ra muốn linh dưới đầu của ngươi. Hắn nói động thủ liền động thủ, không chút nào kiêng kỵ, mình cũng xem như là nhân vật thành danh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, kiếm ra không về Nam Hải Ngạc Thần nội công sâu xa, hắn ôm cánh tay hướng về Lý Chí Thường nào tới. Thế tới hung hăng tự nhiên không phải chuyện nhỏ, chỉ cần hắn như vậy một ôm lấy, cho dù là một tảng đá lớn cũng có thể ở hắn đại lực bên dưới rào cái nát tan. Một biển thanh muốn lên phía trước, thay Lý Chí Thường ngăn trở Nhạc Lão Nhị, để Lý Chí Thường có đảo mạng khe hở. Lý Chí Thường nhưng là nghiêng người tiến lên ngăn trở một biển thanh, nhẹ nhàng một đầu ngón tay điểm trụ một biển thanh huyệt thần huyết. Một biển thanh lại không thể động, ngón này một đầu ngón tay công phu điểm huyệt chính là ta nhất dương chỉ. Lý Chí Thường hoàn eo ôm lấy một biển thanh nói, không có chuyện gì, hắn còn không gây thương tổn ta. Lý Chí Thường ôm một biển thanh, thân hình tung bay, liền đến một bên khác, tách ra Nhạc Lão Tam một chiêu này. Lý Chí Thường mở ra một biển thanh huyệt đạo, nói rằng, không muốn trộn đều đi bảo, ta có thể đối phó. Lúc trước lần này, một biển thanh liền biết Lý Chí Thường võ công so với nàng nghĩ tới còn cao hơn, Nhạc Lao Tam cũng hết sức lợi hại, nàng thêm vào trái lại là phiền toái. Một biển thanh kỵ đến hắc mân côi trên người, chỉ đợi Lý Chí Thường không phải đối thủ, liền cưỡi ngựa cứu hắn đào tẩu. Lý Chí Thường lúc này mới thản nhiên xuất kiếm. Nhạc Lao Nhị nói, hảo tiểu tử, công phu không sai, đến đến đến, chúng ta đánh thoải mái. Chỉ thấy Nam Hải Ngạc Thần tay phải nắm một cái ngắn chuôi trường khẩu hình thù kỳ lạ kéo, tiễn khẩu tất cả đều là răng cưa, giống như là một con ngạc ngư miệng. Trái tay cầm một cái răng cưa như tiên, thành ngạc đuôi cá chi hình. Lý Chí Thường trường kiếm run lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một chiêu cô phàm sa ảnh dùng đến vận chuyển như ý, vui hai vui mắt. Cái này bình thường một chiêu cô phàm sa ảnh để Lý Chí Thường dùng đến, cũng có lớn lao uy lực. Nhạc Lao Tam người tuy rằng hồ đồ, thế nhưng võ học kiến thức không ngắn, nhận ra một chiêu này diệu dụng. Hắn ngạc ngư tiên hướng lên trên bung lên vừa vận đãng ở vô thường kiếm trên người, Nhạc Lao Tam thần lực kinh người, nội công sâu xa. Vốn tưởng rằng cái này rung động, đối phương trường kiếm nghị chuẩn tuột tay mà ra. Nào có biết đối phương thân kiếm chỉ là chấn động. Lập tức thuận thế hóa ra một chiêu lưu ly trăm ngàn mẫu, tầng tầng kiếm ảnh vô cùng vô tận, hướng Nhạc Lao Tam đè xuống. Lý Chí Thường biết mình luận nội lực còn chưa kịp Nhạc Lao Tam, Bắc Minh thần công hấp nội lực của hắn tự nhiên có giang hà chạy ngược nguy hiểm. Bất quá hắn khí lực không nhỏ, phen này cứng đối cứng tuy rằng ăn một chút thiệt nhỏ, thế nhưng cũng kiểm tra ra Nhạc Lao Tam đại khái thực lực. Hắn lập tức một chiêu lưu ly trăm ngàn mẫu chính là lấy thực hóa hư diệu chiêu, kiếm ảnh chống chất, Nhạc Lao Tam nơi nào phân rõ được rõ ràng. Này ngạc ngư tiện vốn là thiên thạch vũ trụ bên trong bảo gia tinh sắt chế tạo, người bình thường dám hướng về Nhạc Lao Tam động binh khí thì sẽ bị hắn dùng ngạc ngư tiễn độc môn võ công xoắn nước, quả thực lợi hại vô cùng. Nhưng là Lý Chí Thường kiếm này ảnh vô số, Nhạc Lao Tam nơi nào nhìn ra thật nhìn ra giả, chỉ có thể vung vậy ngạc ngư tiên bảo vệ toàn thân, không cho Lý Chí Thường trường kiếm gần người. Hắn cái này ngạc ngư tiên cũng là thần binh lợi khí, giờ khắc này bị vào nội công sâu xa, linh lực hùng hậu, cơ múa cũng là sinh động, lợi hại vô cùng. Trong lúc nhất thời Lý Chí Thường ngược lại cũng gần không được thân. Lý Chí Thường thấy buồn cười, hắn thấy Nhạc Lao Tam nội công không sai, làm cho cũng là đúng kỳ môn binh khí, có điều lâm trận trong lúc đó đối phó với địch nhưng là kém không ít. Cái này chính là ta Lý Chí Thường cảnh giới cao, cư cao mà xuống, tự nhiên cảm thấy Nhạc Lao Tam ra tay quá tháo. Thế nhưng Nhạc Lao Tam trời sinh thần lực, nội công cũng cường. Đừng nói tầm thường người trong giang hồ, chính là trong chốn võ lâm thành danh hảo thủ, đối mặt hắn lấy lực phá xảo cũng là không thể ra sức. Lý Chí Thường oanh một tiếng, cười nói, Nhạc Lao Tam ngươi ở tứ đại ác nhân bên trong đứng hàng thứ đệ tam, ta xem liền này lão tứ Vân Trung Hạc cũng không bằng. Ngươi cái này đánh lại đánh không lại trốn không thoát, có thể làm gì? Nhạc Lao Tam nói, ta nhổ vào, lão tứ làm sao có thể so với ta, ngươi tiểu tử túi này ra ra xem ngươi tuổi còn trẻ võ công không sai, lúc này mới làm cho ngươi mấy phần. Nói xong, Nhạc Lao Tam lại không phòng hộ, một đôi ngạc ngư tiễn thẳng hướng về Lý Chí Thường đầu cắt đến. Một chiêu này tấn công địch vị trí tất yếu, cũng coi như là trong chốn võ lâm thượng thừa đấu pháp. Thêm vào ngạc ngư tiễn mặt trên phụ có Nhạc Lao Tam nội lực, làm thật được cho là giết người như tiễn thảo, đánh người như bức họa. Lý Chí Thường nói, một chiêu này đến hay lắm. Hán trường kiếm xoay ngang, một chiêu nguyệt mãn lan giang dùng đến, chỉ thấy trường kiếm vẽ một kiếm hình cung, từ dưới đi lên vòng một chút, vừa vặn chặn lại ngạc ngư tiễn đan xen địa phương. Nhạc Lao Tam chỉ nhận ra được đối phương trường kiếm lại sinh ra một luồng dính lực, quẹo trái quẹo phải hai lần, hắn ngạc ngư tiễn cứ như vậy tuột tay mà ra. Nhạc Lao Tam nhảy đến một bên, Lý Chí Thường cũng không thừa thắng xông lên. Nhạc Lao Tam nói, ngươi thứ này lại có thể là nhất dương chỉ võ công, lẽ nào ngươi cũng là nhà họ Đoàn ở đại lý người, thực sự là suối quẩy, lão tử hôm qua mới bị lao đại đánh cho một trận, hôm nay lại gặp phải ngươi tiểu tử này. Nhạc Lao Tam tự nhiên không biết Lý Chí Thường giờ đây luận chân thực công lực còn kém hắn một đoạn, chỉ là Lý Chí Thường một chiêu này vừa vặn dòm ngó trụ hắn chiêu thức sơ hở, trường kiếm chống đỡ nơi đúng lúc là hắn kình lực chỗ yếu nhất, lúc này mới một đòn kiến công. Mà Đoàn Diên Khánh tự nhiên cũng có thể lợi dụng xong phải dùng ra nhất dương chỉ võ công, có điều Đoàn Diên Khánh võ công cực cao, tự không cần quản Nhạc Lao Tam võ công sơ hở, trực tiếp liền đem hắn hàng phục. Lý Chí Thường nói, đa tạ. Chỉ nghe được có một nữ tử cười khanh khách nói, Lao Tam mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi liền một đứa bé đều không đối phó được. Ngươi nếu là chịu gọi ta một tiếng nhị tỷ, tỷ tỷ liền tới giúp ngươi ra cái này nhất khẩu ác khí. Lý Chí Thường nhưng là đột nhiên quát lên, Vân Trung Hạc ngươi là gan không nhỏ, dám ở trên tay ta bắt người. Chỉ thấy một bóng người lại hướng một biển thanh nào tới, chính là này cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Hắn nhìn thấy một biển thanh khuôn mặt đẹp cực điểm, tự nhiên không nhịn được trong lòng rung động. vừa đến nắm lấy một huyện thanh có thể cung chính mình hưởng lạc, thứ hai còn có thể bắt nàng uy hiếp Lý Chí Thường. Có điều Lý Chí Thường linh giác kinh người, sớm một bước phát hiện hắn, thân thể xoay ngang, truy sau lưng Vân Trung Hạc chính là một chiêu kiếm đã đâm đi. Vân Trung Hạc chỉ được né qua đi, hắn khinh công cao quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, tại đây giữa không trung lại còn có thể dừng lại thân thể, hướng về một hướng khác Nazi. Thế nhưng Lý Chí Thường vẫn không thể nào cứu một huyện thanh, bởi vì một huyện thanh hiện tại bị một người khác hạn chế. Người kia chính là không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Đường, chỉ thấy nàng người mặc một bộ nhạt trường sam màu xanh, tóc dài đầy đầu, ước chừng 40 tuổi, tướng mạo khá là xinh đẹp, nhưng hai bên trên má mỗi người có ba cái đỏ sẫm vết máu, từ đáy mắt thẳng hoa khi đến giáp, tựa hồ mới vừa bị người dùng tay cào nát. Trong tay nàng ôm cái 2-3 tuổi đại nam hải, mập đầu mập não thật là đáng yêu. Một huyện thanh võ công hoàn toàn không phải Diệp Nhị Nương đối thủ, trong khoảnh khắc liền cho Diệp Nhị Nương hạn chế. Diệp Nhị Nương nói, tiểu tướng công võ công không sai, có điều ngươi tiểu nương tử này võ công còn kém xa. Lúc này Vân Trung Hạc cũng tới đến Diệp Nhị Nương bên người, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi nếu như tự phế hai tay, chúng ta liền bảo quản ngươi tiểu nương tử này bình an vô sự. Nhạc Lao Tam nhặt lên binh khí nói, tiểu tử, ta tam muội cùng Lao Tứ cũng chỉ là so với ta Nhạc Lao Tam thiếu một chút kẻ ác, có điều Nhạc Lao Tam ra mặt có thể đối với bọn họ không biết xấu hổ, ngươi thả ta một con ngựa, ta tuyệt không đỡ cùng chuyện của các ngươi. Lý Chí Thường cười lạnh nói, một cô nương nếu ngươi là chết rồi, ta liền khiến bọn hắn cho các ngươi chôn cùng. Một huyện thanh nói, được, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nàng thời khắc này đúng là vô sầu vô ưu, không muốn để cho mình làm phiền hà Lý Chí Thường. Chỉ nghe được xa xa truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn nói, lão nhị Lao Tam lão tứ các ngươi còn tại làm phiền cái gì, còn không cút cho ta lại đây. Tam người sắc mặt cứng lại, Nhạc Lao Tam nói, lão đại đang gọi chúng ta đi trước, miễn cho lại bị đánh một trận. Diệp Nhị Nương lười biếng nói, quên đi, không chơi. Nàng đem một huyện thanh giao cho Vân Trung Hạc. Thân hình mờ ảo, hướng về đoàn diên khánh âm thanh phương hướng mà đi. Vân Trung Hạc khá là không nỡ lòng bỏ một huyện thanh, cắn răng một cái nắm lấy một huyện thanh muốn rời đi. Lý Chí Thường như thế nào sẽ làm cho hắn dễ dàng rời đi, một chiêu lưu lạc tiên nhai kiên quyết mà ra, không hề chú ý cùng một huyện thanh. Vân Trung Hạc nếu là dùng một huyện thanh làm con tin, Lý Chí Thường chiêu kiếm này tất nhiên ngay cả hắn cùng một huyện thanh đồng thời giết đi. Bên kia đoàn diên khánh âm thanh thúc gấp, Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem một huyện thanh ném Lý Chí Thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19, uy ra Lý Chí Thường nói, ngươi không sao chứ? Một huyện thanh nói, không có chuyện gì. Nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ còn có cái gì muốn nói, nhưng là vừa không có thể nói đi ra. Lý Chí Thường phất qua nàng có chút tán loạn lưu hải, nhẹ giọng nói, ngươi có hay không là muốn hỏi, lúc trước Vân Trung Hạc không tha ngươi, chiêu kiếm đó đến cùng đâm không đâm đến. Một huyện thanh trong lòng tưởng xác thực là vấn đề này, nàng biết rõ Lý Chí Thường không thỏa hiệp, mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là cái nào nữa nhi ra không muốn có một nam nhân cam nguyện vì nàng từ bị hết thảy bao quát sinh mệnh. Một huyện thanh gật gật đầu, Lý Chí Thường tâm tư so với nàng tưởng tượng muốn nhắn nhủi rất nhiều, liền nàng điểm này kế vật đều đoán được. Lý Chí Thường không tên thở dài nói, sẽ đâm đi, ngươi tức giận sao? Một huyện thanh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, vẫn là chậm rãi nói, không tức giận. Đúng đấy, nàng vì cái gì muốn tức giận, chẳng lẽ là bởi vì nàng ở Lý Chí Thường trong lòng không hề tưởng tượng trọng yếu như vậy sao? Lý Chí Thường lại nói, may là lần này tứ đại ác nhân đến đại lý có chuyện quan trọng muốn làm, không phải vậy lúc trước thì phiền toái. Ngươi giết Nhạc Lao Tam đệ tử, nếu không phải là đơn độc đụng với hắn, tất nhiên không cách nào ngừng lại. Ta lại không thể tại mọi thời khắc bảo vệ ở bên người ngươi, bởi vậy cần đưa ngươi đưa đến một an toàn vị trí. Lý Chí Thường vừa mới không giết Nhạc Lao Tam, nhưng là vì tứ đại ác nhân đều ở đây phụ cận, mấy người này liên thủ lại, đối với hắn mà nói xác thực vô cùng vướng tay chân. Đặc biệt là lúc trước Đoàn Diên Khánh Thiên Lý truyền âm hiện lộ ra nội công cơ hồ được cho sâu không lường được. Nếu không phải là Đoàn Diên Khánh thân thể tàn tật, e sợ có thể đem Nhất Dương chỉ luyện đến trước không có người sau cũng không có người cảnh giới. Dù vậy, tàn tật Đoàn Diên Khánh luận võ công, coi đời này một đối một có thể có hoàn toàn chắc chắn vượt qua hắn cũng tuyệt đối không qua 10 ngón số lượng. Cũng may Đoàn Diên Khánh lần này tới đại lý chỉ đang tìm đại lý Đoàn Thị phiền phức, tuyệt không muốn phức tạp, không phải vậy coi như Lý Chí Thường cũng phải ở lúc trước tránh né mũi nhọn. Một Huyền Thanh nghe được hắn một câu tại mọi thời khắc bảo vệ ở bên người ngươi dĩ nhiên tim đập như liệu chạy. Chỉ được gần một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi, an toàn gì vị trí? Lý Chí Thường nói, ngươi biết thành đại lý ở đâu sao? Một Huyền Thanh chỉ về phía tây nam hướng đạo, hẳn là hướng về bên kia đi. Lý Chí Thường nói, được, lên ngựa đi. Hai người cùng cưỡi Hắc Mân Tôi, hướng về thành đại lý mà đi. Hắc Mân Tôi chính là ngựa tốt, lần đi đại lý không hơn 100 bên trong địa, nửa ngày mà tới. Hai người ở thành đại lý bên trong rửa mặt một phen, thay đổi thân bộ đồ mới, nghỉ ngơi một đêm sau, Lý Chí Thường liền dẫn một Huyền Thanh đi tới một tòa đại phủ đệ. Một Huyền Thanh cùng Lý Chí Thường đến đoạn đường này, chỉ thấy được càng về sau người ở càng ít, thế nhưng hai nơi trạch viện cũng càng ngày càng xa hoa. Mãi đến tận trước mặt tòa này đại phủ đệ, cửa phủ trước hai lá cờ lớn, kỳ trên phân biệt tiêu là Trấn Nam, bảo đảm quốc hai chữ. Phủ trên trán viết chính là Trấn Nam Vương phủ. Một Huyền Thanh nói, người dẫn ta đi tới đại lý Trấn Nam Vương phủ làm cái gì? Lý Chí Thường nói, cái này là nhà ngươi. Một Huyền Thanh nghĩ đến lẽ nào Lý Lang nhưng thật ra là Trấn Nam Vương phủ gia thần, cũng khó trách hắn tuổi còn trẻ vừa bắt học, võ công cũng cao cường. Nếu không có Vương phủ ra tới, sao sẽ lợi hại như vậy? Trong lòng nàng cho rằng Lý Chí Thường đã nhận rồi chuyện giữa hai người, cho nên liền đem hắn ra làm nàng ra. Lý Chí Thường cao giọng nói, tại hạ Lý Chí Thường, có chuyện quan trọng cầu kiến Trấn Nam Vương. Hắn một câu nói này nhưng là dùng xong nội lực ở bên trong, nhà họ Đoàn ở đại lý tuy rằng là cao quý hoàn thất, nhưng là toán võ lâm một mạch, tầm thường người trong võ lâm mộ danh bái phòng cũng sẽ để thân dạy ra thần bắt chuyện một phen, huống hồ Lý Chí Thường lúc trước này một tay tuyệt đối không phải phổ thông người trong giang hồ làm ra được. Cũng may Trấn Nam Vương phủ hạ nhân làm những chuyện này cũng thông thạo, bởi vậy phái ra hai người đem một huyện thanh cùng Lý Chí Thường dẫn tới Thiên Thính chờ đợi, bẩm báo Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuận. Lúc này trong sảnh sau tấm bình phong ra đến một người thư sinh bộ dáng quản gia, người kia mở miệng nói, vị nhân là quản gia của vương phủ, họ Hoắc, không biết Lý tướng công đến vua ta phủ có gì chuyện thần yếu. Lý Chí Thường trong lòng biết hắn chính là Phục Nưu phái lao già thôi bách tuyển. Những năm này ẩn giấu thân phận tị nạn với vương phủ không người biết được, có điều Lý Chí Thường cũng không bóc trần. Lý Chí Thường nói, tại hạ có đại sự báo cho Trấn Nam Vương gia. Vậy thiên hạ tứ đại ác nhân đã đi tới đại lý, muốn cùng đại lý hoàng thất làm có dễ, hy vọng vương gia sớm làm chuẩn bị. Thôi bách tuyển trong lòng cả kinh, hắn được Trấn Nam Vương phủ che chở nhiều năm, tuy rằng Đoàn Chính Thuần không biết hắn thân phận thực sự, thế nhưng trong lòng hắn rất sớm đem phần này ân huệ nhớ kỹ trong lòng. Giờ khắc này nghe được tứ đại ác nhân xâm lấn, trong lòng nhất thời vì là Đoạn gia lo lắng. Hắn vội vàng nói, đa tạ Lý tướng công báo cho, bực này đại sự ta có thể không làm chủ được, kính xin Lý tướng công đến thư phòng thấy nhà ta vương gia. Đây đúng là Lý Chí Thường mục đích, Lý Chí Thường tự không gì không thể, nói rằng, ta bên cạnh vị cô nương này cũng cần đồng thời đi bảo, nàng đối với hắn bên trong nội tình biết rất nhiều. Thôi bách tuyển hướng về một huyện thanh dò hỏi, cô nương nhưng là như vậy. Một huyện thanh đầu góc mơ hồ, muốn nói hắn cái gì cũng không biết. Lý Chí Thường lấy mục giá hiệu ngăn lại nàng. Một huyện thanh không hề trả lời, thôi bách tuyển cho rằng tiểu cô nương này ra mặt mỏng, thật không tiện cùng người sống đáp lời, chỉ đương hắn chấp nhận. Liền đem hai người đồng thời mang tới thư phòng. Thôi bách tuyển tiên tiến thư phòng đem sự tình đã nói một lần, sau đó đi ra mang hai người đi vào. Đi vào thư phòng Lý Chí Thường chỉ thấy được một tử bào người, người này một tấm mặt chữ quốc, thần thái uy mãnh, lông mày rậm mắt to, nghiêm nghị có vương giả hình ảnh, hai mắt trong vắt hữu thần, hiển nhiên nội công thâm hậu. Người này chính là ta nước đại lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Lý Chí Thường thấy hắn cái này vẻ ngoài, thầm nghĩ, cái này Đoàn vương gia đầy đủ có phong lưu tư bản. Người kia đứng lên nói, không biết vị tiểu huynh đệ này ta Đoạn gia vị nào bạn cũ sau khi trước tới báo tin, vị nhân quả nhiên là vô cùng cảm kích. Hắn vốn là thân vương một nước, thế nhưng giờ khắc này không có tự xưng bản vương, mà là tự xưng bị nhân, chính là dùng võ lâm đồng đạo lễ tiết. Nếu là tầm thường người trong võ lâm thấy hắn lần này chiêu hiền đại sĩ, không phải khăng khăng một mực xuất phát từ tâm can không thể. Lý Chí Thường mỉm cười nói, tại hạ cùng Đoạn gia sát thực ngọn nguồn thâm hậu. Lý Chí Thường ngón giữa tay trái xì một tiếng, hướng về Đoàn Chính Thuần bắn ra. Đoàn Chính Thuần sắc mặt cả kinh, nghiêng người tránh ra. Y lìa dạng họa hồ lô dùng tay phải trả lại chỉ tay. Lý Chí Thường cũng không kinh sợ, dùng ngón tay trỏ hướng về Đoàn Chính Thuần thân thể đâm qua khứ. Đoàn Chính Thuần nhìn thấy hắn một chiêu này khuôn mặt nghiêm nghị, lông mày rậm hơi nhíu, dùng ngón giữa trả lại. Lý Chí Thường chiêu thứ ba chiêu dùng ngón út đối với tiến lên, chiêu thứ bốn dùng ngón áp út quét ngang. Đoàn Chính Thuần cùng hắn ra chiêu giống như lúc. Đến cuối cùng hai người đồng thời dùng ngón tay cái một lại. Một biển thanh bên cạnh hiếu kỳ nói, các ngươi đang làm gì? Chơi đoán số sao? Đi tới, Đoàn Chính Thuần nói, cô đương không thể. Một biển thanh chỉ cảm thấy sát đạo một luồng kình phong ở bên người vung lên, lập tức thân thể liền không tự chủ được bay lên. Thật vào lúc này Lý Chí Thường thu tay lại, kéo lại một biển thanh. Đồng thời Đoàn Chính Thuần chỉ lực cũng chọc vào trên người hắn, cũng may Đoàn Chính Thuần đúng lúc thu tay lại. Hắn nói rằng, không biết tiểu huynh đệ là lai lịch ra sao, cư nhiên sẽ ta nhà họ Đoàn ở đại lý nhất dương chỉ. Lý Chí Thường khẽ thở ra một hơi, kích phát trong cơ thể Bắc Minh chân khí đem Đoàn Chính Thuần nội lực đồng hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, tâm nguyện Lý Chí Thường khẽ mỉm cười trả lời, đây là một vị họ Đoàn tiền bối cao tăng truyền cho của ta, chi tiết tính danh tại hạ liền không tiết lộ. Đại lý hoàng thất xuất ra vì là tăng không phải số ít, sẽ nhất dương chỉ cho dù không nhiều, cũng có sổ mười hơn trăm người. Đoàn Chính Thuần phòng trường bị nào tộc thúc tộc bá chuyển cho Lý Chí Thường, dù sao Lý Chí Thường lúc trước này mấy tay nhất dương chỉ, nếu không có tinh thâm nhất dương chỉ Đoàn gia cao thủ tự mình chỉ điểm, kiên quyết không thể làm cho như vậy thuật thiết. Lý Chí Thường nếu không muốn tiết lộ, Đoàn Chính Thuần cũng khó có thể truy hỏi. Đoàn Chính Thuần nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ nếu có cơ duyên này, tự nhiên là phúc phận của ngươi, chỉ là cái này nhất dương chỉ tuy không phải cái gì tinh vi ảo diệu tuyệt kỹ, nhưng cũng là ta Đoàn gia gia truyền căn bản, hy vọng tiểu huynh đệ không được truyền ra ngoài. Lý Chí Thường nói, đây là tự nhiên. Cái môn này nhất dương chỉ cũng là chúng ta phái một môn căn bản đại pháp cùng vị tiền bối kia trao đổi đoạt được, chỉ do võ đạo giao lưu, tại hạ bình thường cũng không nhiều sử dụng, càng sẽ không chuyện cùng người khác. Đoàn Chính Thuần tuy rằng khiêm tốn nhất dương chỉ không tính được là trên tinh vi hào diệu, thế nhưng phóng tầm mắt võ lâm có thể tìm tới cùng nhất dương chỉ đánh đồng với nhau hoặc là càng hơn một bậc võ công, không nói là hiếm như lá mùa thu, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Trong lòng hắn hiếu kỳ Lý Chí Thường trong môn phái căn bản đại pháp là loại nào võ công, nhưng là bị vướng bởi bộ mặt cũng không muốn hỏi nhiều. Lý Chí Thường tựa hồ nhìn ra Đoàn Chính Thuần lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng nói rằng, vương gia như đối với ta môn trùng công pháp hiếu kỳ, tại hạ đồng ý tất từ báo cho. Đoàn Chính Thuần lung tung nói, vị nhân chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nhưng không có cái gì mơ ước ý nghĩ, huống chi lúc trước tiểu huynh đệ dùng nhất dương chỉ nội lực cũng không phải tà môn võ công, ta đối với nhân phẩm của ngươi cũng không hoài nghi. Hắn chuyển đề tài, nói tiếp, không biết tiểu huynh đệ là từ đâu nơi hiểu được thiên hạ tứ đại ác nhân muốn tới cùng ta Đoàn gia làm có dễ. Ta cũng biết này tứ đại ác nhân từ trước đến giờ ở Tây Hạ Trung Nguyên phụ cận hoành hành, cùng ta đại lý có thể nói một cái trời nam một chỗ bắc, cách xa nhau rất xa. Bình thường càng không có cùng bọn hắn mạo phạm, thật không biết thủ này đoán làm sao kết lại. Đoàn Chính Thuần người không hồ đồ. Hắn trước tiên không hỏi tứ đại ác nhân như thế nào muốn đối với trả cho bọn họ, mà là đi đầu ra hỏi trong này mọi nguồn, có thể nói một lời đánh trúng chỗ yếu. Một biển thanh chen miệng nói, này tứ đại ác nhân chúng ta là ở Vô Lượng Sơn tận mắt nhìn thấy, mỗi người lợi hại phi thường, nếu thật sự là tìm đến Đoàn gia phiền phức, vương gia ngươi nhất định phải cẩn thận phòng bị. Nguyên lai một biển thanh nhìn thấy Đoàn Chính Thuần nói chuyện người ngoài uy nghiêm bên trong lại vô cùng ôn hòa, trong lòng không khỏi phát lên thân cận cảm giác, vì vậy cũng nói nhắc nhở. Đoàn Chính Thuần cũng có chút nghi vấn, hắn tình trường cao thủ, tự nhiên nhìn ra được cô nương này không chút tâm cơ nào. Thực sự nói thật, có điều nhìn tới cô nương này cùng Lý Chí Thường tựa hồ không phải đồng môn, biết được cũng không nhiều. Có điều xem ra tứ đại ác nhân đi tới đại lý, thật là xác thực không thể nghi ngờ. Đoàn Chính Thuần đối với một biển thanh trí lấy mỉm cười, báo đáp của nàng hảo ý Lý Chí Thường nói, cái này tứ đại ác nhân vì sao phải cùng vương gia các ngươi làm khó dễ? Kỳ thực còn phải từ 20 năm trước đại lý một đoạn chuyện xưa nói tới, vương gia còn nhớ. 30 năm trước Dương Nghĩa chinh phản loạn hại chết quý quốc quốc quân trên nước đế nhất sự. Đoàn Chính Thuần trong lòng chấn động, chuyện này hắn làm sao không nhớ tới, năm đó sự tình phát sinh thì hắn Đoàn gia ngày đó cơ hồ có lưu vong thỉnh thoảng nguy hiểm, nếu không có thiên hữu, cũng không vượt qua được này trưởng kiếp nạn. Đoàn Chính Thuần nghiêm mà nói, mong rằng tiểu huynh đệ tiếp tục. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói ra Đoàn Diên Khánh lai lịch, cùng với hắn vì sao phải tìm đến Đoàn gia phiền phức. Đoàn Chính Thuần nói, không nghĩ tới Diên Khánh thái tử lại vẫn còn ở nhân gian. Lúc trước nếu không phải trong lúc cấp thiết không tìm được hắn cũng sẽ không do ta huynh kế vị. Ta nước đại lý giờ đây phát triển không ngừng, ta huynh thống trị có cách. Mà Diên Khánh thái tử những năm này làm ác vô số, nếu là sẽ đem ngôi vị hoàng đế trả lại hắn, làm không phải quốc gia chi phúc. Đoàn Chính Thuần biết chính mình huynh trưởng trạch tâm nhân hậu, nếu là biết Diên Khánh thái tử vẫn còn ở nhân gian, hay là thật sẽ đem ngôi vị hoàng đế trả lại Đoàn Diên Khánh. Nhưng là Đoàn Diên Khánh tuyệt đối không phải lương thiện, càng không con nối dõi, hắn như kế vị tuyệt đối không phải quốc gia bách tính chi phúc. Đoàn Chính Thuần tâm ý đã quyết, biết chuyện này còn cần cùng nước đại lý thừa tướng Cao Thăng thái tinh tế tham mưu mới tốt. Này Cao Thăng Thái luôn luôn túc trí đam mưu, mà Cao gia càng là hơn trăm năm đến cùng nước đại lý vận cùng một nhịp thở gia tộc quyền thế, chỉ cần hắn không đáp ứng, hắn huynh trưởng cũng sẽ không mạnh mẽ còn bị. Lý Chí Thường nói, tứ đại ác nhân tuy rằng lợi hại, thế nhưng đại lý vô số cao thủ, chỉ cần có phòng bị đối phương tự nhiên khó có thể thực hiện được. Tại hạ đến đây một là nhắc nhở vương gia, thứ hai có chuyện cũng cùng vương gia thiết thân tương quan. Đoàn Chính Thuần nói, không biết là chuyện gì quan trọng. Lý Chí Thường chỉ vào một biển thanh nói, vương gia ngươi kính xin cẩn thận nhìn một cái ta bên cạnh vị này một cô nương. Đoàn Chính Thuần nghe vậy, nhìn kỹ một biển thanh. Đột nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, phát hiện một biển thanh khuôn mặt đều là giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, tiểu cô nương này lại là tấm thân xử nữ, đương nhiên không phải của hắn ngày trước thân mật. Cách một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu, than thở, thật giống, thật giống. Ta sớm nên liền liếc nhìn đi ra, như vậy bộ dáng, như vậy âm điệu. Một biển thanh không biết Lý Chí Thường cùng Đoàn Chính Thuần trong hồ lô muốn làm cái gì, rốt cuộc không nhịn được nói, các ngươi đang nói cái gì? Đoàn Chính Thuần cười khổ nói, ngươi tên là gì? Một biển thanh sắc mặt cổ quái nói, ta tên một biển thanh. Đoàn Chính Thuần sắc mặt có chút thống khổ nói, có mỹ một người, uyển như thanh dương, được, mẫu thân ngươi nàng vẫn khỏe chứ? Một biển thanh nói, ta là cái cô nhi, chỉ có sư phụ nơi nào có mẫu thân. Đoàn Chính Thuần mở ra, cường chen chúc đủ cười nói, con ngoan những năm này có thể khổ ngươi. Trải qua hai người một phen đối đáp, Đoàn Chính Thuần vững tin một biển thanh là nữ nhi của hắn, mà một biển thanh sư phụ nhưng là Tần Hồng Miên. Một biển thanh vẫn cứ không dám tin nói, ngươi đúng là phụ thân ta. Đoàn Chính Thuần một vừa nói ra năm đó cùng Tần Hồng Miên chuyện cũ, cùng với rất nhiều chi tiết nhỏ, cái này không thể kìm được một biển thanh không tin. Nàng nhiều năm qua coi chính mình là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi, chỉ cùng sư phụ gắn bó làm bạn, nhưng là đột nhiên liền sư phụ đã biến thành mẫu thân, đại lý vương gia lại trở thành phụ thân của hắn. Nhân sinh gặp gỡ liền tại đây mấy ngày xoay chuyển lại đây. Đoàn Chính Thuần lại nói, ngươi có cái gì tâm nguyện, nói cho ta nghe đi. Một biển thanh đột nhiên đầy mặt đỏ ửng, sắc mặt khá là xấu hổ, cúi đầu nói, ta vốn là không cầu người, có điều có một việc ngươi phải giúp ta. Đoàn Chính Thuần nhớ tới mười mấy năm đối với một biển thanh thua thiệt, giờ khắc này cho dù là một biển thanh muốn ngôi sao trên trời tinh, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng hái xuống. Tự nhiên đáp ứng nói đi, chỉ cần cha đủ khả năng nhất định có thể giúp ngươi làm được, nếu là cha không làm nổi, còn có thể đi cầu bá phụ ngươi, nói chung tận lực thỏa mãn ngươi. Một biển thanh nói, thật sự sao? Đoàn Chính Thuần nói, tự nhiên là thật, ngươi chỉ để ý nói. Một biển thanh nói, ta nghĩ cùng Lý Lang thành hôn, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ, không cho hắn thay lòng đổi dạng. Nói rồi mấy câu nói này, trên mặt thần thái tỏa sáng. Nói đến đây, nàng hướng về Lý Chí Thường này nhìn lại. Nhưng là Lý Chí Thường nhưng không thấy, nghĩ đến là vừa mới nữ nhân quen biết nhau, lại không phát hiện hắn lặng lẽ rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, thế không tránh được như Ngư Chi tại thủy phát hiện Lý Chí Thường biến mất, một biển thanh ngẩn ra, cả giận, cái tên này lại chạy trốn. Đoàn Chính Thuần thở dài nói, thật nữ nhi, ngươi nếu như những chuyện khác cũng vẫn dễ làm, ta coi tiểu huynh đệ này không phải người bình thường, hắn đi lần này muốn tìm hắn phòng trừng cũng rất khó khăn. Hắn mười mấy năm không thể tìm trở về nữ nhi, lại lập tức liền muốn tới người khác trong lòng ngực, trong lòng nói không ghen đó chính là giả, giờ khác này Lý Chí Thường lặng lẽ rời đi, trong lòng hắn cũng có mấy phần thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bên ngoài có người nói, vương gia, ta đã trở về. Đoàn Chính Thuần vui vẻ nói, Chu huynh đệ ngươi trở lại sao? Nhưng là tìm được Dự Nhi tâm tích. Đoàn Chính Thuần mang theo một quyển thanh ra ngoài. Một quyển thanh cũng cảm thấy Lý Chí Thường đi rồi. Nàng cùng cái này mới quen đấy phụ thân cũng có chút lúng túng. Giờ khắc này nhìn thấy có người đến, đúng là đánh tan mấy phần lúng túng tâm ý nàng. Tuy không biết Lý Chí Thường làm sao biết được nhiều chuyện như vậy, nhưng cũng biết Lý Chí Thường làm cho nàng nữ nhân quen biết nhau cũng là có ý tốt, cũng có thể nhờ bao che vương phủ, không đến nỗi bị Nam Hải ngạc thần trả thù. Trong lòng này mấy phần đối với Lý Chí Thường ra đi không lời từ biệt ảo não, cũng bị Lý Chí Thường hảo ý hòa tan. Một biển thanh xem bên ngoài đình viện người đến là một người thư sinh, tay nắm một thanh mát mẹ cây quạt nhỏ, có điều trên y phục có chứa mấy phần phong trần, chắc là đường xa trở về. Thư sinh kia chính là vương phủ hộ vệ Chu Đan Thần, hắn một mặt xấu hổ nói, vương gia, tại hạ vô năng không có thể tìm tới tiểu vương gia, có điều nhưng hỏi thăm được tiểu vương gia từng ở Vô Lượng Sơn qua lại. Đoàn Chính Tuần sắc mặt có chút sầu lo, nhưng vẫn là làm bộ vô sự nói, không có gì, chờ hắn nếm nhiều nhức đầu tự nhiên hiểu về được. Một biển thanh thầm nghĩ, nguyên lai cha nàng còn có một nhi tử, không biết là ca ca vẫn là đệ đệ. Lý Chí Thường đem một biển thanh đưa trở về Trấn Nam Vương phủ sau cũng coi như là chấm dứt một cái tâm nguyện. Lý Chí Thường vẫn là nhân thần, tự nhiên có tình mà không nguyện bị liên lụy với đại khái là hắn lúc này tâm thái. Thường lo đa tình tổn hại đạo tâm, vào núi lại e đường quân thành. Nhân sinh một đời làm sao có thể viên mãn? Nếu không viên mãn, Lý Chí Thường thì lại làm sao có thể tung nhưng mà ra? Lý Chí Thường cưới Hắc Mân Côi, hướng về đông bắc mà đi. Một biển thanh nếu trở lại vương phủ, cái này Hắc Mân Côi tự nhiên Lý Chí Thường trước tiên trưng dụng, con ngựa này chính là hiếm có lương câu, ngàn dặm nơi mấy ngày qua lại, càng không phải là hư đàm luận, hắn có tác dụng lớn. Thời gian đã đến chạm vạng, Lý Chí Thường đi tới thân đại lý Lục Lương Châu địa bàn quản lý, chỉ nghe được phía trước sơn tự chống chiều xa xôi, sơn trung vang lên. Phản phất đem người đặt một cái khác hoàn cảnh, khiến người vong ưu thoát phiền. Lý Chí Thường từ sơn đạo mà lên. Mặt trời lặn trước liền đến sơn tự cửa, thân giới tự ba chữ không biết trải qua bao nhiêu năm tháng gột rửa, treo ở sơn môn bên trên, mấy phần loang lổ, vẫn còn thấy rõ. Lý Chí Thường chư tử bách ra không chỗ nào không dòng nó, tự nhiên biết thân giới tâm ý, chính là giới nắm tự thân, không thể phóng túng rời xa hồng trần tâm ý. Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, thế không tránh được. Như ngư chi ở thủy, bằng vào thân giới thì có ích lợi gì? Chỉ nghe được xa xa một giọng giàn mua nói, thật một câu thế không tránh được, như ngư chi ở thủy, thí chủ lời ấy đại hợp thiện lý, luôn luôn nghe nói đại lý lễ Phật rất sâu, kỳ nhân chuyện lạ tầng tầng lớp lớp, quả không đủ nói. Thanh âm này giàn mua, thế nhưng ngữ khí hiền lành, trung khí hôn ngưng, hiển nhiên người đến võ công không cạn. Lý Chí Thường dắt ngựa hướng người tới nhìn tới, chỉ thấy người tới là cái cầm trong tay vi đà sử lão hòa thượng. Lý Chí Thường hơi nghiêng người chí lễ, nói, tại hạ nhưng là đạo môn một mạch, người trung nguyên sĩ. Nay tăng nhân nói, trên đời đạo lý đến cao minh nơi, vốn là tương thông, đúng là lao tăng tướng. Giờ khắc này tránh sử bắt tống, lý học khí học tình hành, tư biện bầu không khí lưu hành, rất nhiều văn nhân đều là đạo Phật tương thông, diệu nội triết lý. Phật đạo phân chia vẫn không có vô cùng nghiêm trọng. Thân giới tự vị trí giao thông yếu đạo, thường có qua đường người đi đường và ngủ chùa tăng chúng, bởi vậy sớm có tiếp khách tăng người đi ra đưa bọn họ đón vào. Người lao tăng kia tựa hồ đối với Lý Chí Thường khá có cảm tình, mấy lần nổi lên bắt chuyện, có điều Lý Chí Thường không phải rất cảm mạo, liền không có trả lời. Hắc Mân Côi tự bị mang đi chuồng ngựa, Lý Chí Thường bị lĩnh vào một gian thiện phòng. Thiện phòng càng không cái khác trang trí, chỉ có một giường vừa bị, thế nhưng vô cùng sạch sẽ. Lý Chí Thường tự nhiên không có cái gì ham muốn hưởng thu vật chất, hoàng cung đại nội, sơn thôn hoang dã hắn đều có thể yên giấc. An qua tăng nhân đưa tới thức ăn chay sau, Lý Chí Thường liền an tâm đả tọa, yên lặng tìm hiểu võ học, lĩnh hội Bắc Minh chân khí vận chuyển. Mấy ngày này tục sự phức tạp, hắn cũng không có cái gì cơ hội sắp xếp tự thân sở học, giờ khắc này vừa vặn. Tập võ dường như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, nếu là không đại bền lòng, đại trí tuệ là kiên quyết không thể đạt tới đỉnh cao. Hắn một thân công phu toàn bộ lấy đạo môn làm căn cơ, bất kể là 13 khổ luyện thái bảo vẫn là thần tốc kinh, hoặc là hắn bây giờ căn bản đại pháp Bắc Minh thần công đều là huyền môn chính tông, độ thế tránh kiếp dựa vào. Ngồi một đoạn tinh công sau, Lý Chí Thường tĩnh cực nhi động. Hôm nay chính là tháng này nhập 8, bầu trời không có lãng nguyệt, chỉ có sao lốm đốm đầy trời. Chỗ này không giống tiếp trước buổi tối bị thành thị ánh đèn bao phủ. Ánh sao lấp lánh, vẩy vào cửa sổ, rơi vào trong phòng, yên tĩnh cảm động. Lý Chí Thường nỗi lòng hết sạch, một cách tự nhiên tinh thần trốn vào kỳ đảo, lang ba vi bộ tự nhiên nhi động. Chính có thể nói chúc ở ngoài giòm ngó anh, thu ở ngoài giòm ngó thủy, phong ở ngoài giòm ngó vân, lẽ nào ta vô tình hay cố ý, lang ba vi bộ bị hắn dùng đến nước chảy mây trôi, không hề trở ngại. Cái này tiện phòng nhỏ bé nơi, ở hắn bước xuống tựa hồ có vô tận không gian, xu tránh xê dịch, dư ý vô tận. Bắc Minh chân khí bị lăng ba vi bộ kích phát, ở trong cơ thể hắn dọc theo hành công con đường, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, quanh người hắn áo bào cổ động, tựa muốn cơi gió bay đi. Đống nhiên Lý Chí Thường bên người bốc lên từng tia bạch khí, cùng kia ngày Thiên Sơn đồng mẫu bạch khí giống nhau ý hệt, nhưng không có như vậy chủ, như vậy mật. Cái này bạch khí cũng không tiêu tan, ngay ở Lý Chí Thường quanh thân lưu chuyển, hợp ánh sao, phản phất Lý Chí Thường dĩ nhiên đắc đạo thành tiên. Vốn là lấy Lý Chí Thường giờ đây nội lực không thể có dị tượng này, nhưng là Lý Chí Thường quanh thân kinh mạch đã sớm thông suốt, chống trải vô cùng. Tuy rằng nội lực còn thấp, nhưng chỉ kém tích trữ, cấp tốc vận chuyển dưới liền sinh ra như vậy nội lực thâm hậu mới có thể thể hiện ra dị tượng. Nếu là người bình thường luyện Bắc Minh thần công coi như hấp người trong lực, cũng phải tiêu hao chân lực mở ra kinh mạch lúc nào cũng ôn dưỡng, không phải vậy kinh mạch không chịu nổi, nhiều hơn nữa nội lực cũng là uổng công. Lý Chí Thường cái bóng cũng tại bạch khí dưới mờ mờ ảo ảo, không thể dự đoán. Đương nhiên Lý Chí Thường từ nơi này huyền diệu hoàn cảnh, hắn cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ ở hắn nóc nhà. Cũng may hắn tiến vào kỳ ảo cảnh giới, đối phương võ công tuy cao nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Người đến không phải hướng về hắn bên này mà đến, mà là hướng về đại điện mà đi. Giờ khắc này chính là nửa đêm, người thường đã sớm ngủ yên, cho nên tới người tất không phải người lương thiện, mà bên trong cung điện hắn cảm ứng được trước gặp phải người lao tăng kia khí cơ. Đáng tiếc loại này kỳ ảo huyền diệu cảnh giới bị đánh vỡ sau, khó hơn nữa thì bề, không phải vậy Lý Chí Thường chìm đắm tại đây cảnh giới một đêm, nội công cũng sẽ lại lần nữa tinh tiến một tầng. Lý Chí Thường cũng không để ý, đối với người đến tựa hồ sớm có dự liệu, không hề kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một quãng thời gian, lặng lẽ ra ngoài, bước chân vô thanh vô tức, đóng kỹ các cửa, hướng người tới đuổi theo. Người đến ở trên mái hiên, Lý Chí Thường ở dưới mái hiên. Đối phương động, Lý Chí Thường cũng động, bước chân không kém mảy may. Trong khoảnh khắc sẽ đến thân giới tự đại điện vị trí, bên trong cung điện đèn đuốc vẫn sáng, hiển nhiên người lao tăng kia còn tại nhập định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22, kiếm đến cửa đại điện, Lý Chí Thường dừng lại thân hình, hô hấp với như có như không trong lúc đó, để lại vô thường kiếm. Nhẹ nhàng chụp lên kẻ đập cửa tiếng gõ cửa âm vang lên sát kia thời gian vừa vặn, chính là này trong bóng tối người xuất thủ thời khắc. Này người đã hướng về lao tăng ra tay, vốn là một lần hoàn mỹ đánh lén, có thể kẻ đập cửa âm thanh vừa vặn băng động, đem lão tăng kinh động. Bởi vậy lao tăng so với trong bóng tối người muốn sớm một bước cảnh giác, lao tăng bị kinh động thì tự nhiên lập tức phát hiện đại điện mai phục vào đến rồi một người, hắn định nhãn nhìn lại, chỉ thấy một áo bào cho che mặt tăng nhân chính hướng về hắn tấn công tới. Lao tăng không kịp cảm tạ gõ cửa mà người, đại vi đả sử đống nhiên ra tay. Hắn công phu cao dĩ nhiên đến đương đại nhất lưu hoàng cảnh, cho dù lấy áo sám tăng võ công sâu không lường được cũng phải tập kích mới có nắm chắc đẩy hắn vào chỗ chết. Giờ khắc này lao tăng sớm cảnh giác, một chiêu đại vi đả sử trên chết đốt người áo sám ngực. Hắn đã đem cái môn này đại vi đả sử công phu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình cảnh, một chiêu bên dưới chân khí nội liễm, hàng mà không thả. Chỉ cần sao một điểm bên trong, đối phương cho dù luyện thành kim trung cháo, thiết bố sam công phu cũng phải xương ngực sụp đổ. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ tuy là Phật môn võ công, thế nhưng chiêu chiêu chí mạng, sát sinh tâm ý hiển lộ hết. Vì vậy trong chùa tăng nhân nếu không có đến nhất định tuổi, tuyệt sẽ không dễ dàng đi học. Dù sao tuổi tác dần lớn, mới có thể kiềm chế hỏa khí, sẽ không nộ thương vô tội. Huyền Bi luyện cái môn này đại vi đà sử đại thành sau, cơ hồ không từng cùng người đối địch, chỉ vì hắn thiên tính từ bi, biết môn võ công này mãnh liệt đến cực điểm, một khi ra thủ thế tất sẽ thương cùng người khác. Có điều tối nay tới người võ công mạnh, là hắn bình sinh hiếm thấy, hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới có sinh cơ. Hắn nội công cao, nhìn chung toàn bộ Thiếu Lâm tự cũng là danh sách 5 vị trí đầu, lại bị người khi dễ gần 5 trượng còn kháo người bên ngoài nhắc nhở mới có thể phát hiện, có thể thấy người tới võ công không phải chuyện nhỏ. Áo sam tăng cũng không ngờ tới lao tăng đại vi đà sử đã có như vậy hỏa hầu, đối phương kinh lực bên dưới, cơ hồ không khí đều ngưng trệ. Cũng may áo sam tăng chính là đương đại cao thủ đỉnh cao nhất, một chiêu này đại vi đà sử hắn cũng quen thuộc vô cùng. Hắn lại đồng dạng một chiêu đại vi đà sử trả lại quá khứ. Chỉ là Huyền Bi dùng là vi đà sử, mà hắn dùng là tay không, thế nhưng chiêu thức kinh lực sát thực tương đồng. Đến áo sam tăng như vậy võ công, có hay không binh khí đã không trọng yếu, hai người kinh lực từng giao, từng người lùi lại. Có điều áo sam tăng chiêu này đại vi đà sử không có lao tăng tinh khiết, lùi 3 bước, mà lao tăng chỉ lùi 1 bước. Lúc này Lý Chí Thường đã vào cửa, vỗ tay nói, Huyền Bi đại sư chiêu này đại vi đà sử, Thiếu Lâm tự trăm năm qua phòng trừng cũng chưa ai có thể luyện đến như vậy, thích làm gì thì làm. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Lý Chí Thường chỗ đứng chính là mộ dung bắc đường lui, hắn cùng Huyền Bi hai người vừa vặn vây nốt áo sam tăng, góc cạnh tương hỗ. Huyền Bi hướng về Lý Chí Thường gật đầu chí tạ, sau đó mới mở miệng nói, Mộ Dung lão tiên sinh là người đi. Này áo sam tăng nhân cười dài một tiếng, nói rằng, Huyền Bi đại sư, ngươi ánh mắt rất lợi hại, lại đem ta nhận ra được. Đưa tay kéo xuống diện mạo, lộ ra một tấm thần thanh mục tú, bạch mi trường thủy mặt đến. Huyền Bi thở dài nói, từ khi rời đi Thiếu Thất Sơn sau, lão tăng vẫn phát hiện trong lòng có chút bất an, tựa hồ có người đi theo chúng ta mặt sau, chỉ là mấy lần thăm dò không có bất kỳ phát hiện nào, còn tưởng rằng là ta suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lại là Mộ Dung tiên sinh theo sau lưng, không trách ta không phát hiện ra được. Mộ Dung bác khà khà cười lạnh nói, ta cho rằng Thiếu Lâm tự từ khi Huyền Trường sau khi lại không người mới, không nghĩ tới ngươi Huyền Bi có thể ra ngoài ta dự liệu. Ngươi nếu phát hiện chúng ta Mộ Dung ra sự, dĩ nhiên là không nên sống tiếp. Huyền Trường là trời sinh võ đạo kỳ tài, tu vi võ học sâu không lường được, chính là 200 năm qua trong Thiếu Lâm tự người số 1. Nếu không phải là tẩu hỏa nhập ma, trong một đêm công lực tan hết, cho dù Mộ Dung Bắc cũng phải tránh nhượng 3 phần. Sau đó Mộ Dung Bắc lại hướng về Lý Chí Thường nói, hảo tiểu tử, cũng không biết ngươi luyện được cái nào môn này phái võ công, lại đem ta cũng giấu giếm quá khứ, ở trẻ tuổi cũng được cho người tài ba, giả lấy thời gian cũng chưa chắc không thể đạt đến cái bang tiểu bang chủ tình cảnh. Đáng tiếc tối nay sau khi, tốt đẹp tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Chí Thường theo, đệ kiếm mỉm cười nói, Mộ Dung tiên sinh võ công sâu không lường được, tự nhiên có năng lực nói lời nói này, có điều có thể giết tại hạ người còn không sinh ra đây. Mộ Dung Bắc biết mình thân phận bại lộ, tối nay không giết Huyền Bi, này Mộ Dung gia ở trong võ lâm lại không đất đặt chân. Lý Chí Thường ở trong võ lâm vắng vẻ vô danh, cho dù sống sót cũng chưa chắc có ảnh hưởng gì, nhưng là Huyền Bi biết quá nhiều, thân phận mất cảm, bởi vậy phải chết. Mộ Dung Bắc trong phút chốc đã làm rõ lợi hại quan hệ, mặc kệ Lý Chí Thường trước tiên hướng về Huyền Bi độc thủ. Lúc trước hai người cứng đối cứng, trong lúc nhất thời đều có chút chân khí không khoái, cho nên mới không có tiếp tục đánh nhau chết sống. Huyền Bi không nghĩ tới Mộ Dung Bắc nội công thâm hậu đến mức này, rõ ràng lúc trước ăn một chút thiệt nhỏ, lại có thể cùng hắn đồng thời hồi khí. Hai người lại giao thủ với nhau, lần này Mộ Dung Bắc không có tác dụng hắn vậy còn không tinh khiết đại vi đà sử, mà là sử dụng võ công gia truyền cùng Huyền Bi đấu cùng nhau. Cuối cùng là chiếm không có binh khí thiệt thòi, trong lúc đội vã, Mộ Dung Bắc cũng không tìm được cơ hội giết chết Huyền Bi. Hắn vốn định dùng Mộ Dung gia thành danh võ công đấu truyền tinh di tới đối phó Huyền Bi, nhưng là Lý Chí Thường vẫn ở bên cạnh hai người đi khắp. Hắn mặc dù không có thêm vào giao thủ giữa hai người, thế nhưng mỗi một bước sau trường kiếm đều đối diện Mộ Dung Bắc phía sau mệnh môn. Một khi Mộ Dung Bắc toàn lực sử dụng đấu truyền tinh di, tất nhiên khó có thể bận tâm đến phía sau, đến lúc đó cho dù may mắn giết chết Huyền Bi, cũng sẽ bị Lý Chí Thường đâm trúng. Mộ Dung Bắc cũng không ngờ tới Lý Chí Thường kiếm thuật cao minh như thế, giờ khắc này hắn không gặp Lý Chí Thường, càng không thấy Lý Chí Thường kiếm, chỉ biết Lý Chí Thường liên tục sau lưng hắn liên lụy, bởi vậy liền rõ ràng Lý Chí Thường không phải là không ra tay, là đang đợi thời cơ tốt nhất. Hắn cùng Huyền Bi đều là do thế cao thủ, hai người giao thủ bên dưới, nếu không có võ công dĩ nhiên đang đường nhập thất, tuyệt đối khó có thể tới gần, chớ nói chi là có thể nhúng tay vào. Nhưng là Lý Trí Thường chút nào chưa được hai người giao thủ ảnh hưởng, có thể thấy được võ công sát thực không thấp. Hắn không ngừng muốn phân ra tâm thần lưu ý Lý Trí Thường khi nào ra tay, càng phải cẩn thận ứng đối Huyền Vi Đại Vi Đà Sử. Nay Đại Vi Đà Sử ở Huyền Vi trên tay, càng khiến uy lực càng lớn, đến cuối cùng mỗi một chiêu đều tựa hồ bí mật mang theo ngàn quân lực, để Mộ Dung Bác ứng phó đến càng ngày càng khó khăn. Cái này cũng là Mộ Dung Bác ít có vật lộn sống mãi kinh nghiệm dẫn đến, 30 năm qua hắn tuy rằng cùng Tiêu Viễn Sơn giao thủ nhiều lần, không thiếu hụt cùng cao thủ giao thủ kinh nghiệm, nhưng mỗi lần đều không có toàn lực tướng bác, đều là điểm đến mới thôi. Mộ Dung Bác biết còn tiếp tục như vậy đừng nói giết Huyền Vi, không làm được chính mình cũng muốn rơi vào. Bởi vậy dứt khoát kiên quyết dùng ra đấu chuyển tinh di, Huyền Vi công lực rất cao, bởi vậy Mộ Dung Bác cũng phải toàn lực vận dụng đấu chuyển tinh di tâm pháp, mới có thể đem một chiêu này quay lại cho đối phương. Đấu chuyển tinh di quả nhiên là trong chốn võ lâm thần diệu nhất khó lường võ công, Mộ Dung Bác một khi dùng đến, lập tức liền đem Vi Đà Sử kích phản hướng về Huyền Vi tự thân. Đang lúc này Lý Trí Thường hét to một tiếng, Bác Minh chân khí toàn lực kích phát, đột nhiên xuất kiếm. Ánh kiếm lóe lên, phản phất lôi động cửu thiên, mau đến mức khó có thể tin tưởng. Mộ Dung Bác trên lưng bị cắt ra một đạo thật dài vết thương, rên lên một tiếng, ra đại điện, đều không có thời gian quản Huyền Vi có hay không đã bỏ mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.